Chương 0. Đạo duyên phù đồ danh từ giải thích. Đạo duyên phù đồ danh từ giải thích. Kiến mục đứng sừng sững ở đại lục trung ương thần mục. Thân cây thẳng tắp trong mây, cách mặt đất trăm trượng đều không có chi nhánh. Kiến mục lại có thế giới thụ danh sừng, nghe nói rễ của nó tất cả vùng đất khởi nguyên, chia làm 9 bộ phận, kéo dài tới tạo ra thiên hạ cửu châu. Thanh, Dương, Ký, Ung, Gai, Duyện, Vũ, Tây, Ngạn. Đạo điển tục truyền cùng thế giới này đồng thời đản sinh một bộ thần bí cổ thư, ghi chép trên thế giới này tất cả tri thức cùng quy tắc, quá khứ cùng tương lai. Đạo điển sắp đặt đang xây một tầng thứ nhất tán cây bên trong, mỗi cái có thể lật ra nó tu sĩ nhìn thấy nội dung khả năng không hoàn toàn giống nhau. Chiến pháp đồng tu, tu luyện thuật ngữ. Thế giới này toàn dân đều có đạo chủng, người người có thể tu luyện, chiến pháp đồng tu, chiến tu rèn thể, pháp tu nội tính, khai ngộ thấy tính cách, phương đến thần thông. Đến thần thông giả, mới xem như chân chính một cước bước vào con đường. Thần thông lại phân làm tiểu thần thông cùng đại thần thông. Hệ thống tu luyện quy tắc, chiến tu phương diện lực lượng, pháp tu phương diện cảnh giới cùng nặng vị cũng không hoàn toàn đồng đẳng với tổng hợp chiến lực, nhiều khi lực lượng thuộc tính sinh khác, lại như pháp khí, bí thuật các ngoại lực nhân tố sẽ cực lớn tả hữu chiến quả. Chiến tu lực lượng, chưa nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu lưu, hậu thiên. Chiến tu dụ binh, chính binh 7, kỳ binh 13, chia làm chân binh, chí binh, linh binh, tiên binh, thần binh 5 cấp. Pháp tu cảnh giới, tu sĩ, thượng sư, lục trọng bị, ly, tịnh, hàng, giác, xá, định, chân nhân, tứ trọng bị, hạ, trùng, thượng, thiên, tôn giả, quân. Pháp tu dùng khí, khí phân chân khí, chí khí, linh khí, tiên khí, thần khí 5 cấp. Phù đồ bảng kiến một thân cây biểu hiện một chương tên người bảng danh sách. Đạo điển bên trong có phù đồ kỳ danh, ý là cường giả bảng. Đến thần thông tu sĩ đồng đều nhưng tự xưng, nhưng mà duy có phù đồ bảng bên trên hiện ra mới là đạt được thế giới quy tắc công nhận đại thần thông. Mọi người đối phù đồ bảng nguyên lý biết rất ít, cũng đến nay không có cái nào đại năng tu giả từ đạo điển bên trong hiểu được đến tiến một bước tin tức cả kẽ. Nói như vậy, cường giả tham gia kiến một đại hội cũng đạt được phù đồ tán thành về sau, danh tự sẽ tự động lên bảng. Ngẫu nhiên cũng có cường giả chưa từng tại trên đại hội lộ diện, hoặc là che giấu tung tích tham gia đại hội, sau đó tại trên bảng tuân ra tới. Nếu muốn tiến vào kiến mục trực tiếp kết nối đại bí cảnh thăm dò, bộ phận cần bảng danh sách tư cách. Gần nhất phù đồ bảng bên trên, thế giới này ước vạn tu sĩ chúng được lấy nhập bảng người bất quá 1,131 người mà thôi. Tứ môn thất phái quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất tu sĩ thế lực, phù đồ bảng bên trên tứ quân 27 tôn giả, trừ 5 vị tôn giả tự thành một thể bên ngoài, còn lại đều là tứ môn thất phái bên trong người. Tứ quân nguyên hội môn, Tiếm Ly quân, Sở Tu đạo vị, Quan Khổ Kiền Điếm, Cố Đoạn hoặc Ly Nhiễm. Tiểu Hữu môn, Thanh Hoa quân, Sở Tu đạo vị, Thanh Đế Phương Hoa. Tinh Phật môn, Bác Thần quân, Sở Tu đạo vị, Bác Lạc Tinh Thần. Chư Sinh môn, Bố Thiên quân, Sở Tu đạo vị, Bố Thiên Chi Đức, Vô Lượng Độ Người. Chương 1. Cửu Mã Khinh Cuồng, 1, chương 1, Cửu Mã Khinh Cuồng, thượng, kiến mục tại đô quảng, thiên nhân chỗ từ trên xuống dưới, trăm trượng không nhánh, tán che thành mây, 9 phần bộ rễ, ứng với thiên hạ cửu châu, lan khắp đại lục. Sư tái, nó huyền hoa chi quang ngưng tụ không tan, không minh không khô không thật, đến nay đã 3300 năm. Đạo điển, Nguyên đạo hấn. Đô quảng Ung Châu ở vào đại lục Bắc Trung Bộ, từ được xưng là thế giới Bắc Cực Phục Ngọc Sơn mạch bắt đầu, tây rừng ở Hát Thủy, đông tiếp Ký Châu, năm nhìn kiến mục, có sông lớn tên Hoàng, từ Ung Châu cảnh nội đổ vật ngang qua mà qua. Đạo điển, địa hình ấn. Ung Châu Ngọc Kinh, lưng tựa Phục Ngọc dãy núi vùng cực nam dư mạch hái tân núi. Thành này thành lập tại 1,700 năm trước, ban sơ chỉ là một cái cung cấp hái ngọc công nhân, ngọc tượng cùng ngọc thạch hành thương nghỉ chân tiểu trấn, bởi vì sản xuất quý báo mỹ ngọc giao tân là tu giả luyện khí thượng phẩm vật liệu, như vậy dần dần phồn vinh. Mấy trăm năm trước, ngọc mạch dần dần khô kiệt, thành thị cũng từ cường thịnh bắt đầu suy sụp. Nhưng nó bằng tịch ở vào Hát Thủy cùng Hoang Hà chỗ giao hội ưu thế vị trí địa lý, gắng sức phát triển vận chuyển hàng hóa cùng mậu dịch, lại lần nữa phồn hoa. Ung Châu địa phương chí. Ngọc Kinh Ung Châu Ngọc Kinh, phồn hoa thông phụ, chính là xuân hạ giao thế mùa. Mưa to sau sát trời, sáng tỏ bên trong mang theo thông đấu, sạch sẽ tựa như con mới sinh con mắt. Cách bến tàu gần nhất cửa thành phía tây từ trước đến nay náo nhiệt, cho dù ở trong mưa đều được người không dứt, giờ phút này mưa cạnh chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu có vẻ hơi chen chúc. Tây môn vào thành đại đạo hai bên cửa hàng tràn đầy khách nhân, tiếng người huyên náo, bọn tiểu nhị cố gắng ra bên ngoài chen, trong tay giơ cao lên trời mưa lúc thu vào tới chiêu màn trướng, muốn tìm khe hở cho chi lăng ra ngoài. Mà đã đứng ở ngoài cửa tiểu nhị thì nghiên cứu, làm sao tại người đến người đi bên trong thỏa đáng địa giữ cửa trước bảy một lần nữa chống lên tới. Đông nhiên không biết nơi nào, có người quát như sấm mùa xuân hét lớn một tiếng, tiến ra đến rồi. Chỉ gặp cả con đường bên trên, vô luận chủ quán, khách nhân vẫn là người đi đường cùng nhau một cái dừng lại, như tại mặt nước bỏ ra một viên phân thủy châu, nguyên bản phủ kín lộ diện dòng người từ giữa đó tách ra. Cuộn cuộn lấy cuốn về phía hai bên. Cửa thành phía tây bên ngoài, một đạo hồng quang ôm theo mây trắng từ giữa không trung rơi xuống, đập vào mặt đất lúc, một cái thanh lôi tiếng chân, gần trong gang tấc thành lâu đều giống như hơi trao đảo một cái. Đúng là có thể ngự không phi hành linh thú. Ngay tại này nháy mắt ngừng chân ở giữa, lờ mờ có thể thấy được, người cưỡi là người thiếu niên, một bộ hồng y điệp, ống tay áo tung bay, thoáng như liệt diễm bốc lên, dưới thân linh thú da lông sắc bạch như mới tuyết, tinh mịn như mây mù, nhìn về nơi xa còn giống như trời quang mây tạnh. Lập tức một người một ngựa như mũi tên, nhấp nô liền xông ra trường dài 10 trượng môn đạo. Hướng phía vào thành đại lộ chạy đi. Đợi người tới bóng lưng chỉ còn lại cái chấm đen, cửa thành phía tây bên ngoài lại phi nước đại tiến đến một đội áo lam võ sĩ, thuần một sắc cơi hắc bóng lưng tông địa hành thú, cũng không có chút nào giảm tốc ý tứ, cứ như vậy xông về phía trước. Cửa thành bên cạnh dịch trạm trên quảng trường nhỏ có nhà trà trại, địa phương chỉ đủ 7-5 tấm bàn bông, 10 cái đầu băng ghế, sinh ý lại là náo nhiệt. Phần lớn là mới từ trên bến tàu xuống tới người xứ khác, đường dài lữ hành sau uống một ngụm trà nghỉ chân một chút là kiện hài lòng sự tình, mới đến còn có thể thuận tiện nghe ngóng hạ phong thổ dân tình. Lúc này trà trải bên trong cũng là đầu người nhiều, mấy cái quen thuộc không quen thuộc, làn da mạch sắc, xem xét chính là lâu dài đi ra ngoài bên ngoài lữ nhân, ở nơi đó thấp giọng trò chuyện. Địa bộ này, có đại sự phát sinh. Sao có thể à, thật có sự tình, A Miêu A Cậu còn dám đem ra danh hào gọi như vậy vang. Huynh đại hiếm thấy nhiều quái, thành thị nào không có mấy cái. Khu khu. Nhân vật đâu? Cái này. Dị thú có thể trong thành như thế chạy. Người nói chuyện, khẩu âm nghe giống như là đến từ đại lục nhất phương Đông Dương Châu, hắn âm điệu hơi cao một chút, thế là trước sau bản đều có người quay đầu nhìn qua. Cái gì dị thú? Đây chính là linh thú, Vân Mộng Ký nghe nói qua chưa? Dựa vào cửa trên một cái bàn liền có người cười ngượng ngùng, Ngọc Kinh cùng địa phương khác quy củ là giống nhau, mặc kệ người hay là thú cũng không thể ngự không, không thấy yến ra ở cửa thành bên ngoài liền rơi xuống đất. Câu nói này lập tức mang theo đến một trận ngầm hiểu lẫn nhau cười nhẹ. Đại lục ở bên trên thành thị đều có phòng bị ma vật ngự tuân theo luật pháp trận, vô luận tu sĩ vẫn là dị thú đều không có thể tại thành thị phạm vi bên trong phi hành, đây là thưởng thức. Dù cho những cái kia cao cao tại thượng chân nhân, tôn giả cũng sẽ không cố ý đánh vỡ quy tắc. Đặt câu hỏi người kia cứng lại, hiển nhiên hắn lo lắng là dị thú có thể hay không dám làm hại nhân mạng, cũng không phải liên thành thị cấm bay cũng không biết nhà quê. Đúng lúc này, phía trước quảng trường mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô, cẩn thận nghe, xen lẫn một chút vật nặng quỷ đảo, đám người chạy, còn có một hai tiếng địa hành thú tê minh. Nếu có người một mực tại chỗ cao quan sát kia hai sóng cưỡi người, liền có thể nhìn thấy dạng này một bức cảnh đường phố. Đi đầu hồng ý thiếu niên, mặc dù ở trong thành không thể phi hành, nhưng mỗi một lần lên xuống nhẹ nhàng như tuyết rơi, chuẩn xác địa từ đám người chống không chỗ phong qua. Nhưng mà phía sau kia đội áo lam võ sĩ liền không có tốt như vậy bản sự, phố dài nửa trước đoạn mạo hiểm bạn phấn bước qua, nửa đoạn sau đám người nghe được tin tức chế, tránh đến cũng chậm, liên tiếp lật tung mấy chỗ sạp hàng, ngã lăn mấy người đi đường, vạn hạnh chính là không người bị địa hành thú trực tiếp đập trúng. Trong quán trà đám người không cần nhìn, cũng có thể đoán được kia động tĩnh là phóng ngựa kinh ngạc đám người, phần lớn hiện ra nhưng chi sắc. Kia người Dương Châu giật giật, giống như là lại có lời gì muốn nói, bên cạnh đồng bạn đột nhiên đưa tay túm hắn một cái. Lúc trước cười ngượng ngùng người kia, nhãn châu xoay động, hơi nhấp nhấp thanh âm, nói, chư bị rời nhà bên ngoài, trong nhà lao mẫu hiển thê ấu tử sở cầu đơn giản hai chữ bình an. Cho nên mỗi tới một chỗ, lại ghi nhớ nhập ra tùy tục bốn chữ. Có người nghe được có chút hứng thú, liền tiếp lấy câu chuyện hỏi, Ngọc Kinh lại có cái gì lại làm? Người kia cười tủm tỉm, mở ra trên bàn báo khóa. Bên trong là hai mảnh lớn chừng bàn tay hình vuông kim thạch mục, một thanh màu lót đen mạ vàng bên cạnh không có chữ quạt xếp, lấy sau cùng ra một cái nhỏ bát, thượng thư tài từ miệng bên trong ra. Đám người giật mình, cái này nguyên lai là cái người kể chuyện, thế là có hướng bắt bên trong thả đồng tệ, kêu lên đến một đoạn, cũng có ghim tay không trả tiền, lại kéo dài lỗ tai chuẩn bị nghe một chút. Người kể chuyện cũng không suy tính, kim thạch mục trong lòng bàn tay linh hoạt lật ra nhất chuyển, đánh ra ken một tiếng vang dọn, bắt đầu êm tai nói. Bây giờ phàm bên ngoài hành động, tới một chỗ, đều phải nhớ phải đi chép một trường phủ bình an, đó là các thành tu đạo có thành tựu. Tự tôn cực quý tiên gia môn phái cùng dòng họ, nếu ngay cả cái này cũng không biết, chỉ sợ lơ đãng va chạm, lại có thể nào su cắt tị hùng, bình an cầu tài đâu. Bản thành có tốt, không phải tu sĩ chi thành, không có tiên môn đóng quân, lại là thông thương bề lớn, bởi vậy quy củ không nhiều, làm việc linh hoạt, chỉ cần nhớ kỹ bôi, giao, tiến, lục cái này bốn cái dòng họ đại tộc danh môn, cũng liền đủ. Người kể chuyện lại cẩn thận nói kia yến gia lai lịch. Cùng yến khai đình bản nhân phương cùng nhược quán niên kỵ so ra, tôn này xưng có chút cũ thành, thực là bởi vì thân phận của hắn, chính là ung châu chứ danh tượng phủ thiên công khai vật chủ nhân. Lão phủ chủ đã qua đời, bởi vậy Yến Khai Đình tuổi còn trẻ liền đại quyền trong tay. Cùng Đồ gia nhị công tử Bôi Ngọc Đĩnh, Phó gia đại công tử Giao Minh Hiên, Kim Cốc Vườn Thương Hội Ngọc Kinh tòa chủ Dực Dỡ Tịnh Sương Ngọc Kinh tứ công tử. Người kể chuyện khẩu tài liền cho, phong thổ thuyết phục nghe thú vị, nâng lên chân nhân truyền thật, thì không khỏi xuân thu bất phát. Bất quá vị kia tính tình bông thả không bị trói buộc Yến gia, điểm hoa khôi, nuôi vũ cơ, tốt hoa y mỹ thực, cái này yêu thích làm sao nghe đều là hoàn khố ý tứ. Trông coi nước trà lô trưởng quỹ nhắm mắt dưỡng thần, phản phất cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Bên hai những âm thanh này mặc kệ là ưu dân, ngầm vúng, có ý khác, mượn chàng tử mãi nghệ, hắn ngay cả mí mắt đều không phát động một cái. Trưởng quỹ trước mặt gạt ra hơn 10 cái đựng đầy lúa mạch trà bát to, bên cạnh thả cái giả đồng tệ nhỏ cái khay đan, mặc cho khách nhân tự mình động thủ lấy nước ném tiền, không đến bát to dùng hết, hắn là không định mở mắt. Đông nhiên trưởng quỹ giật cả mình, hắn vẫn không có hoàn toàn mở to mắt, chỉ nhấc lên mí mắt, chống ra một đường nhỏ ra bên ngoài nhìn. Chẳng biết lúc nào, trong quán trà ngoại trừ người kể chuyện, cũng chỉ thừa nơi hẻo lánh một cái áo vải thiếu niên. Cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Trà khách phần lớn chỉ ngồi một bát trà cơ vu, trước mặt khách nhân đều đi được không sai biệt lắm, nhưng lúc này gần buổi trưa, vốn là dòng người cao phong, cũng nên không ngừng có mới khách tiến đến mới đúng. Trừ phi, trưởng quỹ từ nửa khép nửa mở khỏe mắt nhanh chóng hướng mặt ngoài lướt qua, trừ phi bên ngoài quảng trường nhỏ có người ngăn đón, không khiến người ta tiến quán trà. Ai có thể ở cửa thành, như thế bất động thanh sắc không chàng. Trưởng quỹ tựa hồ là hạ quyết tâm, liền không đem con mắt mở ra, huyền đương mình ngủ thiếp đi. Lúc này, áo vải thiếu niên đứng dậy, đi đến người kể chuyện trước bàn ngồi xuống. Chương 2. Cửu Mã Khinh Cuồng, 2. Chương 2, Cửu Mã Khinh Cuồng, trùng, gã thiếu niên này bề ngoài cũng bất quá nhược quán niên kỷ, dung mạo tuấn tú ôn nhuận, thân hình cao tu mỹ, khí độ ấm áp ung dung, để cho người ta trực tiếp không để ý đến hắn bình dân quần áo, phản phất đối mặt với một thân ở hoa đường quý công tử. Người kể chuyện trên trán đã có thể thấy được mồ hôi, hắn đã sớm phát hiện quán trà dòng người biến động dị thường, cũng không phải không muốn đi, mà là hai chân có chút di động, dù là vẫn ngồi ở trên ghế cũng không đứng dậy, chỉ cần động tác biên độ hơi lớn chút, liền sẽ cảm giác như căng chân vũng bùn gian nan. Cái này hiển nhiên lấy người ta đường. Nhưng mà hắn cũng coi là một cước bước vào con đường thượng sư cảnh chỉ toàn giai tu sĩ, cho tới bây giờ, liền ngay cả vây khốn hắn là kỳ môn pháp trận vẫn là thần thông bí pháp đều không được mà biết, cũng là cắm đến nhà. Áo vải thiếu niên mở miệng trước, hắn thần thái ôn hòa dễ thân, tựa như quê nhà nhàn thoại việc nhà, mới vừa rồi Túc Hạ nói Ngọc Kinh không phải tu sĩ chi thành, có thể thấy được là có môn phái. Chỉ không biết tiên sư tu hành chỗ ở đâu. Người kể chuyện lập tức giật mình, sau đó mồ hôi trở ra càng nhiều, toàn bộ lưng đều ướt sũng. Áo vải thiếu niên câu nói đầu tiên, liền để hắn biết mình ở nơi nào lộ ra không giống với người bình thường chân ngựa. Đạo điển ghi chép, thế giới này toàn dân đều có đạo chủng, người người có thể tu luyện, cường thân kiện thể, vững chắc ý chí, lấy chống cự ma hại, thú triều chi hỏa, bảo vệ gia viên. Vô luận môn nào phái nào, tu luyện tầng dưới chót quy tắc đều như thế, chiến pháp đồng tu, chiến tu rèn thể, pháp tu nội tính. Chiến tu pháp môn nguồn gốc từ binh võ, chính binh bảy, phân biệt là quyền, kiếm, đao, thương, truy, búa, côn, lại có cầu, roi, ngật, liêm trở kỳ binh 13. Chiến tu đạt tới hậu thiên đỉnh phong, nhưng một kích khai sơn, một đao ngăn nước. Pháp tu thì giảng cứu đạp đất mà ngộ, bởi vậy pháp môn đông đảo, rất có đại đạo 3000 ý vị, trong đó đan, phụ, trận, vui, khí năm cái loại lớn lưu truyền lâu nhất phổ biến nhất cũng nhất thành hệ thống. Tu luyện có thành tựu đã đến thần thông, có thể xưng thượng sư. Đã gặp đại đạo, xưng chân nhân. Đã sờ đại đạo, xưng tôn giả. Mà ngàn vạn đại đạo, chọn một nhóm chi, có hy vọng độc thành một đạo người, tôn làm quân. Nhưng là chuyện tu luyện đi dễ, có thành tựu lại là khó càng thêm khó, đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời cũng lĩnh ngộ không được dù là một môn tiểu thần thông. Cho dù ở chiến tu lĩnh vực đứng lên hậu thiên đỉnh phong, như từ đầu đến cuối không bước ra đi một bước kia, vẫn chạm không tới đại đạo cánh cửa. Đứng sừng sững ở đại lục trung tâm phù đồ bảng bên trên, mới nhất danh sách cũng bất quá 1.13 một người. Nói cách khác, thế giới này ước vạn tu sĩ bên trong chỉ lần này hơn ngàn người đến đại thần thông. Thanh Hoa, Tiếm Ly, Bác Thần, Bố Thiên Tứ Quân, 27 vị tôn giả, cùng hơn ngàn chân nhân. Mỗi một cái danh tự đều là một phương chi hùng, mà không tại trên bảng, lại phải tiểu thần thông chân nhân số ước lượng ngàn, thượng sư số ước lượng 10 vạn, như thế mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, người kể chuyện một câu không phải tu sĩ chi thành, vô ý thức lộ ra hắn bước vào đại đạo cánh cửa về sau, nhìn xuống phổ thông tu sĩ tâm thái. Đến thần thông giả, dù là đến chỉ là tiểu thần thông, cũng là đối đại đạo lĩnh ngộ lên một cái thường nhân khó mà vượt qua bậc thang, tầm mắt tự nhiên khác biệt. Không ít người lại quay đầu lại nhìn phổ thông tu sĩ, liền có không phải cùng chúng ta đồng loại ánh mắt. Mà cái gọi là tu sĩ chi thành, cũng là môn phái tu đạo nội bộ phân chia đóng quân thành thị cùng những thành thị khác một loại thuyết pháp, cũng không văn bản rõ ràng phân loại. Dù sao môn phái phạm vi thế lực mặc dù động đến không tấp nập, nhưng nếu lấy trăm năm ngàn năm là thời gian đơn vị, vẫn sẽ có biến hóa. Tựa như Ngọc Kinh, tại mấy trăm năm trước mỏ ngọc chưa khô kiệt lúc, cũng là có môn phái tiến vào chiếm giữ, phồn hoa chỗ lại cùng hiện tại mậu dịch cùng vận chuyển hàng hóa đầu mối then chốt cảnh tượng khác biệt. Nhưng mà người kể chuyện mồ hôi tuôn như nước sau khi, còn trên lưng phát lạnh, lại là bởi vì áo vải thiếu niên cuối cùng cái kia tiên sư xưng hô. Đạo điển bên trong từng miêu tả thượng giới kim ngân trái đất, bảo thụ đường hẻm thị cảnh. Cùng thượng giới cùng sinh chung thọ người, vị thiên nhân, hạ giới đạo pháp đại thành, đến nhập thượng giới người bị tiên. Phổ thông tu sĩ đối có thần thông tu sĩ tự nhiên chỉ có ngưỡng vọng phần, tiên sư tôn xưng bởi vậy mà tới. Nhưng kia áo vải thiếu niên lặng yên không một tiếng động vây khốn một thượng sư cảnh chỉ toàn giai tu sĩ, lại nên nhân vật bậc nào? Chỉ toàn giai tại thượng sư cảnh lục trọng vị bên trong chỉ là thứ hai, nhưng là người kể chuyện chức nghiệp đặc thù, kinh nghiệm phong phú, tự thân thần thông là nhìn rõ ẩn nấp một loại, muốn để hắn không minh bạch địa căng cái này té ngã, ít nhất phải cao ba cái tiểu vị giai trở lên. Dù cho áo vải thiếu niên là mượn người khác chi lực, có thể ngự sử cao vị thượng sư, bản thân hắn thân phận không phải cực tôn chính là cực quý, cái này âm thanh tiên sư liền làm cho châm chọc chi ý mười phần. Người kể chuyện nghiêm nghị nói, không dám, không dám. Hắn nhanh chóng chuyển suy nghĩ, châm trước lời muốn nói ra, đối phương lại hiển nhiên không có ý định cùng hắn đi vào mèo. Áo vải thiếu niên co lại ngón trỏ tay phải, ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ, nói, ta họ Phó. Áo vải thiếu niên ngữ điệu từ đầu đến cuối như một, cũng không dụng tâm chỗ, người kể chuyện lại chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang, tựa như đầu lâu bị chụp tiếng chuông lớn bên trong, lại có người ở bên ngoài lấy đụng một đánh. Cái họ này, cái này hình dáng tướng mạo tác phong, để người kể chuyện đột nhiên nhớ tới một người, lập tức nguyên bản rét run lưng, từ xương đôi sợi đay đến đỉnh đầu. Ngài, ngài là Phó thủ tọa. Áo vải thiếu niên tự nhiên hào phóng mà nói, Phó Minh Hiên. Lại hỏi một lần, thiên sư tu hành chỗ ở đâu? Người kể chuyện sắc mặt trắng bệnh, lại bưng không ở đến thần thông giả bốn co phong độ, đứng lên, chấp đệ tử lễ tiết, thật sâu vai chào tới đất, tại hạ tần rằng, quan sát động tĩnh trong các cửa trưởng sự tình. Quan sát động tĩnh các, mặc dù còn sắp xếp không tiến tứ môn thất phái liệt kê, nhưng cũng là đại lục ở bên trên có mặt mũi nổi danh thế lực. Nên các không dùng võ lực tăng trưởng, xúc giác lại là duỗi lượn cửu châu cả vùng đất, thu nạp số lớn người buôn bán nhỏ, vân du bốn phương khách thương làm tin tức tử, lại độc hữu tình báo truyền lại thủ pháp, tin tức cực kỳ linh thông. Bởi vậy quan sát động tĩnh các hàng đầu sản nghiệp chính là mua bán tin tức. Phó Minh Hiên ngồi ngay ngắn như nghi, khẽ mỉm cười nói, ta huynh đệ kia làm cái gì? Thế mà lao động đại danh đỉnh đỉnh phong sử giả tự mình đến bắt hắn sai lầm. Tần Giang nguyên bản liền bạch thảm thảm mặt một thanh, thần sắc càng thêm khó coi. Đảm nhiệm quan sát động tĩnh các lại tin tức linh thông, cũng vô pháp đạt được tứ môn hạch tâm đệ tử tư liệu. Hắn như thế nào lại biết tứ môn một trong tiểu hữu môn đại tân sinh thủ đồ Phó Minh Hiên, thế mà xuất thân Ngọc Kinh, còn có vẻ như cùng cái này đến khai đỉnh quan hệ thân mật. Tần Giang biết hôm nay trả lời một cái không tốt, chính là một cọc tai họa, hắn cũng lưu manh, thấy rõ tình thế về sau, cũng không nhiều lắm cầu khẩn chậm nói thái độ, chỉ từ đầu chí cuối, không xóa không giảm đem sự tình nói rõ. Hắn là bị người nhờ giúp đỡ, tại mới vừa rồi trong quán trà vị kia Dương Châu khách tới trước mặt, tuyên dương một cái yến khai đỉnh hoàn khố hành vi. Kia người sứ khác là Dương Châu trừ danh pháp khí chế tạo thương giả Thiên Công Phường Thiếu Đông gia, vừa mới trưởng thành, ngay tại du học các nơi, một phương diện tăng rộng kiến thức, một phương diện khảo sát các nơi thương nghiệp cung ứng cùng tiềm ẩn hợp tác đồng bạn sản nghiệp tình huống. Nói tới chỗ này, việc này nhìn chính là một cọc thương nghiệp cạnh tranh phổ biến thủ pháp. Trên thực tế, quan sát động tĩnh các mặc dù buôn bán tin tức, lại cơ hồ không tiếp những cái kia cần động thủ sống. Tần Giang lần này đi ngang qua Ngọc Kinh là có công sự, tin tức giao dịch hoàn thành về sau, đối phương để cái này nhờ giúp đỡ, người trung gian là hắn một cái nhận biết bằng hữu nhiều năm, lại chỉ cần tại ra khỏi thành trên đường trì hoãn một khắc đồng hồ công phu, liền thuận tay ứng. Tần Giang nguyên bản chỉ đem cái này coi như là cái nghiêm trọng một điểm đùa ác, lại tận mắt nhìn thấy Yến Khai Đỉnh coi là thật phố xá sơ mất phóng ngựa, như vậy cho một chỗ hoàn khố thêm chút lấp, cũng không tính là gì ghê gớm sự tình. Tu vi của hắn đặt ở bất kỳ một cái nào không phải tu sĩ thành thị bên trong, đều có thể cùng những cái kia danh môn trưởng lão bình khởi bình tọa, căn bản không sợ Yến gia sau đó truy cứu. Ai biết không có đụng tới chính chủ, lại đụng đầu vào trước mắt tôn đại thần này trong tay. Bất quá Tần Giang ở đây trước mắt, vẫn là cẩn thủ luật lệ, tuy nói rõ sự tình từ đầu đến cuối, lại không chịu khai ra người bị thắc cùng người trung gian tính danh cùng thân phận. Phó Minh Hiên cũng là không vì mình rất, chỉ hỏi Minh nhờ giúp đỡ mới là đông thành một nhà không có danh tiếng gì nhỏ mậu dịch đi. Thế nhưng loại này cửa hàng nhiều vô số kể, nhất thời cũng chưa không rõ là nhà ai bên ngoài thế lực. Như thuận yến ra đối thủ cạnh tranh tuyến đổi tiếp, có lẽ có thể móc ra ngoài mấy cái hiểm nghi người, chẳng qua là không phải chướng nhãn pháp liền không nói được rồi. Tiếp xuống liền mời Tần Thượng Sư đến bỏ đi làm khách mấy ngày, cũng coi như chúng ta tại Ngọc Kinh gặp nhau một trận duyên phận. Phó Minh Hiên ngoài miệng nói đến khách khí, lại không cải biến được hắn dùng chính là khẳng định tiểu câu. Tần Giang sớm có chuẩn bị tâm lý, rõ ràng chính mình lần này chỉ sợ không cách nào tùy tiện thoát thân, tiểu hữu môn hạch tâm đệ tử xuất thân địa loại tin tức này, không phải dễ dàng như vậy nghe được. Hắn cũng không làm dư thừa giấy rủa, đáp ứng sau liền hướng ngoài cửa đi đến, nơi đó đã có người chờ đón hắn. Phó Minh Hiên ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như là còn chuẩn bị lại nghỉ ngơi một hồi, Tần Thượng Sư biết cái này Ngọc Kinh thành bên trong còn có cái khác chuyện thú vị sao? Tần Giang ngừng lại một cái, nói, trái bên trên ba, phải bốn. Phó Minh Hiên vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tần Giang thật cho hắn một đáp án. Chương 3, Cửu Mã Khinh Cuồng, 3, chương 3, Cửu Mã Khinh Cuồng, hạ, chương thứ 3 Cửu Mã Khinh Cuồng, hạ, quán trà bên trái là một nhà phẩm cấp không cao tiệm cơm, nhưng vị trí này lưu lượng khách lớn, cũng tạo có 3 tầng cao. Tầng thứ 3 toàn bộ là nhã tọa phòng, lúc này không phải giờ cơm, nhã tọa trong cơ bản không có người nào, bên phải căn thứ 4 cũng là trống không. Lấy Phó Minh Hiên tu vi, xung quanh trong phạm vi nhất định hoàn cảnh tất cả hắn thai mắt phía dưới, ban sơ thanh tra xung quanh lúc, cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng đã Tần Giang nói, cái kia hẳn là cũng có chút cái gì. Tần Giang tại quan sát động tĩnh các địa vị khá cao, có thể nhận ra rất nhiều nhân vật đặc biệt, khẳng định là thấy được cái nào lẽ ra không nên xuất hiện ở đây người. Phó Minh Hiên tâm niệm vừa động, ý thức lần nữa lảo qua. Giờ phút này tiệm cơm toàn bộ tầng lầu thứ 3 đều không có khách nhân, ngay cả chạy đường tiểu nhị cũng không có người nào. Không trải qua nhắc nhở, hắn lại trọng điểm chú ý, liền phát hiện gian phòng kia cũng không phải là không có vật gì, có cái ngăn cách thanh âm cùng khí tức pháp trận tại vận hành. Pháp trận này không tính là gì cao cấp thuật pháp, đều không có ẩn nấp tự thân công năng, càng nhiều giống như là khối bảng thông báo, hướng ngoại giới tỏ vẻ ra là một cái không muốn bị quấy rầy ý tứ. Đương nhiên đối người bình thường là đầy đủ, phổ thông tu sĩ trừ phi lái xe cổng, nếu không rời đi hơn 10 mét liền phát hiện không tới. Pháp trận đặc thù rất tươi sáng, hiển nhiên người sử dụng cũng không muốn như thế nào che giấu thân phận. Phó Minh Hiên ý thức khẽ động, gõ quan mà bảo, quả nhiên trong pháp trận một đạo ý thức mở quan mà ra. Hai đạo ý thức một cái đụng vào ở giữa, liền lẫn nhau sáng tỏ thân phận đối phương. Loại này dịch trạm tiệm cơm phòng ngoại trừ thanh tịnh, cũng không có cái gì ưu điểm, bày biện đơn giản gần như đơn sơ. Gian này cũng không ngoại lệ, tường đất thô ráp địa soát một tầng bạch phiến, không có bất kỳ cái gì trang trí. Trong phòng bày một chương 8 người bàn vuông cùng nguyên bộ ghế bành, tiểu dáng là phảng phất thanh châu giao đài cao cấp hoàn, có thể dùng vật liệu gỗ còn kém nhiều. Trong phòng ngồi 4 tên nam nữ, đều có phần tuổi trẻ, đều là dung mạo xuất chúng hạng người, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại khí chất không nói ra được. Trên người phục sức cùng mang theo đồ vật điệu thấp giản cứu, người biết nhìn hàng xem xét đã biết là danh môn tử đệ. Ngồi tại cái này đơn sơ trong phòng nhỏ, để cho người ta trong đầu lập tức nhảy ra Đồng Tất Sinh Huy bốn chữ. Thượng tọa là một nam tử trẻ tuổi, anh tuấn cao lớn, rộng eo rất, khí độ ung dung không vội lại không thể nghi ngờ. Đây là ở lâu người bên trên, lại chấp trưởng quyền cao nhân vật mới có uy thế. Trong tay hắn cầm cái sứ trắng chén trà, lại một lần cũng không có phóng tới bên miệng, sau khi vào nhà cũng rất ít nói chuyện, một mực tại nghe ba tên sư đệ sư muội nói chuyện tiếng. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nói, bị người phát hiện, đi thôi. Hai tên sư đệ ngày bình thường chỉ nghe lệnh hắn đã quen, lập tức cũng không hai lời, lưu loát đứng lên. Ở đây duy nhất nữ hải tử niên kỷ cũng nhỏ nhất, nghe vậy lại là ngạc nhiên nói, loại này nhỏ địa phương rất nát, cũng có người có thể cách không phát hiện đại sư minh phụ trận sao. Nam tử trẻ tuổi không có trả lời, chỉ hỏi, đã đến giờ không có. Bên phải một vóc người gầy cao nam tử cung kính trả lời, lên thuyền địa điểm tại Ngọc Kinh thành khu Đông Nam Tiên nên cầu một bên, lúc này quá khứ, đúng lúc là ước định thời gian. Hoa thần điện đàm luận liền đàm luận, làm gì hẹn tại thuyền hoa loại địa phương này, đều là dòng chi tụ phấn, có thể nhìn sao. Các nàng thật đúng là đem cái kia. cái kia là mình đứng đắn nghề nghiệp á. Nữ hài hiển nhiên đối địa phương muốn đi có rất lớn ý kiến, xinh đẹp xào khỏe miệng cong thành một cái hướng phía dưới đường cong, còn mang một ít hài nhi mập hai gò má tức giận, hồn nhiên khuôn mặt giống như nửa ngậm nửa thả sơn chi hoa. Bên trái nam tử có chút hoạt bát, lập tức liền đùa nàng nói, cái kia là cái nào, cái kia lại nơi nào có kém. Phong Nguyệt chi đạo nhưng cũng là 3000 đại đạo một trong, rõ ràng viết trên đạo điển. Hai người chính cười đùa ở giữa, ngẩng đầu nhìn đến cầm đầu nam tử trẻ tuổi đã đi ra cửa phòng, nhanh vội vã đuổi theo. Quán trà bên kia vẫn là yên tĩnh, vẫn chỉ có Phó Minh Hiên cùng trưởng quỹ hai người. Phó Minh Hiên ngồi tại trước bàn, có chút liếc mắt, giống đang suy tư điều gì. Lúc này hắn từ trong trầm tư hoàn hồn, đứng người lên, đi đến trưởng quỹ trước mặt, nói: "Chủ quán, quấy rầy ngươi hôm nay làm ăn, giao phụ sẽ bồi thường tất cả tổn thất." Trưởng quỹ không ngờ tới Phó Minh Hiên tiếp khách khí đến tận đây, cũng không còn có thể tiếp tục giả vờ ngốc, vội vàng nhảy dựng lên, hành lễ nói: "Giao Lang quân, tiểu nhân cái này ngăn sinh ý thực là kim cốc vườn danh nghĩa, ngài cùng lục chủ nhiều năm giao hảo, chút chuyện nhỏ này, tiểu nhân như còn dám cầm tiền của ngài, trở về cũng không tốt bằng giao." Phó Minh Hiên thoáng qua lộ ra cái ngoài ý muốn biểu lộ, mỉm cười nói: "Nguyên lai nơi này là bị kim cốc vừa thu, vậy liền tiền ngươi trở về cho rực rỡ chuyển lời, ta hôm nào đi bái phòng hắn." Trưởng quỹ miệng đầy đáp ứng, cung cung kính kính đem Phó Minh Hiên đưa ra cửa đi, nâng người lên về sau, nhịn không được vuốt vuốt cái trán, lẩm bẩm: "Hôm nay cái này đều chuyện gì a, chẳng lẽ lại Ngọc Kinh Thành sắp biến thiên lên rồi?" Ngọc Kinh Thành có đầu nước xanh, cuốn lượn xuyên thành mà qua, giống như mỹ nhân bên hông một đạo đai lưng ngọc. Đây là một đoạn nhân công thủy đạo, xây thành chỉ mới bắt đầu, mở đầu này kênh đạo, từ đại hoang sông dẫn nước vào thành, đã là hộ thành pháp trận một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng dùng cho thành thị sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Thành khu đông nam tiên nên cầu chỗ đoạn này mặt nước nhất là khoáng đạt, gió êm sóng lặng nội hà lại thích hợp nhất hành xử ngắm cảnh du thuyền. Năm này tháng nọ kinh doanh ra, tính cả xung quanh thành khu cùng một chỗ hội tụ thành bây giờ pháo hoa ôn nhu hương. Tiên nên cầu tên là cầu, nhưng thật ra là cố định cầu tàu, trăm trượng mái cong hành lang, hoa đăng ngọc đẹp, khúc chiết kéo dài tới tại nước bờ ở giữa. Trong thành tất cả thuyền hoa đều tại đây điệu đón đưa khách nhân, trời vừa tối, liền ngay cả trong không khí đều phảng phất tràn ngập kiểu diễm khí tức. Ba ngày đoạn này bờ đu lát bên ngoài thanh tịnh, quần thể kiến trúc một bên khác chính là huyên náo thành thị đường đi, càng làm nổi bật lên cái này ngày đêm điên đảo địa phương một khắc yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch thạch lộ diện bên trên, phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang, thật dài cây liễu rủ xuống đầu tại trong gió nhẹ, nhu hòa phất qua bờ sườn núi cùng đường cái. Tiếng vó ngựa phá vỡ phần này yên tĩnh. Một bộ hồng y như tại mây bên trên bay tới, một cái đột nhiên ngừng đứng tại cầu tàu lối vào. Vân Mộng Ký không lỗ thần tuấn chi danh, như thế cao tốc phía dưới đột nhiên dừng bước, hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng, còn giương cổ lên thoải mái mà phì mũi ra một hơi. Ký trên lưng thiếu niên cũng không bị cái này gấp chạy dừng ảnh hưởng, hắn tư thế ngồi lười nhác tùy ý, dây cương từ đầu đến cùng đều lỏng loẹt đặt tại trên gối, tựa như ngồi tại nhà mình trong thính đường. Giữa không trung, hắn nồng màu son áo bào còn tại cao cao bay lên, sau đó chậm rãi bay xuống, phảng phất giống như một đoàn bất diệt đốt lửa. Tiếng khai đỉnh theo Vân Mộng Ký phát ra tiếng phì phì trong núi, cũng đánh cái nho nhỏ ngáp, một người một thú trong nháy mắt này thần thái lạ thường xu thế cùng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vị này Ngọc Kinh chứ danh hoàn khố dung mạo không kém, ngũ quan đoan chính, hình dáng anh nghị, chỉ tiếc đều bị một bộ nhiều ngày không tỉnh ngủ bại hoại bộ dáng làm cho nửa điểm khí chất không dư thừa. Ngược lại bắt mắt nhất chính là màu da tái nhợt không ánh sáng, dưới mắt thanh ngấn rõ ràng, kết hợp hắn bên ngoài thành danh, thẳng hư hư thực thực tiểu sắc quá độ. Tiến khai đỉnh miễn cưỡng đưa tay, gãi gãi phần gáy, sau đó hướng cầu tàu bên kia nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc này đám kia áo lam kỵ sĩ, hắn người hầu cùng các tùy tùng cũng thanh thế hạo cả vùng đất chạy vội tới, trông thấy dấu tuyết cầu tàu, đám người cũng là sắc mặt khác nhau, thay đổi liên tục, rất giống điều sắc bài vẽ. Một cái khuôn mặt gầy cao thanh niên đi đầu kêu lên: "Chuyện gì xảy ra? Ý Địa Lan Chu người đâu?" Bên cạnh cả người lượng thấp bé rụt cổ một cái: "Lý ca, có phải hay không chẳng qua thời gian rồi?" "Sao có thể?" Bị gọi Lý ca đại danh Lý Lương, tại Yến Khai đỉnh người hầu bên trong có chút địa vị và nhỏ hy vọng, hôm nay cùng Ý Địa Lan Chu Hoa Khôi ước hẹn chính là hắn từ đó giật dây, ra dạng này chỗ sơ suất, hắn là nhất nóng nảy. Phải biết, Yến Khai đỉnh gần nhất nhiệt liệt truy cầu Ý Địa Lan Chu Lâm suối chuyện của người khác đã truyền đi toàn thành phong vũ. Chương 4. Lý Thuyền Y Địa Lan, 1, chương 4, Lý Thuyền Y Địa Lan, thượng, chương thứ tư Lý Thuyền Y Địa Lan, thượng, Lâm Khê là gần 2 năm tại Tây Châu quật khởi cầm nghệ mọi người, đến bản thành mới 3 tháng, lấy tư dung tuyệt thế và văn tài cầm kỹ đã ẩn ẩn có Ngọc Kinh thành đệ nhất mỹ nhân tình thế. Đáng tiếc mỹ nhân phần lớn độc lập đặc hành, vị này sách ngụ mọi người cũng là như thế, muốn lên nàng thuyền hoa, chỉ có chân bảo kim ngân là không đủ, còn phải giảng văn luận đạo có sở trường mới được. Giảng văn tạm thời không nói, Cửu Châu đại lục bên trên, phương Nam văn phong cường thịnh, phương Bắc chỉnh thể đều kém một chút ý tứ, Ngọc Kinh thành bên trong cũng không có mấy cái ra dáng văn nhân danh sĩ. Luận đạo lại là mỗi cái tu sĩ nhập môn lúc đều muốn học, kia là pháp tu cơ sở. Đương nhiên muốn cùng mỹ nhân luận đạo, chỉ có thô thiển nhập môn thưởng thức là không đủ. Theo lý thuyết, Yến Khai Đình đã là thượng sư cảnh tu sĩ, dù cho chỉ là đệ nhất trọng cách vị, cũng coi như mới nhìn qua đạo cảnh, cùng phổ thông tu sĩ so sánh xác nhận dư xài. Nhưng mà không ít người đều biết, Yến Khai Đình có thể là ít có chưa từng lĩnh ngộ tự thân thần thông thượng sư cảnh tu sĩ. Yến Khai Đình trời sinh thần lực, ta bởi lúc liền có thể cùng khổ tu 30 năm chiến tu về mặt sức mạnh chống lại. Thân là Yến thị huyết mạch, lại cùng tiên công khai vật trấn phủ chi bảo linh binh Thái Sơ Truy cực kỳ phù hợp. 15 tuổi năm đó, tại một trận ngoại ý muốn bên trong, Thái Sơ Truy biến thành Yến Khai Đình bản mệnh binh khí, hắn như vậy bước vào thượng sư cảnh. Phàm là binh khí đến linh binh cấp bậc, đều tự có thần thông, Yến Khai đỉnh quang âm bách đại chính là Thái Sơ truy chỗ có thần thông, hết lần này tới lần khác vẫn là một cái đại thần thông. Yến Khai đỉnh kinh lịch nói đến chỉ có thể cho người ta một loại cảm giác, đó chính là ngộ tính cao không bằng vận khí tốt, thiên phú mạnh không bằng che chở dày. Nhiều ít thượng sư, thậm chí chân nhân đều khó tìm đến thích hợp bản mệnh binh khí, lại càng không cần phải nói luyện hóa cùng ôn dưỡng quá trình sao mà dài dằng dặc cùng khó khăn. Yến Khai đỉnh vậy mà không nhìn cảnh giới, trực tiếp ký khế ước linh minh, người khác chí ít đi mấy chục năm, che kín vô số long đong con đường, bị hắn nhẹ nhàng như vậy vừa xài bước tới. Coi như hắn từ nhỏ đến lớn đều có bất học vô thuật thanh danh, tại đạo pháp lĩnh ngộ bên trên nhất khiếu bất thông, cái nào thì thế nào đâu. Có được Thái Sơ truy Yến Khai đỉnh, thần lực thiên phú như hổ thêm cánh, vẹn vẹn lực lượng một hạng, cũng không phải là phổ thông tu sĩ tiếp được tới. Thần thông thì mặc kệ lai lịch như thế nào, đều đứng yên tại thượng sư cảnh cánh cửa bên trong, tại cái này Ngọc Kinh thành bên trong, cũng liền so mấy cái danh môn hạch tâm tử đệ cùng những cái kia thâm niên trưởng giả kém một chút mà thôi. Chỉ bất quá nguyên bản không là vấn đề, tại mỹ nhân trước mặt liền thành vấn đề. Để Yến Khai đỉnh luận đạo, đơn giản chính là muốn một cái chữ lớn không biết người làm một thiên văn thải nổi bật ca phú khó xử. Từ Lâm Khê tại Ngọc Kinh chính thức lộ diện trận đầu yến hội về sau, Yến Khai đỉnh đã ở nàng nơi đó ăn vô số bế môn canh, coi như công khai trên yến hội có thể ở chung một phòng, mỹ nhân đối với hắn cũng không chút nào nghỉ ngơi nhan sắc. Chủ nhân có phiền não, người hầu tử nên hiệu lực, Lý Lương vốn là lớn ở luồn túi, bị hắn cả ngày buôn tẩu doanh lại, được đến một cái cơ hội như vậy. Nghe nói là có Lâm Khê tham gia một lần tư nhân tiểu tụ, cho nên cũng không bài xích nhiều tăng một khách nhân, dù sao Yến Khai đỉnh xuất thủ thế nhưng là cực kỳ hào phóng. Lâm Khê mọi người xem kim ngọc vì cặn bã, kinh doanh thuyền hoa lại không thể chỉ ăn gió tây bắc, huống hồ Yến Khai đỉnh là đường đường chính chính tượng phụ chủ người, cùng những cái kia không có thực quyền con em thế tộc còn không giống, tại Ngọc Kinh địa bàn bên trên, quá mức không nể mặt hắn cũng không phải chuyện gì. Ai ngờ sắp đến đầu đến, vẫn là ra chỗ sơ suất. Lý Lương cái trán mồ hôi đều nhanh xuống tới, hắn nhìn qua máy bấm giờ, bọn hắn chạy đến thời điểm, chính chính hảo hảo kẹt tại thời gian ước định bên trên. Nếu là Ilya Lan Chu người đã tới qua, không nhìn thấy người, thế là chờ cũng không đợi liền đi, vậy liền quá oan uổng. Bởi vì hôm nay Yến Khai đỉnh là từ Lân Cận thành gấp trở về, tại thành thị pháp trận bên ngoài, rộng rãi trên cánh đồng hoang hung thú hành hành, đám người bọn họ thân thủ cũng không tệ, cũng không lo lắng đi đường an toàn, nhưng nếu gặp được hung thú, vẫn là phải bỏ phí một phen tay chân. Hôm nay chính là như thế, đụng phải một tiểu đội quần cư hung bạo thỏ, chậm trễ một hồi. Ngay tại Lý Lương dự định để cho người đi tìm hiểu tin tức thời điểm, không biết từ chỗ nào chuyển đến một tiếng cười nhạo. Thanh âm kia mặc dù tràn đầy sáng loáng ý trào phúng, lại không che đậy âm sắc dễ nghe êm tai, nhất là âm cuối giống như khẽ cong thanh tuyền đụng vào đầm nước, có loại rung động đến tâm can linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Để cho người ta không khỏi mơ màng, thanh âm chủ nhân như hảo hảo mở miệng nói chuyện, nên như thế nào làm cho người say mê. Lý Lương mới có hơi để ý, quát mắng đã đến bên miệng, vừa quay đầu thấy rõ người tới, lập tức biến thành một con rụt đầu chim cút. Bên cạnh một gốc lao cây rong um tùm tán cây bên trong, có một thiếu nữ từ từ nhảy ra, trên người áo váy xanh biếc biếc, phảng phất là từ khắp cây xanh mới bên trong huyền hóa ra tới tinh linh. Thiếu nữ một đôi mắt sáng như thu thủy động lòng người, thân eo doanh doanh một nắm, treo đem bảo quang tràn đầy phối kiếm, sắc khí cứng rắn nghiêm nghị cùng eo tuyến ôn nhu kiều nhuyễn, so sánh ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Thiếu nữ đùa cợt mà nói, ngươi đang chờ Y Lệ Lan Tuyền, không cần lãng phí thời gian, ta đã để các nàng lăn. Yến Khai đỉnh lười biếng nhìn nàng một cái, uy, Phó Minh Diên, ta nhớ được ngươi mới 18 a, làm sao lại giống không gả ra được lão cô đường, chuyên người xấu nhà chuyện tốt. Phó Minh Diên trên mặt mỏng hiện sắc mặt giận dữ, lại là mặt mày không giảm, tăng thêm mấy phần lóa mắt phong vận. Yến Khai đỉnh, ngươi tốt xấu có chút tiền đồ đi. Cái gì mọi người, giá đỡ đặt tới bầu trời, không phải cũng chính là một cái ký tử mà thôi. Yến Khai đỉnh đánh gãy nàng, thờ phạc mà nói, Phó Minh Diên, ngươi bây giờ giống ta mẹ Phó Minh Diên bộ ngực nhấp đồ, hít sâu một hơi, tay đẻ lên chuôi kiếm. Yến Khai đỉnh còn không có thế nào, bên cạnh hắn người hầu cùng tùy tùng phần lớn phản xạ có điều kiện lui một bước, nhất là Lý Lương, rõ ràng lòng vẫn còn sợ hai hướng phía sau lại rụt. Vị này Phó gia nhị nương tử cùng Yến Khai đỉnh từ nhỏ đã là oan gia đối đầu, mỗi lần đều là gặp mặt nói không đến mấy câu, tức bắt đầu động thủ. Hai người bọn họ đều là thượng sư cảnh cách vị, Yến Khai đỉnh đạo pháp là đại thần thông, nhưng Phó Minh Diên kiếm phủ đồng tu lại là mạnh mẽ bản sự, lại không thể lẫn nhau hạ tử thủ, đánh cũng là bật đánh. Nhưng là Phó nhị nương tử không làm gì được Yến Khai đỉnh, bắt bọn hắn những này người hầu tùy tùng xuất khí nhưng một điểm không có vấn đề, coi như bọn hắn có người tu vi cao hơn nàng, dám hoàn thủ sao? Cho nên, đồng dạng, đánh cũng là bật đánh. Mắt thấy lại muốn lên diễn thông lệ một trận chiến, đột nhiên tùy tùng bên trong có người lầu bầu một câu, à, thuyền tới rồi. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp rộng lớn trên mặt sông lái tới một chiếc ngoại hình như lan nở rộ thuyền lâu, xuôi gió xuôi nước ở giữa, mấy tức liền có thể cập bờ. Mà giờ khắc này mọi người mới phát hiện phụ cận chẳng biết lúc nào nhiều một bằng người, ba nam một nữ, quần áo dung mạo đều xuất chúng, đeo ở bên ngoài pháp khí cùng binh khí đều không phải là phàm vật. Phó Minh Diên sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, vừa rồi náo kịch cũng không biết bị bọn này người xứ khác nhìn lại bao nhiêu. Nhưng đối phương ngoại trừ một cái cực kỳ tuổi trẻ nữ hài tử ánh mắt liếc về Yến Khai đỉnh trên người thời điểm, toát ra một chút không rõ ràng kinh thị, còn lại ba cái trẻ tuổi nam tử tất cả đều mặt không khác sắc, cầm đầu nam tử cao lớn còn tại song phương ánh mắt tiếp xúc thời điểm, thoảng qua gật đầu làm lễ, để Phó Minh Diên nghị phát tác đều không có lấy cớ. Ý Liễu Lan Chu cập bờ về sau, mọi người mới phát hiện nguyên lai lần này quay trở lại là chuyên môn tới đón mấy cái kia người xứ khác. Mà Ý Liễu Lan tiếp dẫn lễ tân cũng nhìn thấy Yến Khai đỉnh cả đám các loại, sắc mặt lập tức lúng túng. Chương 5. Lý Thuyền Ý Liễu Lan, 2, chương 5. Lý Thuyền Y Địa Lan, trùng, Chương thứ 5 Lý Thuyền Y Lìa Lan, Trung, Lý Lương không để ý tới Phó Minh Diên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sải bước chạy tới, hắn cũng biết trước mặt người khác không thể lớn tiếng ồn nào, giật Lễ Tân qua một bên thì thầm. Hai người xì xào bàn tán hồi lâu, Lễ Tân mắt thấy quý khách lên thuyền có một hồi, mình còn bị Lý Lương kéo lấy không cách nào thoát thân, không khỏi cũng gấp, "Lý ca, các ngài ra là quý nhân không sai, nhưng chúng ta cũng không dám trêu chọc Phó gia vị kia a." Đạo lý này rất đơn giản, Yến Khai Đình mặc dù tính tình nổi danh không tốt, nhưng ở muốn theo đuổi nữ tử trước mặt, nhiều ít muốn giả bên trên một giả. Phó gia nhị nương tử bình thường đoan trang khí quyển, cùng Đồ gia tam nương tử bôi ngọc dung tịnh xưng ngọc kinh song thủ, chỉ khi nào nổi nóng lên, cái này ngọc kinh thành cũng không có mấy người có thể làm cho nàng nể tình. Lý Lương nghiêng qua Lễ Tân một chút, lý là cái này lý, nhưng Y Lìa Lan Chu dám dứt khoát như vậy địa lỡ hẹn, phía sau vẫn là cùng Lâm Khê không chào đón Yến gia đại gia có quan hệ. Hai người còn đợi tiếp tục nói dóc, một đạo hồng vân từ trước mắt lướt qua, ngay sau đó là một vòng thủy sắc. Lễ Tân tập trung nhìn vào, lập tức khóc không ra nước mắt. Yến Khai Đình lộ vẻ không kiên nhẫn được nữa, không đi thuyền văn cầu, trực tiếp vượt qua mặt nước, nhảy lên bong tàu, theo sát sau lưng hắn chính là Phó Minh Diên. Người cũng đã đi lên, còn có người nào lá gan này minh đuổi hai người này. Lễ Tân quyết tâm liều mạng, bỏ rơi Lý Lương, phi nước đại về Y Lìa Lan Chu, phân phó lái thuyền. Mặc kệ nó, dù sao trời sập không xuống, trên thuyền còn có cao hơn hắn người đỉnh lấy. Y Lìa Lan Chu cùng đại bộ phận thuyền hoa, ba tầng thuyền lâu cách cục, địa phương mười phần rộng rãi. Lâu một là cả gian thông thấu đại sảnh, dài cửa sổ rơi xuống đất, toàn bộ mở ra, màu trắng song xa giống như thấu không phải thấu, trong gió trôi tới trôi lui, cùng trong sảnh vũ nương nổi bật dáng người cùng nhau nhẹ nhàng bay lên. Yến Khai Đình đứng tại cổng, nhìn lướt qua toàn sảnh, cất bước bước vào. Y Lìa Lan Chu chủ trì Lục Châu phu nhân là cái phong vận vẫn còn mỹ nhân, nàng đang từ lầu 2 xuống tới, trông thấy Yến Khai Đình về sau, sắc mặt không dễ cảm thấy địa cứng đờ, lại nhìn thấy Yến Khai Đình sau lưng Phó Minh Diên, triệt để không kèm được, tiếu dung lập tức trệ ở trên mặt. Yến Khai Đình còn chưa lên tiếng, Phó Minh Diên đã lạnh lùng nói, "Thế nào, không chào đón?" Bây giờ Y Lìa Lan Chu cũng là thanh danh vang dội, chúng ta đã tới ghê gớm sao? Trong đại sảnh đang tiến hành hiển nhiên là một trận tán tiên hội, đây là năm gần đây có chút lưu hành tụ hội phương thức, chưa có xác định chủ đề, tham dự hội nghị người có thể dựa theo hứng thú tại cùng một không gian tiến hành nhiều hạng hoạt động. Đã thỏa mãn mọi người xã giao tụ hội nhu cầu, lại phương thức linh hoạt, còn tránh khỏi người tham dự bởi vì không am hiểu hoặc không thích nào đó hạng đặc biệt hoạt động mà cảm giác nhàm chán. Người trước mắt nhóm điểm ấy chỗ tại hoạt động, náo nhiệt mà không ồn ào, cũng không liên quan tới nhau. Có xem múa, có văn hội, có tan tiếng, thậm chí còn có tại dưới loại trường hợp này cờ. Tiến Khai Đình cùng Phó Minh Diên đi tới thời điểm, cũng không gây nên bao lớn chú ý, chỉ có mấy người nhìn nhiều bọn hắn một chút, cũng không đến chào hỏi. Rất lớn nguyên nhân là ở đây đại bộ phận cũng không phải là Ngọc Kinh người, căn bản không biết Yến Giao hai người. Kia nhìn nhiều bọn hắn một chút mấy người mặc dù là bản thành, bình thường cùng hai nhà cũng không có gì kết giao, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Diên xem bọn hắn cũng đều là mặt khá quen, dòng họ cùng sở thuộc lại là hoàn toàn không biết. Lục Châu nào dám gây cái này hai tôn thần, cười ha hả, liền muốn để cho người tới cho bọn hắn an trí chỗ ngồi. Yến Khai Đình nói, "Trước thông thả, Lâm Khê đại gia đâu?" Lục Châu đưa tay chỉ màn che vây lên một cái góc, Lâm Khê đại gia vừa gảy một chi khúc đàn, ngay tại nghỉ ngơi, đợi chút nữa nàng còn muốn chủ trì một trận văn hội, liền đem Yến gia ngài chỗ ngồi bỏ qua được chứ? Yến Khai Đình cười cười, ngoài dự liệu tự tuyệt, ta như vậy người thô kệch liền không đi đánh thị. Lâm Khê đại gia xác nhận từ chỗ hắn mời đến văn đạo danh sĩ, liền không nhiễu nàng hào hứng. Lục Châu còn đợi cười làm lành hai câu, màn che sau đông nhiên chuyển ra một người, chính là Y Lìa Lan Chu vừa rồi cố ý quay lại nên đón trong bốn người, cái kia tên là đầu tuổi trẻ nam tử. Sau lưng hắn, Lâm Khê lộ ra hé mở u lan mỹ lệ khuôn mặt, lộ vẻ cố ý đứng dậy đưa tiễn, đây chính là từ nàng vang dội Ngọc Kinh về sau, không ai từng chiếm được đãi ngộ. Lục Châu lập tức lúng túng, nhìn nàng biểu lộ khả năng cũng không nghĩ tới, Lâm Khê sẽ ở trường hợp này cùng khách nhân tự mình một chỗ, nếu không Lục Châu tuyệt sẽ không bạch Lâm Khê cư trú chỗ. Tiến Khai Đình lại không hướng bên kia lại nhiều xem lần thứ hai, quay đầu đối Phó Minh Diên nói, nhị nương tử, ngươi qua đây một cái. Nói, hướng một chỗ không người dài bên cửa sổ đi đến. Phó Minh Diên lúc đầu muốn nói cái gì, bị Yến Khai Đình đánh gãy, do dự một chút, liền đi theo qua. Lục Châu gặp hai người một bộ có lời muốn nói tư thế, đội vàng đi ra mấy bước. Nàng vẫn chưa hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, bên cửa sổ hai người liền bất ngờ xảy ra chuyện. Phó Minh Diên thân thể đột nhiên xuyên cửa sổ mà ra, xa xa bay đi, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Nàng là bị Yến Khai Đình một cái ôm nâng, ném mạnh đi ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, Yến Khai Đình ỷ vào song phương hình thể cùng lực lượng thiên nhiên khác biệt, Phó Minh Diên lại không có chút nào phản kháng địa mắc lửa. Lục Châu ôi một tiếng, nhấc lên váy chạy vội tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Phó gia vị này tiểu tiểu nữ như ở chỗ này xảy ra chuyện, mặc kệ người khởi xướng là ai, nàng đều đến chịu không nổi. Phó Minh Diên thân thủ đương nhiên không có khả năng chìm nhập trong sông, chỉ hơi dính ướt bay bớ, tức ly thủy mà lên. Nhưng thành thị bên trong không thể dùng ngự không pháp thuật, nàng chỉ dựa vào khinh thân thuật miễn cưỡng đứng ở trên mặt nước. Phó Minh Diên khó thở giận dữ hét, họ Yến nàng thời khắc này điểm rơi đã 10 phần tới gần bên mở, cách thuyền có chút xa, tiếng giống truyền qua dài như vậy khoảng cách khí thế hoàn toàn không có. Yến Khai Đình cười ha ha, cởi xuống áo khoác màu son trường bào, giun tay ném ra, vừa lúc quay đầu cuốn lấy Phó Minh Diên ướt xuống thân thể, cùng nàng còn lại mắng chửi người lời nói. Về nhà đi thôi, nơi này cũng không phải ngươi chỗ chơi bừa. Yến Khai Đình ngoại bào hạ là một bộ nặng tử hoa phục, đỏ tím đều là cực kỳ nồng đậm nhan sắc, phối hợp cùng một chỗ mà nói 10 phần cay con mắt, chủ yếu là quá mức xinh đẹp y phục sẽ hoàn toàn nuốt hết mặc quần áo người tồn tại cảm. Nhưng trên người Yến Khai Đình lại hoàn toàn không có vấn đề này, nồng chu nặng tử đem hắn tái nhợt đến mang một ít bệnh trạng sắc mặt sấn ra một vòng sắc khí, nếu như không phải thần thái của hắn quá mức lười nhắc đến mặt ủ mày cho tình trạng, có lẽ đều có thể hiện ra mấy phần cùng hắn thân phận tương xứng khí thế. Lục Châu lúc này mới thở dài một cái, một tay nắm lấy khung cửa sổ, một tay vô bộ ngực cao vút, lòng vẫn còn sợ hãi sắc giọng, tiến ra, ngài cũng quá lô mãng rồi à. Đây chính là phó gia nương tử. Tiến Khai Đình đảo mắt đại sảnh, ý vị không rõ cười cười nói, ta đưa nàng rời đi, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Lục Châu thần sắc có nháy mắt vi diệu, trong lúc nhất thời không nắm chắc được, vị gia này là trong lời nói có hàm ý, vẫn là cứ như vậy nói chuyện. Nàng cũng là duyệt nhiều người vậy, lập tức một tràng tiếng địa đáp ứng đến, là, đa tạ yến gia, ta cái này an bài cho ngài chỗ ngồi. Tiến Khai Đình nói, không cần, ta ngồi nơi đó. Hắn chỉ một ngón tay, chính là lúc trước nam tử trẻ tuổi kia chỗ cái bàn, dứt lời, liền không để ý tới Lục Châu, nhanh chân hướng bên kia đi đến. Lục Châu có trong nháy mắt không biết làm sao, thẳng tắp nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, đối phương dường như lơ đãng về nhìn nàng một cái. Lục Châu căng cứng thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại. Kia một bàn vị trí rất tốt, ở đại sảnh sau bưng. Một bên là thẳng đội lên trần nhà mạ vàng cây cột, cùng cái khác chỗ ngồi hình thành thiên nhiên ngăn cách, chính đối thông đạo bên này thì thả nửa phiến khắc hoa bình phong, lịch sự tao nhã lại thanh tịnh. Tiễn Khai Đình đứng tại bốn người kia trước bàn, nói, không ngại ta ngồi cùng bàn a. Hắn tuy là hỏi thăm khẩu khí, lại giống lúc nào cũng có thể sẽ ngồi xuống. Kia tiểu thiếu nữ hài đầu tiên nổ, không mới nói ra một chữ, liền bị cầm đầu nam tử trẻ tuổi đánh gãy. Mời. Nam tử trẻ tuổi đưa tay ra hiệu. Nguyên bản ngồi tại nam tử trẻ tuổi đối diện là cái kia gầy cao nam tử, nghe vậy đứng người lên, cho Yến Khai Đình nhường chỗ ngồi, mình ngồi vào một tên khác nam tử kia chết đi. Yến Khai Đình đại đao kim mã ngồi dưới, một bộ ác khách lâm môn tư thế. Tay phải hắn đặt tại trên mặt bàn, hàn quang lóe lên, một thanh đại truy chống rông xuất hiện, bản thân lập tức trầm xuống phía dưới. Chương 6. Lý Thuyền Y Địa Lan, 3, chương 6, Lý Thuyền Y Địa Lan, hạ, chương thứ 6 Lý Thuyền Y Địa Lan, hạ, đây là một kiện không quá thường gặp trọng binh, nắm tay không dài, thích hợp tay cầm chiều dài, đầu đũa lại hết sức lớn, cơ hồ có hai người đầu lớn nhỏ. Hình như ngậm nụ đem phun hoa sen, cổ phát chi ý đập vào mặt. Nhìn chằm chằm trên đó khắc văn thấy lâu, lại sẽ thức hải bước lên, có loại mỗi một cây đường cong đồng đều ngậm vô tận thâm ý huyền ảo cảm giác. Bên cạnh bàn ba người cùng nhau biến sắc, Tiến Khai Đình một cử động tiên là sáng loáng khiêu khích, nhưng mà lại có không đúng chỗ nào, cái bàn giống như là trống rông thấp mấy phần. Ba người đột nhiên tỉnh táo, túi đầu nhìn lên, chỉ gặp đàn một bàn lớn bốn chân đều cắm vào sàn nhà mấy phần, kỳ chính là mặt bàn vẫn duy trì bốn bề yên tĩnh, liền nói khe hở đều không có. Có thể thấy được thanh này đại truy phân lượng, có thể thấy được đại truy chủ nhân ngự khí khống lực chi thuật tinh diệu. Nữ hải tử đống nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía Yến Khai Đình ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nàng đưa tay sờ sờ thái dương, trên búi tóc một viên không phải vàng không phải ngọc cây châm hiện lên một dải thanh mang, hiển nhiên là một kiện đã bị thúc dục pháp khí. Khác hai tên thanh niên thì đồng loạt nhìn về phía đại sư minh, chỉ chờ hắn một cái biểu thị, đã muốn xuất thủ giáo huấn một cái này phạm nhân thành thị hết ngồi đại giếng. Bọn hắn tại mình môn phái bên trong đều là tiêu tử, cũng không phải có thể nhận ký người. Chiêu này mặc dù hiện ra trước mặt hoàn khố cũng không phải là phế vật, trong mắt bọn hắn cũng không thể coi là cái gì. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi lại không hiện nửa điểm vẻ giận, ngược lại chậm rãi triển khai một cái tiểu dung, tự giới thiệu mình, bị nhân Kinh Châu Thẩm Bá Nghiêm, đây là sư đệ sư muội của ta nhóm. Một lát trầm mặc, bầu không khí căng cứng. Tiến Khai Đình trên mặt chợt phát hiện ra bừng tỉnh đại ngộ, kính đã lâu nổi danh, nhiệt tình đến hơi khoa trương các loại sinh động biểu lộ, khẩn thiết mà nói, tại Hạ Ung Châu Tượng Phủ Thiên công khai bật Tiến Khai Đình. Thẩm huynh đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái không loại phàm tục. Nhưng mà trong miệng nói đến náo nhiệt, chỉ nhìn hắn dao động lại hơi có vẻ mờ mịt ánh mắt liền biết, chỉ sợ căn bản không biết Thẩm Bá Nghiêm là ai. Bên cạnh bàn khác ba người trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, bọn hắn khi nào gặp qua bực này vô lại nhân vật, trở mặt như là sách, trước một khắc còn một mặt muốn đánh nhau bộ dáng, giờ khắc này liền bày ra phải dùng tâm giao kết tư thái. Nếu không phải trước mắt đại truy còn phách lối điệu hành phách nửa cái mặt bàn, đơn giản muốn coi là vừa rồi khiêu khích là ảo giác của mình. Thẩm Bá Nghiêm nhìn lướt qua sư đệ của mình một nhóm, ba người miễn cưỡng thu thập tâm tình, cũng báo ra mình tính danh. Gầy cao ổn trọng chút là Hứa Di Sơn, tính tình hoạt bát chút là Hách Lang Vân, nữ hài nhi kia lộ ra có chút không tình nguyện, nhưng Thẩm Bá Nghiêm uy nặng, nàng cũng không dám trắng trợn địa nói cái gì. Cuối cùng phun ra Tiêu Minh Hoa ba chữ, thế là một trận rút kiếm trương nọ biến thành bèo nước gặp nhau. Đối Hứa Di Sơn, Hách Lăng Vân cùng Tiêu Minh Hoa ba người tới nói, cục diện này chuyển tiếp đột ngột đến không có chút nào nguyên do, thật là khiến người nén giận. Kỳ thật bọn hắn không nhìn ra, Yến Khai Đình tại đại truy rơi bản trong nháy mắt đã khí diễm ngưng kết, giống như là sông băng đóng băng ở giữa không trung thác nước. Đang ở trước mắt, hắn cũng còn có mấy phần nặng nề không thể rất tốt địa thu hồi. Đừng nhìn Yến Khai Đình vừa rồi lộ cái kia một tay có chút tinh diệu, lực lượng cùng khống chế cùng có đủ cả. Nhưng mà chính hắn trong lòng hết sức rõ ràng, căn bản không nên là kết quả này. Vẹn vẹn Thái Sơ tự thân trọng lượng, không nói một ngọn núi, một tòa hoa lệ cao lầu là có. Tại hắn khống lực chi thuật dưới, mặt bàn sẽ không mở đứt, càng sẽ không bị nghiền nát. Nhưng nếu không ngoài suy đoán, bốn cái bản kịch bản gốc nên toàn bộ không xuống đất tấm mới là, mà không phải hiện nay chỉ cắm đi vào mấy phần. Ngoài ý muốn ngay tại nam tử trẻ tuổi kia trên thân. Thế nhưng là từ đầu đến cùng người kia cũng không làm ra cái gì rõ ràng động tác, chỉ rất tự nhiên điều tư thế ngồi, khuỷu tay nhẹ thiếp một cái mép bàn, liền bất động thanh sắc địa hóa giải áp xuống tới thiên quân chi lực. Hơn nữa thoạt nhìn, ngay cả sư đệ sư muội của hắn nhóm cũng đều không có cảm thấy. Cái này nên cảnh giới cỡ nào? Đang ngồi đám người, phần lớn lòng có mạch nước ngầm, duy Thẩm Bá Nghiêm thoải mái nhất tự tại. Hắn như không có việc gì nhìn đại truy một lát, nói, đây chính là Thái Sơ. Binh khí phổ có nói, hỗn độn trước đó, nguyên khí bắt đầu, thiên địa xoáy xoáy, nước mà tinh mở. Tốt tiên binh. Tiến Khai Đình phủi phủi tay nói, Thẩm huynh quả nhiên rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Lâm Khê bên kia, ta rời khỏi. Đến lúc này, Tiến Khai Đình khí diễm đã là triệt để quét sạch sẽ, dầm dĩ Trương Phi Dương chi thế vừa đi, lập tức lại không có tinh đánh hái, nguyên bản thẳng tắp lưng eo sập xuống dưới, tư thế ngồi nặng biến trở về lười nhác. Không thể không nói, hắn thời khắc này khẩu khí cùng tác phong đều chỉ có ngây thơ hai chữ có thể hình dung. Dù cho Thẩm Bá Nghiêm nghe vậy cũng muốn ngẩn ngơ, mới ý thức tới vừa mới là bị coi như tình địch thị uy rồi. Mà một bên Tiêu Minh Hoa bọn người lại thụ một lần xung kích, lại nghĩ không đến Thẩm Bá Nghiêm trong lòng bọn họ là bực nào phong quang tế nguyệt nhân vật, thế mà bị tranh phong. Nữ hài nhi nhất không nhịn được, mở to hai mắt, nguyên bản nhàn nhạt vẻ khinh miệt đã hóa thành nồng đậm chán ghét, cơ hồ muốn thốt ra cái gì không xuôi thai mà nói tới. Thẩm Bá Nghiêm ngược lại là tốt tin tức địa cười, ta đối Lâm Khê không có tình ý, nếu như ngươi như vậy thích đúng lúc này, một đạo kim thạch xé vài tiếng đàn xuyên vân mà lên, hấp dẫn trong đại sảnh tuyệt đại đa số lực chú ý, không ít người buông xuống trong tay việc bật bánh, tụ hướng đông bên cạnh. Nguyên lai bên kia Lâm Khê đại gia đã từ tạm thời nghỉ ngơi chỗ ra, chẳng biết tại sao không có tiến hành sớm định ra văn hội, mà là lại bắt đầu đánh đàn. Đám người đương nhiên không có ý kiến, Lâm Khê cầm kỹ là nhất tuyệt, bình thường khó được nghe xong, hôm nay có cơ hội may mắn còn đến không kịp. Tiến Khai Đình lực chú ý cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới, đều quên ứng hòa Thẩm Bá Nghiêm lên tiếng kêu gọi, thẳng đẩy bàn mà lên, hướng bên kia đi đến. Hắn cũng không có quá mức tới gần, ngay tại bên ngoài đứng vững, lặng lặng ngừng chân lắng nghe. Tiếng đàn của lương, trong sảnh đường cùng gió nhẹ cùng một chỗ xuyên thẳng qua. Nhưng cũng không phải mỗi người đều bị tiếng đàn hấp dẫn, Tiêu Minh Hoa liền không nhiều hứng thú lắm. Nàng đã nhẫn nhịn thật lâu, thực sự nhịn không được nói, đại sư Minh đối kia vô lễ tiểu tử quá khách khí. Nàng căm ghét trừng mắt liếc bị chủ nhân cứ như vậy quên ở trên bàn đại truy, hơi nghi hoặc một chút, thanh này thái sơ truy, ta làm sao nhớ kỹ binh khí phổ chố ghi chép chỉ là linh binh đâu. Thẩm Bá Nghiêm nói, thái sơ chỉ bằng bản thân nó 3000 quân lực tức tại đỉnh cấp linh binh liệt kê. Nghe được cái số này, bên cạnh bàn ba người đều có chút động dung. Tiêu Minh Hoa móc méo cái miệng nhỏ nhắn nói, bực này mượn gió bẻ măng, lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, cũng liền có cầm khí lực đi. Thẩm Bá Nghiêm nói, thái sơ hiện tại đã vượt qua linh binh cái kia đạo khảm, là một kiện chính cống tiên binh. Một bên, Hách Lăng Vân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn tu luyện chiến binh vừa lúc cũng là nặng võ loại hình. Thẩm Bá Nghiêm giống như là nhìn ra hắn tâm tư, đem nửa câu nói sau nói xong, cho là bởi vì nó đã nhận chủ trở thành bản mệnh binh khí. Hách Lăng Vân vẻ hưng phấn lập tức một nhạt. Tiêu Minh Hoa nhỏ giọng lầu bầu, binh khí luyện hóa bản mệnh sẽ thăng cấp. Trong binh đường trưởng lão chưa nói qua. Bất quá, có gì đặc biệt hơn người, vẫn là một cái háo sắc lại nhát gan tiểu tử đi. Dĩ nhiên không phải tất cả đều sẽ thăng cấp, trên thực tế loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, cho nên trong binh đường không có phóng tới thông biết bên trong giảng. Thẩm Bá Nghiêm vì Tiêu Minh Hoa giải đáp nửa trước đoạn, liên quan đến tu luyện chính sự, hắn vẫn là sẽ thường xuyên chỉ đạo sư đệ sư muội, nói quay đầu hướng Yến Khai Đình bên kia nhìn một cái. Trong đại sảnh tân khách ngồi đầy, cái kia tử sắc bóng lưng đứng tại đám người một bước bên ngoài, chẳng biết tại sao, không hiểu lộ ra di thế độc lập tịch mịch chi ý. Thẩm Bá Nghiêm nói, Phó Hàn Châu phát tiểu, quả nhiên là rất thú vị người. Hắn ba tên sư đệ sư muội hai mặt nhìn nhau, loại này phách lối thời điểm không có ánh mắt, đã chúng thiết bản liền lập sợ ăn chơi thiếu gia, chỗ kia đều tồn tại, có cái gì thú vị. Lâm Khê khúc đàn đến hồi cuối, đám người đắm chìm trong hạnh mưa rồi rít ý cảnh bên trong. Này khúc cùng lập tức xuân mộ tiết khí hợp phách, phá lệ làm người say mê, phản phất thân lâm kỳ cảnh địa rong chơi ở không cốc biển hoa. Đúng lúc này, thiên ngoại đột nhiên truyền đến một cái tiếng địch, tại giả dích trong, như một kiếm cách không chém tới, xé rách xuân thủy. Lập tức, giờ khắc này tiếng đàn tại mọi người trong thai thiếu thốn một cái âm tiết, bị tiếng địch triệt để bao trùm. Chương 7. Quang âm bách đại chương thứ 7 quang âm bách đại sau một khắc, tiếng đàn liền nặng lại lộ ra, vận luật ý cảnh không có nửa điểm biến hóa, cho đến hoàn mỹ thu quan. Lâm Khê khống đàn kỹ năng quả nhiên ghê gớm, đột nhiên như vậy tình huống dưới đều không có bị kia rào cục tiếng địch mang chạy, quả nhiên được xưng tụng một tiếng đại gia. Nhưng mà đồng hành tướng kỵ mặc dù tránh không được, như thế công khai quấy rối cũng là hiếm thấy. Ngồi tại bên cửa sổ khách nhân có mắt nhỏ nói, đồ gia, kia là đồ gia Tiêu Kiếm Phảng. Đồ gia tại Ngọc Kinh lại có cái tên tuổi gọi đồ nửa thành, là bản thành gia tộc cổ xưa nhất một trong, sớm tại tòa thành thị này chưa thịnh cực mà suy thời điểm đã cắm rễ ở đây. Làm Ngọc Mạch khô kiệt, đại bộ phận môn phái gia tộc rút khỏi lúc, đồ gia cũng không có dọn đi, mà là gian nan chuyển hình, cùng thành thị cùng một chỗ rẽ rủa cầu sinh, cuối cùng từ một cái bừa bãi vô danh tiểu gia tộc trưởng thành là hôm nay quái vật khổng lồ. Thời gian thấm thoát, đầu chuyển tinh di, vô số cái gia tộc thế lực tại Ngọc Kinh quật khởi, xuống dốc, mặc kệ là bây giờ tứ đại gia tộc, vẫn là nhiều năm trước ngũ đại bẻ cánh, duy có đồ gia lù lù bất động, gần nhất trăm năm, càng là đã liên tục năm đời chiếm cứ chức thành chủ. Tiểu Kim Phảng đã xứng phảng, chỉnh thể so Y Lệ Lan Chu lớn hơn hai lần, cũng là ba tầng thuyền lâu cách cục, lại càng thêm hùng vĩ vĩ lệ. Từ Tiêu Kim Phảng bong tàu bên trên nhìn qua, hoàn toàn là nhìn xuống góc độ. Giờ phút này hai thuyền khoảng cách đã gần đến có chút nguy hiểm, Tiêu Kim Phảng màu nâu mạ vàng thân thuyền đã nhanh lấp đầy Y Lan Chu phía bên phải dài cửa sổ tầm mắt. Tiêu Kim Phảng bên cạnh mạn thuyền bên trên đứng một đám người, bắt mắt nhất chính là bị chen chúc ở giữa một thanh niên. Người này niên kỷ cùng Yến Khai Đình tương đương, thể phách cường kiện, đen đặc lông mày tiếp theo ánh mắt khí phách bay lên. Hắn thân mang màu đen võ sĩ phục, bên ngoài khoác cẩm bào, tại một đám bang nhàn cùng anh anh yến yến bên trong, lộ ra phá lệ khí vũ bất phàm. Chính là Ngọc Kinh tứ công tử một trong, Đồ gia nhị tử Đồ Ngọc Vĩnh. Yến Khai Đình. Ra. Không đợi Đồ Ngọc Vĩnh nói lần thứ hai, cũng không đợi sắc mặt sợ hãi Lục Châu đi đến Yến Khai Đình bên người, nguyên bản Yến Khai Đình đứng thẳng chỗ đã không có bóng người. chỉ gặp một đạo tím nhạt lưu quang xuyên qua Y Y Lan Chu phòng trước, ở đầu thuyền bong tàu cái trước xoay quanh, liền phóng lên tận trời. Thiên địa lữ quán, quang âm bất đại. Cái này thần thông đạo pháp có chút ý tứ. Hách Lăng Vân mặt hiện lên kinh ngạc, ánh mắt cũng nghiêm túc. Tiến khai đỉnh thân pháp này vừa ra, lập tức để hắn thu hồi lúc trước lòng kinh thị. Tiến khai đỉnh tốc độ nhanh chóng, đều xuất hiện đột quang, nhưng chưa từng tính thưa thất ghế cùng trong đám người xuyên qua, lại là điểm bùi không sợ hãi. Mà Hách Lăng Vân ngồi tại cách hắn ngoài mấy trượng, đã không cảm thấy được nửa điểm khí cơ lưu động. Đây cũng không phải là phổ thông khinh thân sách tung chi thuật có thể làm được, mà là thần thông quang âm bách đại tại lục hành thuật bên trong cô ứng chi pháp. Nói một cách khác, nếu như đám người trong miệng đánh giá là thật, tiến khai đỉnh thần thông chỉ là ngoại lực, chuyện này thực bên trên càng đáng sợ. Thiên phú của người nọ cao hơn đến loại trình độ nào, mới có thể không dùng tốn tâm tư liền đem thần thông cùng thuật pháp quan thông. Bên cạnh Tiêu Minh Hoa lại có vẻ có chút mê hoặc, khuôn mặt nhỏ nhăn lại giống như là đang cố gắng suy tư cái gì, hai đạo đôi mi thanh tú cơ hồ nhậu thành một đoàn. Nàng trừng mắt nhìn trên mặt bàn còn im ắng hoành đặt thái sơ truy, rốt cục nhịn không được chỉ một ngón tay, nói: "Tên kia là đem nó quên rồi sao? Có người sẽ đem mình bản mệnh binh khí tiện tay ném loạn." Vòng đầu bên trên lưu quang hoàn toàn biến mất về sau, trong đại sảnh mọi người mới kịp phản ứng, có người một mặt mở miệng châu đầu ghé tai, cũng có người như là cất cái gì bí sự xì xào bàn tán, còn có người bước nhanh đi đến vòng đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia đạo lưu quang trên không trung sông lên đến độ cao nhất định về sau, đột nhiên gãy hướng, như mũi tên trực kích Tiêu Kiếm Phảng. Như lúc này người đứng xem nhãn lực đầy đủ, nhưng nhìn đến Yến Khai Đình thân ảnh kéo thành mấy cái bóng chồng, mỗi một vị ảnh hình người đều làm ra cùng một cái động tác, tay phải thành quyền nhấc lên, khuỷu tay kề sát sườn sau hông co lại, có chút dừng lại, tức hướng về phía trước trực kích ra. Đại đa số người đều không nghĩ tới Yến Khai Đình phản ứng lại mau lẹ lại dữ dằn, đúng là ngay cả câu nói mang tính hình thức đều không nói, đi lên liền độc thủ. Tiêu Kim Phảng bong tàu lập tức loạn. Đầu Ngọc Vĩnh lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn, tay phải độc chỗ, một đạo tuyết quang rời vỏ, rét lạnh đao khí xâm thể, đem bên người có chút loạn đám người càng là làm cho liên tục lui ra phía sau. Hắn động thân bật lên, trên không trung kéo ra một cái đao hoa, nhìn như bình thường chiêu thức, không gian xung quanh lại thanh mang lập lòe, hiện ra quy tích rất như là cái cung mặt nạ tử. Cái này một thế nghịch hướng phát ra nhạn rơi bình cắt thời cơ vừa vặn, Yến Khai Đình ngay cả người mang quyền đã bắt tới. Giờ phút này Yến Khai Đình quanh người lưu quang đã nhạt đến cơ hồ không có, vòng chồng lại là chưa tán. Nhưng mà không biết làm tại sao, rõ ràng mỗi một cái năm đấm đều là bình thường không hai bình kích động tác, điểm rơi nhìn qua càng đem là cùng một điểm. Cái này nếu như không chỉ là huyết tượng, lúc đầu một quyền chẳng lẽ không phải biến thành đồng thời rơi xuống số quyền? Quyền phong đánh trúng lồng khí, vô số đạo kình khí đánh bay bốn phía chảy đi. Đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Kim Phảng bong tàu bên trên đám người, giống như đặt mình vào cuộn phong, ngã trái ngã phải, chân đứng không vững. Trong tiếng thét chói tai, còn truyền đến phù 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 tiếng nước, là có hai cái thằng xui xẻo trô đứng không tốt, bị trực tiếp vén qua lan can, rơi vào trong nước. Mà hai cái người khởi sướng cũng ai cũng không có chiếm được tốt. Đồ Ngọc Vĩnh hạ phong vị trí có chút ăn thiệt thòi, trực tiếp bị đập xuống bong tàu. Nhưng mà kia kinh người áp lực không phải có thể tùy tiện hóa giải. Nếu là cứ như vậy rơi xuống, bản thân hắn ngược lại là không có gì. Không phải đem bong tàu nện cái lô lớn không thể, làm không tốt sẽ còn tiếp tục xuyên thủng phía dưới nhiều tầng thuyền lâu. Nhà mình thuyền nhà mình đau lòng, Đồ Ngọc Vĩnh dùng hết thân pháp, mới tại rơi xuống đất trước khó khăn lắm điều chỉnh tốt phương vị, phần lưng đâm vào một đoạn trên lan can. Lại cứng rắn tốt nhất đầu gỗ đều chịu không được hắn cái này va chạm, lập tức chia 5 x 7, cả đoạn rơi vào trong nước. Bất quá có điểm ấy lực cản, Đồ Ngọc Vĩnh thành công hoàn thành hòa hoãn xung đột, chân không chạm đất quay tròn đất bằng chuyển mấy vòng, mới vừa rồi xóa đi tất cả dư lực. Tiến khai đỉnh thảm hại hơn, hắn thân ở giữa không trung, hoàn toàn không có mượn lực chỗ, lại là dùng nằm đấm. Không có chiến binh lực bảy, chờ như là vừa người đủ bảo. Hai mái hiên đối sông sau bị đẩy lùi, ngay tại không trung bay lên, trong lúc nhất thời đều không vớt được chỗ đặt chân. Đồ Ngọc Vĩnh rốt cục chân đạp thực địa đứng vững, nhìn lướt qua bong tàu bên trên những người khác. Trang diện có chút lộn xộn, bất quá còn không có gì đáng ngại, rơi xuống nước đã bị cứu lên thuyền, ngã xuống đất cũng người nâng ta đỡ bỏ lên. Hắn cùng Yến Khai Đình là đánh qua bao nhiêu hồi đỡ lao đối đầu, cũng không biết đối phương lần này phát cái gì thần kinh, ngay cả một lời không hợp quá trình đều cho tóm tắt, trực tiếp đánh. Nhưng Yến Khai Đình đã không động binh khí, Đồ Ngọc Vĩnh cũng khinh thường chiếm hắn tiện nghi. Xuất thủ là có chừng mực. Hai người thuần túy lực lượng đối sông, vô dụng bất luận cái gì phá hư tính chiêu thức. Đồ Ngọc Vĩnh ở những người khác không thấy được góc độ thử một tiếng, vụ trộm đi lòng vòng xương bà bay, giảm bất nơi đó như kim đâm sợi đầy đau, trong lòng thầm mắng một tiếng, kia hôn trướng tiểu tử, giống như khí lực lại lớn. Nghĩ tới đây, Đồ Ngọc Vĩnh ngẩng đầu tìm Yến Khai Đình thân ảnh, đột nhiên vừa trừng mắt, kêu lên, "Tiến đại, ngươi dám thế nhưng là chậm." Chỉ gặp một cái bóng đen nhanh như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ba kỳ đập vào Tiêu Kim Phảng cánh buồm bên trên, đem kia mấy tầng lầu cao gầm gầm kéo ra một cái hình người vết nứt. Bóng đen giáng tại cánh buồm bên trên về sau, lại đi xuống trượt xuống vài thước, mới hoàn toàn ổn định. Không phải Yến Khai Đình là ai? Có trời mới biết người này vừa rồi tại hoàn toàn không có gắng sức chỗ không trùng, là thế nào điều chỉnh ra cái này xảo trá góc độ, bổ nhào vào phản buồm đi lên. Đồ Ngọc Vĩnh tức giận đến giận sôi lên, hắn vậy mới không tin Yến Khai Đình không phải cố ý làm hư Tiêu Kim Phảng mặt này đặc biệt cánh buồm, phải biết, kích thước to lớn như vậy gấm gấm chỉ có thể định chế 20 cái thuần thục nữ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cũng chí ít cần 3 tháng kỳ hạn công trình. Yến Khai Đình nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, như không có việc gì nói, "Gia ta hiện tại tâm tình tốt, bồi ngươi chính là hai ngày nữa chính là gặp ma thời khắc, nhiều làm thịt vài đầu ma vật, tiền thưởng tính ngươi danh nghĩa." Đồ Ngọc Vĩnh căng tức, quên trong tay còn đang nắm không vào vỏ đao, chính là vung tay lên, "Ta đến lúc đó sẽ giết đến ít hơn ngươi sao? Muốn ngươi cho tiền thưởng." Hắn cây đao này cũng là một kiện linh minh. Thân đao so bình thường kích thước hẹp 1/3, lại dài 3/1, có một, rèn đúc thời điểm dung nhập một điểm đến từ cực bắc chi địa phục ngọc sơn mạch chỗ sâu linh phách, tên băng huyền, cho nên bình thường không cần thôi phát chỉ cần ra khỏi vỏ, liền sẽ đem không khí chung quanh trở nên kỳ hàn vô cùng. Như thế linh binh, dù cho lơ đãng huy động, cũng rất có lực sát thương, Yến Khai Đỉnh cũng không dám bị nó cận thân, mắt thấy tuyết trắng lưỡi đao dán chóp mũi gọt đến, lập tức một cái treo sau thắt lưng ngựa nẹ qua. Đồ Ngọc Vĩnh lúc này mới ý thức được, thư địa bỏ đao vào vỏ, trong miệng lại không buông tha, không cần xoay người đi lễ lớn như vậy. Yến Khai Đỉnh thiết một tiếng, ngồi dậy liền muốn nói cái gì. Hai người bỗng nhiên đồng thời dừng lại động tác, nghiêng hai lắng nghe. Dưới chân truyền đến cốc cốc thanh âm, càng ngày càng vang, càng ngày càng mật, kia là vô số vật liệu gỗ cùng một chỗ đứt gãy thanh âm. Chương 8. Kẻ cầm đầu chương thứ 8 kẻ cầm đầu biến cố tới cực nhanh. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, khổng lồ tiêu kim phảng đúng là ầm vang từ đó đứt gãy ra. Khe hở từ tầng cao nhất bong tàu không sai biệt lắm trung tuyến vị trí, một mực lan tràn đến phía dưới 3 tầng thuyền lâu, tựa như một con bàn tay vô hình, đem chọn chiếc thuyền lớn từ đó tách ra thành hai đoạn. Tiến Khai Đỉnh cùng Đầu Ngọc Vĩnh nhìn nhau một chút, nhìn thấy đối phương cùng mình đồng dạng biểu lộ, ngoài ý muốn mà mở miệng. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy từng tiếng quát, "Tiến Khai Đỉnh, ngươi khinh người quá đáng." Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng từ phía dưới buồng nhỏ trên tàu nghiêng cấp mà ra, lăng không lượn vòng, bay thẳng đến Yến Khai Đỉnh đỉnh đầu, hai thanh lá liêu trong tay áo đao thiểm điện bổ xuống, mũi nhọn phun ra một thước rơi trưởng thành sắc đao mang. Yến Khai Đỉnh chưa từ Đầu Ngọc Vĩnh trên mặt thu hồi ánh mắt, đột nhiên trở nên cực kỳ âm lãnh sắc bén, đúng là đâm vào Đầu Ngọc Vĩnh chấn động trong lòng, phản ứng chậm một bước, trơ mắt nhìn xem mình ta muội Đầu Ngọc dung song đao, khó khăn lắm liền muốn bổ tới Yến Khai Đỉnh vai phải. Yến Khai Đỉnh như gió lốc quay người, cánh tay phải đồng thời bung lên, ngang nhiên một quyền đánh ra. Bang! Lưu quang, đao mang tật chạm tại cùng một chỗ. Một quyền này mang ra hai cái bóng chồng, chuẩn xác vô cùng phân biệt đập trúng hai thanh thân đao. Tuy là nhục thể cùng lợi khí chạm vào nhau, lại phát ra kim loại giao kích thanh âm. Đồ Ngọc Dung lảo đảo lui lại, hiển nhiên về mặt sức mạnh rõ ràng ăn thiệt thòi. Thân thủ của nàng cũng không yếu, tuyết trắng võ sĩ phục bọc lấy hiểu điệu tư thái y nguyên động tác nhẹ nhàng, không ngừng biến hóa góc độ, bước nhỏ lui lại, muốn đem khí kình đẩy ra. Nhưng Yến Khai Đỉnh một quyền này dư lực kéo dài, Đồ Ngọc Dung rút lui thẳng đến ra 5-6 bước đều không thể ổn định. Bên cạnh Đồ Ngọc Vĩnh cũng không thể cứ như vậy nhìn xem, hắn cấp tốc xông vào giữa hai người, đưa tay cách ở Yến Khai Đỉnh cánh tay, đem dư kình toàn bộ đó lấy. Dù là như thế, hắn cũng phải lên thân nhoáng một cái, mới hoàn toàn tiêu hóa hết cố này lại lực. Đồ Ngọc Vĩnh còn chưa kịp đặt câu hỏi, Đồ Ngọc Dung lần nữa thổi lên song đao chỉ hướng Yến Khai Đỉnh, lòng đầy căm phẫn kêu lên, "Họ Yến, trước mắt bao người hành hùng, là cảm thấy ta đổ ra dễ khi dễ sao? Vậy ngươi chính là nghĩ sai, một thanh tiên binh cũng không đủ ngươi vi phong." Cái này đúng là xác nhận Yến Khai Đỉnh chính là đánh gãy tiêu kim phản kẻ cầm đầu. Đồ Ngọc Vĩnh quát, "Ngọc Dung, ngươi nói cái gì?" Ánh mắt của hắn quét về phía đứt gãy thân tàu, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Vết nứt vết tích lại đại xuất ngoài ý liệu của hắn, chí ít có thể rõ ràng nhìn ra là bị cùng khí ngạnh sinh sinh đập ra, mà không phải lợi khí chẳng gọn, càng không khả năng là cái nào tầng thuyền lâu đòn rông trục cái chất lượng không tốt. Tầng dưới thuyền lâu mặt cắt bên trên, còn mang theo một chút cực nhẹ hơi cháy đen, dài nhỏ, bất quy tắc, 3 năm đạo tụ tập. Nhìn đến đây, Đồ Ngọc Vĩnh trong lòng lớn đại nhất nhảy, đây là lôi hỏa bị bỏng vết tích. Nếu không phải Đồ Ngọc Vĩnh mới vừa rồi là tự mình cùng Yến Khai Đỉnh đối chiến, rõ ràng biết hắn ngoại trừ đem thần thông võ tiến khinh thân thân pháp bên ngoài, liền không có vận dụng bất luận cái gì đạo pháp, nếu không chỉ nhìn trước mắt vết tích, khả năng hắn cũng sẽ cho rằng phản thuyền là bị Thái Sơ truy đập chúng. Bên kia Đồ Ngọc Dung bị hét lại, xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy khinh phục, hạ ra một phát đầu, đem cái hốt đối Đồ Ngọc Vĩnh, sông Yến Khai Đỉnh cơ cơ sống nào, có gan làm, không có can đảm nhận sao? Trung quanh đã là một mảnh xôn xao, đều là cùng thành người, cũng không có ngang như vậy đi bá đạo đi. Ngay cả Đồ thành chủ đều không để trong mắt, chúng ta tiểu dân chẳng lẽ không phải có rác? Đồ gia truyền cũng nói nện liền nện xưa có trong núi ma vật, hiện có ngọc kinh một đại hại, lần sau không biết người nào gặp nạn. Tương ngạnh tên binh Minh Châu ném ám đám người lao nhau, xen lẫn bọt nước đánh ra, thuyền lớn mắt xích giải thể các loại âm, về sau đúng là đều không thế nào nghe được thanh cụ thể đang nói cái gì. Cùng lúc đó, tiêu kim phảng cắt thành hai đoạn thân tàu, phân biệt hướng bên cạnh chậm rãi khuynh đảo, đồng thời còn đang từ từ chìm xuống. Cánh buồm chỗ kia một bộ phận, cân bằng càng kém chút, nhìn kia đổ nghiêng góc độ, rất có thể đụng phải mặt nước sau đã sẽ lật đổ. Lúc này, Đồ gia môn khách cùng tôi tớ hiện ra bận điệu mà bất loạn danh môn tố dưỡng. Trước hết nhất hỗn loạn đi qua sau, hai tên đội trưởng bảo vệ lập tức hợp lực đem cánh buồm chặt đứt, lấy chậm lại thân tàu nghiêng tốc độ. Ba người còn lại một tổ, từ đáy thuyền hướng lên, từng tầng xuyên thẳng qua lục soát yếu, đem bên trong hành khách cùng thủy thủ toàn bộ tụ tập đến bong tàu bên trên. Tiêu kim phản thân tàu khổng lồ, muốn hoàn toàn đắm chìm còn cần chút thời gian, hẳn là đủ bọn hắn buông xuống thuyền cứu nạn, đem người chuyển di đi ra. May mắn Đồ Ngọc Vĩnh hôm nay xem như bao xuống tiêu kim phản, trên thuyền đều là chút minh muội bọn họ hộ bằng cầu hữu cùng bang nhàn một khách, so với ngày bình thường đối ngoại làm ăn thời điểm nhân số muốn ít hơn nhiều. Mà lại đám người phần lớn công lực tu vi đều không có trở ngại, mặc dù chấn kinh, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng, nhiều nhất là vận khí không tốt, thủ điểm vết thương nhẹ. Còn bên cạnh đồng dạng bị hù dọa y ỉa làn chu, mặc dù phía trước có ma sát, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đã có thủy thủ chạy vội tới mép thuyền, hướng xuống thả cứu sống tác. Tại cái này náo động khắp nơi bên trong, Yến Khai Đỉnh áo tím tại buổi chiều sáng tỏ nhưng không có gì nhiệt độ ánh nắng bên trong, giống như là vải vẽ bên trên kia chìm ám lại nồng đậm một bút, sát thái lộng lẫy đến chướng mắt nhưng lại tràn ngập băng lãnh ý vị, để cho người ta không thể không tập trung ánh mắt, nhưng lại hận không thể lập tức rời con mắt. Tựa như tụ tập tại tiêu kim phảng hải cốt bên trên, thậm chí y ỉa làn chu bên trên người nào, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập e ngại, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Lan Chu cái góc này có thể là duy nhất địa phương an tĩnh, trong đại sảnh những khách nhân, vô luận người địa phương vẫn là ngoại thành người, đều đang nói cùng một cái chủ đề. Hay là một lần lại một lần địa tuyên dương cái kia còn quá trẻ, đứa không xứng vị tượng phủ chủ người quá khứ sự tích, hay là lòng đầy căm phẫn lên án, hôm nay trận này dưới ban ngày ban mặt ỉ lại khí hành hung hung ác. Có thể là hôm nay thấy được quá nhiều chuyện tiếp đột ngột tiết mục, Tiêu Minh Hoa một đôi mắt sáng có chút ngốc trệ, cảm giác mình trong đầu đã là một đoàn gây rối. Nàng chân chớ nói, ta không nghe lầm. Bọn hắn đều đang nói, kia họ Yến tiểu tử, vì cho trên thuyền này gọi Lâm Khê nữ nhân kia ra mặt, lại đánh không lại đổ ra vậy ai, vậy mà cậy vào tiên binh chi lợi, để người ta thuyền đánh chìm rồi. Ách, không sai. Hách Minh Hoa sắc mặt cũng rất cương. Vậy cái này lại là cái gì, chẳng lẽ lại là giả? Tiêu Minh Hoa nhìn chằm chằm trên bàn không nhúc nhích tí nào Thái Sơ Truy, ánh mắt có chút đăm đăm, vẫn là nói tiểu tử kia có thể tay không bổ ra một tòa ba tầng thuyền lớn. Đây đương nhiên là không có khả năng. Phổ thông tu sĩ tiêu chuẩn lực lượng đơn vị là trăm quân, tay không thiên quân đã là xen vào nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa cao dài chế tu. Mà muốn bổ ra một tòa nhà nhỏ ba tầng, vậy ít nhất đến 3000 quân lực, như khống lực pháp môn đồng dạng cường lực, đều có thể cắt ra dòng sông. Đang ngồi ai cũng không đốc, cái này rõ ràng là một cọc vu oan hãm hại. Chỉ bất quá bởi vì tiên binh chủ nhân sơ ý tàn mạng, lại hoặc nguyên nhân khác, trọng yếu nhất đạo cụ chưa từng mang theo trên người. Thế là, xem ở bọn hắn mấy cái này đánh bậy đánh bạ người biết chuyện trong mắt, đã biến thành một chuyện cười. Nhưng mà bốn người bọn họ vốn là ẩn nấp hành tung đi vào thành này, lại có thể hay không bởi vì trước mặt thanh này Thái Sơ Truy, gây nên người bên ngoài không cần thiết chú ý lại nghĩ sâu một tầng, Hoa Thần Điện tại sao muốn sẽ gặp địa điểm phóng tới Y Lan Chu, lại bày ra Lâm Khê tới đón đợi Thẩm Bá Nghiêm. Cái này cái bẫy bộ bèn bèn cái kia cử chỉ khác loại hoàn cố sao? Một mực không nói lời nào Hứa Di Sơn trước hết nhất nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, trên mặt thần sắc lo lắng mà nói, đại sư Minh Thẩm Bá Nghiêm đứng người lên, thản nhiên nói, đừng đi đụng cái kia thanh Thái Sơ, ngoại nhân không đi đến bên cạnh bản là nhìn không thấy nó. Ba người lập tức biết, Thẩm Bá Nghiêm xác nhận lại bảy ngăn cách tầm mắt phụ trận. Không đợi bọn hắn hỏi nhiều nữa, Thẩm Bá Nghiêm ném hai chữ cho ta, thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một sợi khói bụi, chập chờn hai lần liền triệt để tan đi, đúng là dùng di hình hoán vị độ thuật. Cái này đạo pháp chỉ là cự ly ngắn truyền tống, cơ hồ lập tức, Thẩm Bá Nghiêm thân hình từ Y Y Lan Chu tầng cao nhất trong phòng bên phải hiện hiện. Gian phòng khá lớn, chiếm toàn bộ ba tầng lầu một nửa diện tích, ở giữa dùng bác cổ đỡ cùng bình phong ngăn cách thành tiếp khách, thay quần áo cùng nghỉ ngơi khu vực, bài trí vật không tính sang quý nhất, nhưng kiện kiện đều mười phần tinh xảo. Sau tấm bình phong bày trương trái lan can mỹ nhân giường, trên đó lờ mờ tựa hồ có người đang nghỉ ngơi. Chương 9. Chỉ hiệu bảo ngựa chương thứ 9 chỉ hiệu bảo ngựa Thẩm Bá Nghiêm không có che giấu bất luận cái gì tiếng vang cùng khí tức. Sau tấm bình phong người nhưng thật giống như không để ý trong phòng đột nhiên có thêm một cái khách không mời mà đến, không thấy nửa điểm kinh loạn. Người kia êm ái giơ cánh tay lên, trên cổ tay truyền đến ngọc khí tấn công thanh thúy ngọc đẹp thanh âm, thản nhiên xoay người ngủ lại, sau đó kéo qua một bộ sa y khoác lên trên vai. Chỉ gặp nổi bật dáng người bắn ra tại giao tiêu mặt bình phong bên trên, đình đình lượn lờ, không nhanh không chậm, theo ám hương phủ động, chuyển ra một trường vũ mị khuôn mặt, giống như tơ mềm, để cho người ta nhìn một cái liền phảng phất rơi vào lâu dài mưa bụi trạch quốc vùng sông nước. Nàng đưa tay khoác lên tơ vàng gỗ trinh nam đánh bình phong khung bên trên, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, thần thủ tọa tại sao lại quay lại tới rồi? Mỹ nhân này chính là Thẩm Bá Nghiêm chuyến này người liên hệ, Hoa Thần Điện phó điện chủ Tạ Thiện Ý, đừng nhìn nàng tiểu nộn mềm mại đáng yêu, tựa như thiếu nữ, kỳ thực đã thành tên 30 năm, là ký châu rất có địa vị cao thủ. Thẩm Bá Nghiêm thần sắc nhàn nhạt, nói thẳng mà nói, các ngươi vu oan thời điểm, cũng không điều tra thêm Yến Khai Đỉnh có hay không mang Thái Sơ. Tạ Thiện Ý hiển nhiên ngay từ đầu cũng không minh bạch Thẩm Bá Nghiêm mà nói ý, khẽ cười nói, có phải là hắn hay không hạ thủ cũng không trọng yếu, chỉ cần tất cả người ở chỗ này nhìn thấy cùng cho là mình nhìn thấy, đều muôn miệng một lời xác nhận nói đến đây, chính nàng đột nhiên hiểu được, Tiếu Dung vừa thu lại, không mang theo bản mệnh binh khí. Lời nói này ra ngoài không thể tưởng tượng. Vô luận binh, khí, luyện hóa bản mệnh về sau, liền cùng bản chủ linh tê tương thông, mệnh hồn tương liên, bình thường thu nhập thức hải ôn dưỡng, ngay cả túi giới tử loại này ngoại vật đều không cần, vì sao lại có người không mang theo bản mệnh binh khí? Nhưng mà Tạ Thiện Ý rõ ràng biết, Thẩm Bá Nghiêm tuyệt không phải sẽ cầm trò đùa nói đến đùa nàng người. Lúc này, trước mặt nàng không gian một trận bặm mẹo, tại cách đất hẹn 4 cao 5 thước địa phương ngưng ra một mặt thủy kính đến, trong mặt gương hình ảnh chính là Thẩm Bá Nghiêm chỗ kia một bàn nhã tọa. Trên mặt bàn có một tầng nhạt mà hơi mở quang mang đang lưu động chậm chậm, Tạ Thiện Ý nhìn chăm chú nhìn kỹ kia hình dáng, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Đúng là một thanh đại truy. Nàng dù chưa thấy tận mắt Thái Sơ, nhưng đó cũng là binh khí phổ bên trên chứ danh trọng binh, ngoại hình đặc thù đều là biết đến. Vì sao lại ở đâu? Tỷ như nói, cầm tiên binh ra diều võ dương oai, hù dọa người, sau đó quên ở trên bàn. Tạ Thiện Ý sắc mặt lập tức trở nên không nói ra được đặc sắc, thực sự có người sẽ hoang đường đến loại tình trạng này. Thế nhưng là mặc kệ hoang không hoang đường, Thái Sơ truy rõ ràng còn đặt ở tầng dưới cùng đại sảnh trên mặt bàn, cách đến khai đỉnh chí ít có hai đầu thuyền xa như vậy khoảng cách. Tạ Thiện Ý tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chợt thân sắc dừng một chút, Tiếu Dung lần nữa trở lại trên mặt, có phải là hắn hay không làm bốn là không trọng yếu, kỳ thật người bên ngoài tin hay không cũng không thế nào trọng yếu, thực lực tuyệt đối nói ra được mới là chân lý. Huyết Mâu Đàm Hướng Ứng đã đến. Huyết Mâu Đàm Hướng Ứng cái tên này tại Bắc Địa hung danh hiển hách. Truyền thuyết hắn hơn 50 năm trước lập nghiệp tại Hát Thủy Thủy Đạo, cướp bóc thời gian dài, ngược lại thu phí bảo hộ, cuối cùng thành lập được vì thương thuyền hộ hàng Vân Độ Hành, là Tây Châu cùng Ung Châu giao giới địa phương bên trên rất có thực lực một cái thế lực. Thẩm Bá Nghiêm đột nhiên suy nghĩ minh bạch trước đó một cái nghi vấn. Nguyên bản hắn còn kỳ quái, ấn lý thuyết, ai cũng nghĩ không ra Yến Khai Đỉnh sẽ kỳ hoa địa không mang bản mệnh binh khí, cho nên một cái bình thường bố trí cái bẫy, nên khi nhìn đến hắn xuất ra Thái Sơ truy sau lại động thủ thuyền đắm. Nếu không Tiêu Kim Phảng cùng Y Lìa Lan Chu bên trên nhiều như vậy ánh mắt, không có khả năng mỗi người đều là trước đó xếp vào tốt, không chừng có người hoài nghi. Nhưng là Tạ Thiện Ý một câu thực lực tuyệt đối nói ra được mới là chân lý, để Thẩm Bá Nghiêm rộng mở trong sáng. Nguyên lai tại cục này bên trong, Vu Hoan hãm hại chỉ là bước đầu tiên, được hay không được, theo sát phía sau đều là cường giả chỉ hiệu bảo ngựa. Nói cách khác, phía sau mưu đồ người mục đích cũng không phải là kích động bôi, tiến hai nhà tranh đấu, làm có mưu đồ khác. Thẩm Bá Nghiêm nghĩ tới đây, đưa tay trên không trung hư hư vạch một cái, thủy kính bên trong hình ảnh biến đổi, chuyển tới Tiêu Kim Phảng bên trên Yến Khai Đỉnh cùng Đồ Gia huynh muội rằng có chẳng diện. Đồ Ngọc Dung ngay tại giơ chân, Đồ Ngọc Vĩnh sắc mặt tâm trầm, hai tay ôm ở trước ngực không nhúc nhích, Yến Khai Đỉnh thì quay đầu tứ phương, ánh mắt băn khoăn, không biết đang tìm cái gì. Đông nhiên Yến Khai Đỉnh thân hình khẽ động, nhảy xuống đứt gãy buồng nhỏ trên tàu, rất nhanh lại trở lại bong tàu bên trên, trong tay còn mang theo người, là cái quần áo nhã nhặn tuổi trẻ nam tử, chỉ là gương mặt nhìn vừa bị người quạt hơn 10 bạc hai, mặt mũi bầm dập, thơ máu hiện hiện, đã thấy không rõ diện mục thật sự. Đồ Ngọc Dung ngẩng đầu một cái, lập tức sắc mặt đại biến, hét dầm lên, "Họ Yến, ngươi muốn làm gì?" Yến Khai Đỉnh giống kéo bao tải đem người ném qua một bên, tiện tay phủi nhẹ trên vạt áo dính xám, chỉnh đốn ra phòng, "Cùng ngươi có quan hệ sao?" Đồ Ngọc Dung đã đập ra, sau lưng lại truyền đến một cỗ đại lực, đưa nàng định tại nguyên chỗ nửa bước không được xê dịch, tức giận vô cùng vừa quay đầu lại, phát hiện đè lại nàng đúng là Đồ Ngọc Vĩnh. Buông tay, liên để tiểu tặc này như thế lấn ta đồ ra. Nhưng mà Đồ Ngọc Vĩnh đối nàng khàn giọng gọi cũng không động dung, chỉ trong góc quận thành một đoàn tuổi trẻ nam nhân, nói, "Hắn họ Hồ, miễn cưỡng tính Yến đại quan hệ bạn gì huynh đệ, cùng ta Đồ ra có nửa phần quan hệ." Gặp Đồ Ngọc Dung còn muốn áo, Đồ Ngọc Vĩnh lạnh lùng nói, "Ngươi là coi ta là đồ ngốc, vẫn là đem hôm nay tất cả người ở chỗ này coi thành đứa ngốc. Bớt can thiệp vào quản hồ đông đến thế nào, suy nghĩ thật kỹ, sau này trở về làm như thế nào hướng phụ thân giải thích đi." Đồ Ngọc Dung đột nhiên an tĩnh lại, xinh đẹp khuôn mặt đang trầm mặc bên trong lại có chút âm trầm, nàng chậm rãi nói, "Nhị ca, ngươi giao huấn tự nhiên không sai. Bất quá ngươi cùng Yến Khai Đỉnh càng không cái gì giao tình, làm gì xen vào việc của người khác. Huống hồ gia lang quân cùng ta lưỡng tình tương duyệt, phụ thân cũng không thấy sẽ phản đối." Đồ Ngọc Vĩnh dùng sức nhíu mày lại, trên tay buông lỏng, lạnh lùng nói, "Vẫn là chờ ngươi cùng phụ thân nói qua, lại đến nói phản không phản đối." Đồ Ngọc Dung cũng không quay đầu lại chạy vội tới hồ đông đến bên người. Đúng lúc này, Y Lìa Lan Chu bên trên đột nhiên truyền ra một tiếng kim thạch liệt không hết dài, chấn động đến cả tòa thuyền lâu sàn nhà vách tường cũng hơi run rẩy. Liền ngay cả Thẩm Bá Nghiêm chỗ tầng chót nhất gian phòng này cũng không thể may mắn thoát khỏi, trên bàn đồ sứ cùng treo tường trang trí đều phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Chỉ nghe một thanh khàn khàn cũng học nói, "Khá lắm phách lối tiểu tử, đại họa lâm đầu còn không tự biết." Thanh âm này giống như đánh bóng, tựa hồ mỗi cái âm tiết ở giữa bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt ra, vốn lại thanh tuyến cao vút, nghe vào trong tai, khó chịu không nói ra được. Thủy kính bên trong xẹt qua mấy đạo cực kỳ mau lẹ thân ảnh, bong tàu bên trên nhiều ba nam một nữ, cầm đầu là tên cao gầy lão giả, cao quyền lợi nhãn, tướng mạo bất thiện, chính là Huyết Mâu Đàm Hương Ứng. Khác ba người đều là trung niên, khí khái hiện ra bên ngoài, nhìn qua cũng không phải là người bình thường. Đàm Hương Ứng cười âm hiểm một tiếng, trong tay xuất hiện một chi nặng thép trường mâu, đầu mâu huyết quang lấp lóe, cảm giác vô cùng kỳ dị. Hắn nhẹ như không có vật gì cơ cơ trường mâu, chống rông phát ra ô ô thanh âm, giống như là không khí chung quanh bị lập tức rút khô. Tiếng Khai Đỉnh cùng Đồ Ngọc Vĩnh đứng thẳng vị trí vẫn đang đếm trượng có hơn, tay áo đã là không gió mà bay. Đàm Hướng Ứng cái này một cái nhìn không ra dùng bất luận cái gì thần thông đạo pháp vung mâu, có thể bao phủ đến như thế phạm vi. Đồ Ngọc Vĩnh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, quét qua tất cả lô mãng cố ý, dưới chân hướng phía Yến Khai Đỉnh phương hướng đi ra hai bước, nhưng hắn lập tức cảm giác được phía trước xuất hiện một cố vô hình lực cản, bước thứ ba rốt cuộc vượt không đi ra. Yến Khai Đỉnh chậm rãi thẳng lưng, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Đàm Hướng Ứng đông nhiên đưa tay hướng hư chỗ một chảo, khe hở bên trong lóe ra ánh lửa, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, phía trên nằm một khối hình chữ nhật cháy đen chi vật, nhìn qua giống như là một đạo đưa tin phủ. Đồ Ngọc Vĩnh sắc mặt hơi hơi trắng lên, hắn mặc dù không biết Đàm Hướng Ứng, nhưng đã cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, lập tức phát ra gia tộc khẩn cấp đưa tin phủ, ai biết lại sẽ bị nhẹ nhõm ngăn lại, ý vị này song phương chênh lệch có thể là cả một cái đại cảnh giới. Lão phu làm xong sự tình trước đó, bất kể là ai, đều cho lão phu ngoan ngoãn đợi. Đàm Hướng Ứng trong miệng nói như vậy, ánh mắt một mực gấp chằm chằm Yến Khai Đỉnh, giống như để mắt tới con mồi hung thú, thâm trầm mà nói, "Lão phu Đàm Hướng Ứng, quanh năm đi thuyền hát thủy, lại tại 3 ngày trước bị người đánh cướp hàng hóa, quả thực là tại tổ gia xúc phạm người có quyền thế. Đang lo tiểu tặc thủ đoạn xảo trá, trước đây chưa từng gặp, to như vậy bảo thuyền cũng có biện pháp chặt đứt, hôm nay ngược lại là tự nhiên chui tới cửa." Thủy kính một bên khác, Thẩm Bá Nghiêm nghe xong Đàm Hướng Ứng câu nói này, đã là tâm lý nắm chắc. Ngay từ đầu liền đem cường ngạnh khát máu như huyết mâu Đàm Hướng Ứng cường giả mang lên mặt bàn, tham gia lấy cớ lại là bị trộm vật bị mất tư, hắn thấy, khả năng rất lớn chính là một trận ngoại lai thế lực xâm lấn địa phương tiết mục. Chỉ sợ Ngọc Kinh Thành tiếp xuống sẽ không quá bình, cũng hy vọng bản địa gia tộc không có người ngốc đến mức dẫn sói vào nhà, bảo hộ lột ra đi. Có suy đoán, Thẩm Bá Nghiêm cũng liền không hứng thú lại nhìn tiếp. Cuộc sống của hắn bên trong không bao giờ thiếu thế lực đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, Ngọc Kinh loại này phổ thông thành thị địa phương thế lực tranh đấu càng không trong mắt hắn. Thẩm Bá Nghiêm đưa tay vạch một cái, thủy kính cảnh tượng lần nữa chuyển tới tầng dưới chốt đại sảnh trước kia trên châu ngồi đi. Hắn bắn ra ba đạo hơi hào chi quang, thủy kính đầu kia sư đệ mọi nhóm tiếp vào đưa tin, nhìn nhau một chút, sau đó đứng lên rời đi. Trên bàn tầng kia nhạt mà hơi mở quang mang thu lại, cổ pháp vô hoa Thái Sơ truy lặng lặng hiện hiện. Nhìn đến đây, Tạ Thiện Ý đột nhiên cảm giác không đúng, vội la lên, "Thẩm thủ tọa, ngài đây là!" Thẩm Bá Nghiêm lộ ra một cái băng lãnh chi cực tiêu dung, "Bản tọa muốn đi, làm sao, Tạ điện chủ còn có chuyện gì sao? Cùng lúc đó, Thái Sơ truy chung quanh tất cả cấm chế đều bị triệt hồi, đầu tiên duy trì không được chính là cái bàn, một trận giận người răng rắc âm thanh bên trong, bàn chân tiếp tục thâm nhập sâu sàn nhà, cả cái bàn đều chìm xuống phía dưới đi. Nhưng mà cũng không đủ lực lượng cân bằng khống chế, không còn có bốn bề yên tĩnh hạ xuống chuyện tốt, chìm xuống không đến một nửa, cả cái bàn cũng bắt đầu ra bị nẻ. Cái góc này lại yên tĩnh lại có thể ngăn cách ánh mắt, lúc này động tĩnh cũng bắt đầu to đến để người chú ý, phụ cận khách nhân đều tại trái phải tìm tiếng vang nơi phát ra, đã có người đứng lên nhìn quanh. Nếu như lúc này Tạ Thiện Ý còn không biết Thẩm Bá Nghiêm đối nàng bất mãn, liền trì độn đến nhà. Nàng không để ý tới quản phía dưới sắp phát sinh biến cố, chạy tới muốn kéo ở Thẩm Bá Nghiêm ống tay áo, lo sợ không yên nói, sự tình lần này cùng nô gia không quan hệ, chỉ là vừa lúc mà gặp a. Vân Độ Hành cũng coi là trong môn mấy năm này phát triển mới mình, tổng không tốt ngay cả làm việc địa phương đều không mượn cho bọn hắn. Thẩm Bá Nghiêm thân hình hơi trao đảo một cái, liền đem Tạ Thiện Ý tay để qua, cái sau kéo cái không, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt của hắn, đột nhiên cứng đờ, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Tạ Thiện Ý, ngươi so với ta nghĩ còn ngu xuẩn. Thẩm Bá Nghiêm thanh âm mười phần nhu hòa, Tạ Thiện Ý chóp mũi cũng đã toát ra mồ hôi tới. Chương 10. Thư thực chi kích chương thứ 10, thư thực chi kích là ai cho ngươi nghĩ kế, kéo ta xuống nước. Tạ Thiện Ý ánh mắt lấp lóe, há to miệng, nói không ra lời. Lấy Thẩm Bá Nghiêm thân phận, nàng nào dám nhận hạ cái tội danh này. Thẩm Bá Nghiêm giống như là sớm đã hiểu rõ trong lòng, cũng không truy vấn, chỉ cười cười nói, các ngươi những này ngoại môn phụ thuộc, là nguyên hội môn phụ thuộc, không phải người nào, cái nào ngọn núi. Muốn học người kết đảng, chờ tiến vào nội môn rồi nói sau. Hiện tại Hoa Thần Điện cũng dám đúng tay thân truyền đệ tử ở giữa tranh phong. Lời này coi như nói đến nặng, Tạ Thiện Ý đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Bá Nghiêm không để ý tới nàng nữa, thu thủy kính, xoay người rời đi. Kéo cửa phòng ra về sau, hắn đột nhiên dừng, nói, đã ngươi cầm Lâm Khê đến chiêu đãi ta, người kia ta liền không khách khí nhận. Tạ Thiện Ý giờ phút này trong đầu tất cả đều là một đoàn ngây rối, đâu còn nói đến ra nửa chữ không, chờ nàng lại lúc ngẩng đầu, Thẩm Bá Nghiêm đã sớm không thấy bóng dáng. Tầng dưới chốt đại sảnh, Thái Sơ Truy đã hoàn toàn áp sập rắn chắc đàn một bàn lớn, tại trên sàn nhà bằng gỗ cũng ép ra một chút khe hẹp. Gần bên cạnh đã có người thăm dò nhìn thấy một chỗ bờ bụi, cùng phiến gỗ đống lộ ra đến cực kỳ đột ngột đại truy. Bên ngoài trên mặt sông, Tiêu Kim Phảng hải cốt đã chìm vào trong nước hơn phân nửa, bất quá phần lớn người đều chuyển rời đến khu vực an toàn, còn lại hẳn là cũng rất nhanh liền có thể thoát thân. Một bên khác rằng co vẫn còn tiếp tục, Đồ Gia Môn khách cùng tôi tớ cũng không cảm thấy được Đồ Ngọc Vĩnh cũng lâm vào nguy cơ. Trong lòng bọn họ, Yến Khai Đình liền không có không gặp rắc rối thời điểm, bị ngoại thành người tìm tới cửa tình huống mặc dù ít, cũng không phải hoàn toàn không có. Mà Đồ Ngọc Vĩnh đưa tin phủ bị chặn lại về sau, cũng không có trông cậy vào phía dưới những người kia giải khốn. Huyết Mâu vô luận tuổi tác vẫn là tu vi, xem như hắn tổ tông một cấp cường giả, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Kinh thành, trừ trong tứ đại gia tộc mấy vị có ít cao thủ bên ngoài, những người khác ra mặt đều chỉ có chịu chết phần. Đồ Ngọc Vĩnh đối trước mắt tình thế phán đoán, cùng hắn kia bị Tình Lang làm đầu góc choáng váng muội muội khác biệt. Thân là Ngọc Kinh thành thực chí danh quy đệ nhất gia tộc hạch tâm tử đệ, mặc dù cùng thành cái khác gia tộc cao cấp là trời sinh đối thủ, nhưng so sánh dưới, hắn đối Huyết Mâu loại này bày ra cưỡng chế bản địa thế lực sắc mặt kẻ ngoại lai càng không hào cảm, thậm chí có thể nói có địch ý đây cũng là vì cái gì mới vừa rồi biến cố nổi lên, Đồ Ngọc Vĩnh phản ứng đầu tiên lại sẽ là cùng Yến Khai Đình sóng vai liên thủ. Cùng thành cạnh tranh ngoại trừ này lên kia xuống, còn có Hỗ Sinh Cộng Đinh. Mà đối ngoại ngự thủ nếu như năm vẻ bảy mảng, sẽ chỉ bị kẻ từ ngoài đến chiếm tiện nghi. Đáng tiếc, rất nhiều người cũng không hiểu đạo lý này. Đồ Ngọc Vĩnh chỉ hy vọng mình cô em gái kia không có làm ra quá nhiều hồ đồ sự tình tới. Đàm Hướng Ứng căn bản không có đem Đồ Ngọc Vĩnh nhìn ở trong mắt, hắn nghĩ là nên làm hí đều làm, nhanh lên bắt người rời đi, miễn cho đưa tới Ngọc Kinh thành bên trong cường giả chân chính can thiệp. Không phải đánh cũng lại, mà là tại trong kế hoạch, dưới mắt còn không phải toàn diện khai chiến thời cơ. Đàm Hướng Ứng hung con ngươi sáng rực đánh giá Yến Khai Đình, tiểu bối, xuất ra ngươi tiền bình đến. Yến Khai Đình đáy mắt tràn đầy trào ý địa vươn tay, lòng bàn tay mở ra hướng lên, một đạo mang theo tử ý điện quang trống rông xuất hiện, ở lòng bàn tay tấp vung ở giữa hoạt bát bát địa tới lui, giống như là thanh khê bên trong một đuôi cá con, nhưng là không có bản mệnh binh khí. Đàm Hướng Ứng đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu hướng ý để làn chu phương hướng nhìn lại. Mà giờ khắc này, nằm tại mảnh gỗ vụ bên trong Thái Sơ Truy mặt ngoài chợt có hơi hào chi quang hiện lên, thuận đầu đũa thượng huyền áo đường vân du tẩu, lông nhọn càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng tỏ. Thái Sơ giống như bị long đong minh châu bị từng tầng lau sạch, cuối cùng hiện lộ phong hoa. Tại càng ngày càng nhiều người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thái Sơ nhanh hơn thiểm điện địa bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên phá y địa làn chu mấy tầng trời trần nhà, vượt qua mấy chục trượng mặt nước, nhìn về phía Yến Khai Đình trong tay. Đàm Hướng Ứng sắc mặt tại thời khắc này âm trầm đến muốn chảy ra nước. Đến lúc này, hắn như thế nào còn nhìn không ra, nguyên bản vòng vòng đàn sen thoại bản, tại bắt đầu diễn quá trình bên trong, náo động lên lớn lao sơ hở. Yến Khai Đình chậm rãi nói, à, ta mới nhớ tới, vừa rồi đem nó quên ở y địa làn chu lên. Nói, tu trưởng hữu lực ngón tay siết chặt, cầm từ điện lượn lờ Thái Sơ. Đàm Hướng Ứng cười gần nói, tốt, tiểu tử, tiểu tâm tư thật nhiều, chỉ tiếc là sắp chết trước vô dụng dây rùa mà thôi. Lời còn chưa dứt, nặng thép trường mâu thế như rời núi đâm thẳng mà ra. Một mâu phá không, trong không khí ô ô chìm tiếng gạo, so Đàm Hướng Ứng lúc trước thị uy thời điểm còn muốn bén nhọn khiếp người, công lực cạn chút lọt vào thai, đều muốn khống chế không nổi run rẩy lên. Yến Khai Đình chính đưa thân vào trường mâu công kích lộ tuyến ngay phía trước, nhất là cảm thấy kia kinh thiên động địa uy thế, kinh lực đối diện đè xuống, tựa như có ngọn núi đang lúc đầu ngã xuống, bốn phía không khí như bị rút khô như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy dừng lại cảm giác quỷ dị cảm giác. đại cảnh giới tu vi khác biệt dưới, chính diện đối cứng gần như không khả năng, giống trước mắt loại tình huống này, liền ngay cả muốn xê dịch chuyển gì, đẩy ra kinh lực đều cơ hội là làm không được. Đồ Ngọc Vĩnh lông mày nhảy một cái, không đợi hắn có bất kỳ động tác, cùng Đàm Hướng Ứng cùng đi hai nam một nữ đột nhiên lẫn nhau trao đổi vị trí, biến thành một cái sừng thú thức kỳ dị chỗ đứng. Vừa vận hai hai hô ứng, ngăn cản Đồ Ngọc Vĩnh, nơi hẻo lánh bên trong Đồ Ngọc Dung cùng Lý Hồ Đông tới đường đi. Cái này hai nam một nữ cũng không xuất thủ, chỉ mặt không thay đổi thẳng tắp đứng đấy, nhưng mà lại lộ ra một cỗ cảm giác mãnh liệt, nếu có người vượt lôi chỉ một bước, lập tức sẽ đưa tới công kích mãnh liệt. Giờ phút này, Yến Khai Đình vẫn đứng tại chỗ không động, trong tay Thái Sơ đầu đũa bên trên tử điện phun ra nuốt vào, một đạo tiếp một đạo, chớp mắt, sinh sôi không ngừng. Có chút rời rạc, còn cuốn cánh tay của hắn lượn lờ hướng lên. Nhìn hắn điệu bộ này, đúng là dự định đó nữa. Chẳng lẽ là biết mình tại Nhạn Hướng Ứng nặng thép trường mâu phạm vi bên trong, căn bản không chỗ có thể trốn, bởi vậy được ăn cả ngã về không sao. Đàm Hướng Ứng trong lòng cười nhạo, hắn đã từng nghe thấy Yến Khai Đình trời sinh thần lực, lại thiên phú thích hợp, cùng Thái Sơ truy đặc tính kết hợp đến vô cùng tốt, bình thường đi là đại khai đại hợp, tranh cường hiếu thắng con đường. Nhưng mà một bộ này ở trước mặt hắn căn bản không làm được, một cái đại cảnh giới thực lực trên lệch dị, không phải đơn giản thô giáp chỉ là man lực có thể triệt tiêu. Lúc này Yến Khai Đình động tác của hắn biên độ cũng không lớn, đến mức nhìn sang, chỉ gặp thân hình tại cực nhỏ phạm vi bên trong cao tốc chấn động, bóng trông nhiều, nhìn người thị giác đều bắt đầu mơ hồ. Tại cái này cực tốc vận động bên trong, tự trọng kém chút đem Y Lìa Lan Chu sàn nhà xuyên thủng Thái Sơ truy, tại Yến Khai Đình trong tay tựa như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng, theo sát hắn, cùng một chỗ lôi ra không cách nào điểm số bóng chồng. Vẫn là quang âm bất đại. Thời gian hàng ngũ chuyển, chính là thế giới chi quy tắc, không nhận thiên địa bất kỳ cái gì sự vật ảnh hưởng. Cái này thần thông đặc tính cũng là như thế, cho dù ở chân nhân cường giả phạm vi áp chế xuống, như cũng hoạt động như cũ. Đàm Hướng Ứng lúc này ngực đã là tức giận tràn đầy, vốn nên dễ như trở bàn tay một cái tiểu gia hỏa, thế mà còn có phản kháng chỗ trống. Hắn một mâu đâm ra, dùng sức chứa lão, còn có thể tiếp tục tăng giá cả, thế là đem kình lực nhấc lên nhấc lại, một mực kéo lên đến chín thành. Đinh đinh đang đang, kéo dài không dứt kim loại giao kích, tựa như mưa rầm mùa Dương Châu mưa rầm quý, chỉ bám đến phảng phất vĩnh viễn sẽ không lại có trời nắng, ép tới người nghe trái tim đều chịu nặng đến thấy đau. Thái Sơ truy cùng nặng thép trường mâu không biết tại tiếp xúc một khắc này, va chạm vào nhau bao nhiêu lần. Đàm Hướng Ứng tại đòn thứ hai va chạm thời điểm liền cảnh giác lên, thân mâu bên trên chuyển đến đúng là một cái thực, một cái hư cảm giác. Thật kia một cái còn không có cái gì, dù là Yến Khai Đình lực lượng lại lớn, cũng vượt qua không được đại cảnh giới hồng câu. Thế nhưng là cái kia hư liền cực kỳ khó qua, một khắc trước còn mãnh liệt vô cùng lực lượng, sau một khắc liền biến mất không còn tăm tích, đầu mâu trống rỗng, hoàn toàn không có gắng sức chỗ. Đàm Hướng Ứng mặc dù còn không đến mức không tiếp nổi, nhưng như thế chợt nhẹ nhất trọng, thực là khó chịu đã đến. Hai thanh hạng nặng chiến binh tách ra, cơ hồ chấn điếc người hai, còn u ám khoan tim tiếng đánh cũng rốt cục đình chỉ. Yến Khai Đình cùng Đàm Hướng Ứng hai người kéo ra mấy trượng khoảng cách, tương hướng mà đứng. Đàm Hướng Ứng ngoại trừ biểu lộ phiền muộn một điểm, lông tóc không thương. Yến Khai Đình thì là trên mặt tái nhợt đến không có một tia vết sắc, môi mím thật chặt môi, một đôi đen kịt đôi mắt giống như không ánh sáng được sâu, hết sức rõ ràng rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, lấy hai người bọn họ tu vi chênh lệch, hắn còn có thể hoàn hảo đứng đấy đã là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Đàm Hướng Ứng căn bản không có ý định lại cho Yến Khai Đình thở dốc thời gian, trường mâu vạch ra một cái vòng tròn, đầu mâu huyết quang đại thịnh, đỏ thắm mà quỷ dị. Đúng lúc này, từng tiếng càng dài rít gào vang lên, tới cực nhanh. Lên lúc còn tại nơi xa trên bờ, trong chớp mắt đã đến chỉ cách một chút. Cùng này cùng đi chính là Thu Vũ Mật trước bàng bạc kiếm ý. Chương 11. Bàng Hữu cũng đoàn tụ chương thứ 11 Bàng Hữu cũng đoàn tụ kiếm ý. Đàm Hướng Ứng trong mắt lóe lên kinh nghi bất định quan mang. Kiếm làm vũ khí đứng đầu, có thể là nhiều người nhất lựa chọn chiến binh, nhưng là tu luyện ra kiếm ý, so tu sĩ đến thần thông tỷ lệ còn thấp. Kia là tu giả ý chí cùng kiếm ý chí đạt thành cộng minh, từ đó đến dòm vô thượng kiếm đạo tiêu chí. Ngọc Kinh Thành bên trong khi nào có như thế cao minh kiếm tu? Đàm Hướng Ứng cầm trong tay nặng thép trường mâu khởi thế đã đạt tới điểm cao nhất, lại ngừng lại, ngậm mà không phát. Hắn muốn chờ nhất đẳng, nhìn xem người tới đến tuột cùng là ai. Nhưng mà Đàm Hướng Ứng ngừng lại, Yến Khai Đình nhưng không có. Trong tay hắn lôi quang đại thịnh, đột nhiên bành trướng đến to bằng bãi nước, Thái Sơ truy thực thể đã hoàn toàn thấy không rõ. Ngay sau đó, đoàn kia lôi cầu liền bị đánh phía Đàm Hướng Ứng. Thái Sơ cùng phổ thông đại truy khác biệt, trôi đặc biệt ngắn, cầm trong tay, xa xa nhìn lại tựa như cái tăng lớn bản năm đấm. Trước đó Yến Khai Đình phòng ngự thời điểm, Nazi biên độ nhỏ, còn không có đặc biệt rõ ràng, lúc này trực tiếp vung ra, đơn giản tựa như là một cái mang theo lôi hỏa quả đấm to đánh ra ngoài. Đàm Hướng Ứng giận dữ, nghĩ không ra một cái mới vừa vào thượng sư cảnh hậu bối tiểu tử, dám như thế khiêu khích hắn. Lập tức cổ tay rung lên, đầu mâu bay ra một đạo trăng non cương khí kim màu đỏ ngòm, hướng về lôi cầu chặn ngang gọi đi. Một chiêu phát ra, Đàm Hướng Ứng đột nhiên cảnh giác lên. Lôi cầu đập vào mặt, không khí chung quanh vậy mà cũng giống là giằng co, cùng mới vừa rồi Đàm Hướng Ứng trường mâu rút khô không khí có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, đều là lực lượng lớn đến trong nháy mắt bóp méo cục bộ không gian. Thái Sơ có thể đăng nhập binh khí phổ đỉnh cấp linh binh liệt kê, sau lại tấn giai, nó tiên quân chi uy quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá một kích này cảnh giới lại huyền diệu, điểm ấy lực lượng vẫn sẽ không để cho Đàm Hướng Ứng thúc thủ vô sách, chỉ là hắn biết, mình thuận tay đẩy ra một mâu, chỉ sợ thanh không sạch sẽ cái này lôi cầu. Quả nhiên lôi cầu bị máu cương từ đó cắt qua, trung tâm bộ phận lôi quang lập tức thưa thớt, nhưng là chỉnh thể cũng không như vậy tan thành mấy khói, y nguyên oanh đến Đàm Hướng Ứng trước mặt, mới bị ôm đồng tán. Vành, vành, lại là hai cái. Tiến Khai Đình một kích không có hiệu quả, căn bản không có dừng tay ý tứ, ngay sau đó lại là hai đoàn lôi cầu đánh ra. Lúc này Đàm Hướng Ứng đã có chuẩn bị, sẽ không đi đoan sai, trực tiếp vung vẩy huyết mâu, từng cái đánh bay, đánh sơ sát. Đàm Hướng Ứng bị kích thích hung tính, cả giận nói, tiểu tử, muốn chết. Cũng không còn lưu dư lực phòng bị kia mới tới kiếm tu, huyết mâu từ hạ lên trọn, thanh thế kinh người địa tật lấy yến khai đỉnh cổ học yếu hại. Bành một tiếng vang trầm, tựa như pháo hoa nổ tung thanh âm. Vong tàu bên trên cũng giống tại chân ngòi pháo hoa, huyết sắc cùng điểm sáng màu vàng nóng đan sen, từ giữa không trung gì rào mà rơi, ở giữa còn thỉnh thoảng sen lẫn từng tia địa quang. Một thanh trường kiếm, chuẩn xác vô cùng điểm tại mũi thương, hai đạo kình khí ầm vang nổ tung, trước tiên đem yến khai đỉnh lôi quang lập tức theo tát, sau đó bắt đầu thanh thế kinh người địa đối vọt lên tới. Người tới một thanh sách ở yến khai đỉnh gãy cổ áo, một cái vội vàng tối lui, một mực tối lui đến ý địa làn chu thuyền trên lầu chót. Đàm Hướng Ứng hừ lạnh một tiếng, cũng lăng không bay ra, rơi vào ý địa làn chu đầu thuyền trên bờ cờ. Vong tàu bên trên đám người còn lại riêng phần mình nhao nhao chạy trốn. Nguyên bản đã đang chậm rãi chìm xuống phẳng lâu hải cốt, chỗ nào trải qua ở như thế ra tay đánh nhau, tấm mặt cùng rào chắn đều nhiều hơn không ít khe hở, rộng địa phương đều có thể rơi người đi xuống. Nghiêm trọng nhất vẫn là toàn bộ thân tàu tại vừa rồi vừa đánh trúng, đột nhiên bị ép xuống mấy mét, đám chìm tốc độ rõ ràng tăng tốc. Người đến là một cái áo vải thiếu niên, cùng quần áo chính tương phản chính là hắn khí chất cao hoa thanh quý, có xuất trần chi ý, trường kiếm trong tay của hắn là ba thước một tấc tiêu chuẩn chiều dài, thân kiếm như một dòng thu thủy doanh doanh, tĩnh mịch thanh tịnh, bà quang lưu chuyển. Đàm Hướng Ứng híp mắt dò xét người tới, trong lòng tại lục soát ký ức, cũng không nhớ ra được Ngọc Kinh thậm chí Ung Châu khi nào ra nhân vật như vậy. Người đến người nào? Là muốn cùng ta Vân Độ Hành Đàm Hướng Ứng kết cái này cửu án sao? Phó Minh Hiên thản nhiên nói, tại hạ Lục Chí Trai Phó Minh Hiên. Không phải ta muốn cùng tiền bối kết cửu án, mà là ngài tại lấn ta Ngọc Kinh không người a. Theo lý thuyết, Thiên Công khai vật cùng Vân Độ Hành đều là Ung Châu địa giới bên trên có đầu có mặt thế lực, mặc kệ có cái gì tranh chấp, đều hẳn là đặt tới trên mặt bàn đến giải quyết. Như Đàm Hướng Ứng dạng này tự cao vũ lực, tới cửa bắt người, đã là cực kỳ không coi ai ra gì hành vi. Yến khai đỉnh thân phận càng làm cho cái này ác liệt trình độ gấp bội. Loại này manh long cưỡng ép sang sông hành vi, đã có đánh mặt toàn bộ Ngọc Kinh bản địa thế lực ý tứ. Đàm Hướng Ứng cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là Phó Bắc Văn nhà tiểu tử, ngươi còn không có tiếp vị trí gia chủ à? Tốt, coi như ngươi có thể đại biểu Phó gia ý tứ, còn có thể thay mặt toàn bộ Ngọc Kinh nói chuyện. Lúc này, thông hướng phẳng lâu nóc nhà cái thang chỗ, đi tới một người, chính là Đỗ Ngọc Vĩnh. Hắn cũng im lặng, chỉ là vững vàng đi đến Phó Minh Hiên cùng Yến khai đỉnh bên người đứng vững, sau đó nhìn Đàm Hướng Ứng. Ý tứ này đã hết sức rõ ràng. Cũng đừng quản Đồ Ngọc Vĩnh có thể hay không đại biểu Đồ gia, chí ít lúc này nơi đây, hắn cùng Phó Minh Hiên, Yến khai đỉnh sẽ cùng một chỗ đối ngoại. Đàm Hướng Ứng ánh mắt thâm trầm địa đảo qua ba người thiếu niên, biết hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi. Coi như cái này ba tên hậu bối cộng lại đều không phải là đối thủ của Đàm Hướng Ứng, hắn cũng không có khả năng đem Ngọc Kinh trước ba cái gia tộc một hơi toàn đắc tội. Huống hồ Phó Minh Hiên cái kia một tay kiếm ý không giống phàm tục, không phải một cái bình thường thành thị gia tộc có thể dạy dỗ tới, khẳng định có khác truyền thừa. Lúc này, phía dưới trên mặt nước truyền đến vài cái hàm ẩn tiết tấu tiếng còi, Đàm Hướng Ứng giật mình, cúi đầu nhìn lại. Y Lìa Lan Chu bên cạnh đỗ một đầu thuyền nhỏ, phía trên đứng đầy hắn ba tên tử người, một người trong đó ngay tại đối với hắn không ngừng địa bộ. Đàm Hướng Ứng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yến Khai Đình một chút, nói: "Tiểu tử, tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Bất quá, Tiền Nguyệt Tông môn hàng cũng không phải tốt nhất, sau này còn gặp lại." Dứt lời, hắn thả người nhảy xuống, vừa rơi xuống đến bong tàu bên trên, thuyền nhỏ giống như mũi tên rời cùng hướng về sông lớn chỗ sâu vào tới. Tiền Nguyệt Tông môn. Nghe được cái tên này, ba người thiếu niên thần sắc khác nhau, đều như có điều suy nghĩ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tiền Nguyệt Tông môn không tại tứ môn thất phái lực kê, nhưng ở Cửu Châu hàng ngàn hàng vạn, thế lực lớn nhỏ bên trong, thực lực là có thể xếp vào trước 20. Mà lại Hiển Nguyệt là nguyên hội môn phụ thuộc, danh sách xếp hạng vẫn là rất gần phía trước cái chủng loại kia, bối cảnh như vậy, đối một chỗ thế lực, thậm chí đối toàn bộ Ngọc Kinh tới nói, đều là không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Đỗ Ngọc Vĩnh khó hiểu nói, Tiền Nguyệt Tông môn dạng này đại phái cũng sẽ vu oan như hại sao? Phó Minh Hiên lắc đầu nói, chỉ sợ ném hàng là xác thực, phía dưới người không tìm về được, lại sợ gánh chịu trách nhiệm, liền bắt người có nổi. Ba người sắc mặt càng là nặng nề. Không nói trước Đàm Hướng Ứng trước khi đi thả câu nói kia, rõ ràng là muốn đem nỗi oan ức này chụp định Yến Khai Đình. Coi như không có mưu hại chuyện này, nếu như Yển Nguyệt Tông môn coi là thật tại Hát Thủy mất đi trọng yếu vật tư, đang tra cái tra ra manh mối trước đó, vùng này thành thị cùng thế lực sợ đều sẽ không được an bình. Đỗ Ngọc Vĩnh đầu tiên cáo tử, thời điểm không còn sớm, ta về trước đi. Chuyện hôm nay, ta cần mau chóng báo cho phụ thân cùng đại ca. Phó Minh Hiên, ngươi chừng nào thì trở về? Tìm thời gian, hẹn rực rỡ cùng một chỗ cho ngươi đón tiếp. Buổi sáng vừa tới, Phó Minh Hiên nói, lần này phùng ma thời khắc là 2 ngày sau đó. Chúng ta vốn là muốn tụ, liền không khắc tìm thời gian đi. Đỗ Ngọc Vĩnh gật đầu, cùng hai người bắt chuyện qua, tự động rời đi. Phó Minh Hiên chuyển hướng Yến Khai Đình, trên dưới dò xét hắn một hồi, đưa tay tại trên đầu của hắn gỡ một thanh, cười mắng, hôn tiểu tử, ngươi có thể à? 3 năm không thấy, vừa thấy mặt cũng nhanh chọc thủng trời. Phó Minh Hiên lần này dùng sức cũng không nhỏ, Yến Khai Đình vừa không chú ý, bị mang được thân đột nhiên nghiêng về phía trước, kém chút nằm sát xuống đất đi. Yến Khai Đình nhảy dựng lên, mới vừa rồi ổn định thân hình. Giờ phút này hắn mặc kệ là ăn chơi thiếu gia, vẫn là phong lưu công tử tư thái tất cả đều quét rác lấy tận. Hét lên, uy uy uy, ngươi mới so ta sinh ra sớm một buổi tối, không muốn như thế ông cụ non địa phát biểu. Đại nhất canh giờ cũng là lớn, ngươi ca ca chính là ngươi ca ca. Chương 12. Chậm đợi kỳ biến chương thứ 12, chậm đợi kỳ biến Yến Khai Đình liên tục gật đầu xứng phải, ôn quyền nói, huynh trưởng ở xa tới tàu xe mệt mỏi, tiểu đệ ngày trước được 2 bình tuyết sơn rượu ngon, cái này đi lấy đến là huynh trưởng tẩy trận. Nói xong lời cuối cùng một câu, thân hình của hắn đã bắt đầu hư hóa. Phó Minh Hiên gặp Yến Khai Đình ba câu nói thoáng qua một cái liền muốn chạy trốn, không khỏi giơ lên lông mày, một bàn tay giáng đến trên lưng hắn. Chỉ gặp trưởng ngọn nguồn đầu tiên là tràn ra hào quang màu vàng đất, cấp tốc bành trướng, cuối cùng hiện ra một phương nửa hư nửa thực đại ấn bộ dáng. Ấn chiều cao ngắn gần như nam tử trưởng thành 2/3 thân cao. Lần này Yến Khai Đình dãy rùa không có kết quả, trực tiếp bị theo nằm rạp trên mặt đất. Hắn càng chưa từ bỏ ý định, tay chân huy động mấy cái. Đáng tiếc cái này tư thế không có điểm dùng lực, lại là trời sinh thần lực cũng không có chỗ có thể dùng. Hậu thổ ấn giống như là đính vào trên lưng hắn, không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cả tòa Y Y Lan Chu đột nhiên chìm xuống dưới ba thước. Yến Khai Đình phục trên đất, cách trùng điệp sảng gác, đều có thể nghe được phía dưới truyền đến tiếng kinh hô cùng bạo động âm thanh. Đột nhiên hắn há miệng, phun ra một ngụm đỏ tía gần hắt tụ huyết, lúc này mới trung thực xuống tới, nằm sấp nơi đó bất động. Thông hướng tầng cao nhất thang lầu truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, Lục Châu mang theo váy, hai bước nhảy một cái địa phi nước đại đi lên, vừa lộ đầu liền kêu lên, ra hửng. Nô ra cái này thuyền nhỏ lại trải qua không dậy nổi dậy vò nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Yến Khai Đình thổ huyết, dọa đến hồn phi phách tán, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Phó Minh Hiên nói, có việc. Hắn khẩu khí bình thản, thần thái nhất quán ôn tồn lễ độ, giống như là mọi việc đều không phát sinh, Lục Châu lại hàm răng cũng bắt đầu run lên. Yến Khai Đình hướng về phía Lục Châu phất phất tay, nói, có việc cũng sau này hay nói, không gặp ra cùng huynh trưởng tại ôn chuyện, thật không có ánh mắt. Lục Châu được câu nói này, như nghe đại xá, ngay cả cái tạ lời không dám nói, đường cũ lộn nhào địa chạy xuống thang lầu. Còn phía trên hai vị này ra đến tột cùng là vì cái gì độc thủ, còn lộ ra so vừa rồi nghiêm trọng hơn, nàng đừng bảo là hỏi, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều một cái. Yến Khai Đình cố gắng ngước cổ về sau nhìn, ta là họa trúc biến dị lôi trùng còn chưa tính, khi hữu mà không phải không có, ngươi một cái kiếm tu, lại là thủy, thổ song thuộc tính, đây coi là cái gì sự tình. Phó Minh Hiên nghe hắn còn tại nói nhăng nói cội, không khỏi khí cười, ừm, xem ra ngươi đạo pháp cơ sở vẫn rất vững chắc, biết kiếm tu thuộc kim, cho nên liền dám vượt một cái đại cảnh giới đi đối cứng chân nhân rồi, còn trấn trụ nội thương. Thật anh hùng liền nghẹn đến cùng, không nên đem máu phun ra. Yến Khai Đình lầu bầu hai tiếng, bất quá liền ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Phó Minh Hiên cũng không có ý định tại chỗ thị phi này cùng hắn nói nhiều, được, ngươi trước tiên đem lần trước để lại cho ngươi bài tập giao ra, sau đó ta nhìn nhìn lại ngươi học được thứ gì mới đạo pháp. Nói xong, trên tay hắn quang mang thu liễm, hậu thổ ấn hóa thành một phương phổ thông con dấu không có giá trị pháp lý lớn nhỏ, bị thu. Yến Khai Đình thất thanh nói, bài tập. Hắn cùng Phó Minh Hiên đều 3 năm không gặp, lấy ở đâu cái gì bài tập? Huống hồ hắn đều đã trưởng thành một quan, còn muốn làm bài tập? Phó Minh Hiên nhìn hắn một cái. Yến Khai Đình co rụt lại đầu, chính là có, đều 3 năm đi. Phó Minh Hiên nói, 3 năm trước đây bài tập cũng không phải là bài tập. Đều 3 năm còn không có viết xong, vậy liền đi ta thư phòng biết đi. Yến Khai Đình nghe được trợn mắt hốt mồm, tại sao muốn bổ 3 năm trước đây bài tập? Một bên phản xạ có điều kiện bắt đầu moi ruột gan, Phó Minh Hiên lần kia lưu cái gì bài tập là tới? Hoàn toàn nghĩ không ra a. Giao, Yến hai nhà thế hệ này vì thông gia chuyện tốt, hai người mẫu thân tại khi còn sống là khuê trùng mật hữu. Phó Minh Hiên 12 tuổi rời đi Ngọc Kinh ra ngoài du học trước, Yến Khai Đình từ nhỏ đến lớn xen lẫn trong giao trạch thời gian, so đợi tại nhà mình phụ đệ thời gian đều muốn dài. Phó Minh Hiên chính là loại kia hài tử của người khác, tốt nhan sắc, tư chất kinh diễm, phẩm tính đoan chính. Yến Khai Đình thì là chính cống hùng hài tử, vậy mèo đùa chó, trốn học cũng học, mà lại chính hắn trong nhà cũng 10 phần bỏ mặc. Thế nhưng là Yến Khai Đình lực lượng có thể cùng trưởng thành chiến tu bật tay, nhưng xưa nay đánh không lại Phó Minh Hiên, thế là cuối cùng giờ học của hắn liền biến thành đều là Phó Minh Hiên đang quản dạy. Yến Khai Đình lúc này hồi tưởng năm đó, vẫn không khỏi bóng ma sâu nặng. Đông nhiên hắn tỉnh rất tới, phát hiện mình bị mang lệnh, lúc trước hắn muốn đi, không phải vì trốn bài tập. Phó Minh Hiên cho Yến Khai Đình giải vây, Yến Khai Đình lại ngay cả giải thích đều không có ý định cho một cái, là bởi vì việc này phía sau nghi ngờ trùng điệp, rắc rối phức tạp, còn liên lụy tới Yến gia việc nhà. Yến Khai Đình mặc dù sớm đã có đề phòng, nhưng cũng còn lâu mới có thể trưởng không cục diện, hôm nay huyết mâu đàm hướng ứng bực này cường giả xuất hiện, chính là một cái rất hung hiểm báo hiệu. Phó Minh Hiên lúc này về Ngọc Kinh, lại vừa lúc mà gặp địa xuất thủ, hoàn toàn là tại ngoài dự liệu sự tình, hắn thực sự không muốn để cho Phó Minh Hiên liên quan đủ sâu hơn. Nhưng mà trước mặt mọi người, không biết chung quanh có bao nhiêu hai cái lỗ tai, lại có bao nhiêu ánh mắt, Yến Khai Đình nhất thời không biết nên như thế nào nói rõ với Phó Minh Hiên. Phó Minh Hiên giống như là căn bản không nhìn thấy Yến Khai Đình vẻ làm khó, chụp một thanh kéo qua hắn, liền hướng trên bờ lao đi. Chỉ gặp một đạo thu thủy trong suốt sáng tỏ đột quang, ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm qua, trăm trượng khoảng cách chỉ 3-4 lần lên xuống, đã vượt qua. Cách đó không xa bên bờ tụ tập một đống xe ngựa. Đỗ Ngọc Vĩnh mới từ thuyền nhỏ bên trên xuống tới, ngẩng đầu một cái, đang náo rộ rảnh phía ngoài đoàn người vây nhìn thấy một cô quen thuộc xe ngựa, không khỏi nao nao. Người trong xe giống cũng đang chăm chú hắn, gần sông bên này cửa sổ xe kéo ra, một cái tay hướng hắn vẫy vẫy, lại rất nhanh điệu buông xuống rèm. Đỗ Ngọc Vĩnh xài bước đi tới, bước vào toa xe trước, vừa hay nhìn thấy Phó Minh Hiên lên mở, trong tay còn kéo lấy một người, hai người thân ảnh rất nhanh liền không có vào đường phố cũ. Đỗ Ngọc Vĩnh thu hồi ánh mắt, ngồi vào xe ngựa, nhịn không được nói, Phó Minh Hiên thật sự là có gan, Yến Khai Đình cái này việc phá sự, hắn là muốn xen vào đến cùng. Chỉ không biết đạo phó gia chủ có chịu hay không để hắn chiêu như thế đại phiền toái. Hắn dừng một chút, lại nói, đại ca làm sao có rảnh đến nơi đây? Trong xe người chính là Đồ gia lão đại Đồ Ngọc Thành, hắn năm nay 28 tuổi, sớm mấy năm liền đã tham dự gia tộc sự vụ, cùng Đồ Ngọc Vĩnh những này chưa có thực quyền con em thế tộc cũng không phải là một vòng bạn chơi. Xe ở ban ngày lúc này xuất hiện tại tiên nên cầu phụ cận, vốn chính là thật không bình thường. Đỗ Ngọc Thành một mực tại từ màn xe khe hở bên trong hướng ra phía ngoài quan sát đến cái gì, không quay đầu lại, nói, ta nghe nói Tiêu Kim Phảng bị người đập, mặc dù sự tình đã kết thúc, ta nghĩ vẫn là tới đón ngươi, có mấy lời có thể muốn trước hết nghe ngươi giảng một chút. Đỗ Ngọc Vĩnh từ Đỗ Ngọc Thành bên trái thoảng qua thò người ra hướng về phía trước, cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mang theo Yến phủ Tiêu Ký khung xe đón đi Hồ Đồng tới. Mà cái kia theo sát lây tiến vào toa xe thân ảnh màu trắng, không phải Đỗ Ngọc Dung là ai? Đỗ Ngọc Vĩnh nhịn không được hừ một tiếng. Đỗ Ngọc Thành hạ màn xe xuống, phân phó lái xe Tâm Phúc rời đi. Xe ngựa bốn vòng lăn tăn chuyển động, Đỗ Ngọc Thành lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng đệ đệ của mình, nói, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Ngọc Vĩnh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trên thực tế, mặc dù việc này kỳ quặc vô cùng, nhưng hắn tự mình kinh lịch cũng liền những này, rất nhanh liền nói xong. Đỗ Ngọc Thành thái độ khác thường chạy tới, muốn tại hắn hồi phủ trước đó trước nghe một chút hắn, nói rõ cũng có chỗ phát hiện, hắn thì càng không thể suy đoán lung tung, quấy nhiễu Đỗ Ngọc Thành phán đoán. Đỗ Ngọc Thành nghe xong, nhắm mắt suy tư một hồi, nói, việc này như thế nghe, là Hồ Đông Thành mưu hại Yến gia đại lang, mà có thể tại Tiêu Kim Phảng bên trên động to như vậy tay chân, ngay cả ngươi cũng trước đó không biết, kia Tam Muội khẳng định ở bên trong lên lớn lao tác dụng. Chỉ bằng nàng, đối tiểu Bạch Kiểm kia nói gì nghe nấy có thể, muốn vòng qua ngươi ta, động đến đồ gia tài nguyên, chỉ sợ nữ nhân kia cũng xuất lực không ít. Không khí trong buồng xe mặc một mặc. Đỗ Ngọc Vĩnh trong miệng nữ nhân kia là đương nhiệm Đỗ phu nhân. Đỗ gia ba huynh muội kỳ thật đều không phải là một cái mẹ đẻ, Đỗ Ngọc Thành cùng Đỗ Ngọc Vĩnh mẫu thân đồng đều đã qua đời, Đỗ Ngọc Dung là hiện tại Đỗ phu nhân xuất gia, phía dưới còn có một đôi cùng nàng cùng mẫu vừa biết đi đường lòng vượng thai. Tại trong đại gia tộc, không phải cùng mẫu sở xuất con trai trưởng tương hỗ quan hệ khả năng so đích thứ ở giữa càng kém. Nhưng là Đỗ Ngọc Thành cùng Đỗ Ngọc Vĩnh còn có chút khác biệt, hai người bọn họ tuổi tác kém 6 tuổi, bỏ qua trực tiếp cạnh tranh đoạn thời gian, cũng đều ở phía sau mẫu thủ hạ sinh hoạt, quan hệ mặc dù không gọi được rất thân mật, cũng hơi có chút vi diệu đồng bệnh tương liên. Đỗ Ngọc Thành nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình đều là người biết chuyện, sẽ không đem sự tình tính tại trên đầu ngươi. Mà phu nhân nếu quả thật cảm thấy có thể mượn Hồ Đông tới lui cắn một cái thiên công khai vật, vậy liền để nàng thử một chút tốt. Chỉ bất quá đem huyết mâu đàm hướng ứng loại này hung thần đưa vào đến, hy vọng nàng có thể trưởng được cục diện, không muốn đuôi to khó vây mới tốt. Dù sao việc này cùng ngươi không có nửa điểm liên quan, về sau cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn lại đem ngươi kéo đi làm tấm mộc chính là. Đỗ Ngọc Vĩnh đột nhiên hỏi, ngươi nói, phụ thân là có phải không biết? Biết cái gì? Biết Đỗ phu nhân mượn đao muốn cắt chém biến ra. Vẫn là biết cục này bên trong lại có xua hổ nuốt sói tiến hành, hoặc là biết hắn nhị tử cũng bị tính vào cuộc bên trong. Đỗ Ngọc Vĩnh nghĩ đến Đỗ Ngọc Dung câu nói kia, có chút bất an, không đợi Đỗ Ngọc Thành đáp trả, lại hỏi, phụ thân thực sẽ ngầm đồng ý tam nương tử gả Hồ Đông đến? Đỗ Ngọc Thành cười cười, nói, ngươi cũng biết, mặc dù Đỗ gia cùng Yến, Phó, Lục Tịnh Dương Ngọc Kinh tứ đại gia tộc, thế nhưng là chúng ta cùng giữa bọn hắn cũng đều là nảy lên kia xuống đối thủ quan hệ. Ngọc Kinh xây thành trì hơn 1000 năm đến, cái này nhiều tên tuổi nhưng không có cái nào là vĩnh hằng bất biến, tương hỗ sáp nhập, thôn tính cũng không phải hiếm lạ sự tình. Cho nên, bằng vào ta đối phụ thân hiểu rõ, có lẽ hắn cũng tại yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đỗ Ngọc Vĩnh lông mày cơ hồ có thể đánh kết, nửa ngày sau mới nói, liền ngay cả đại ca ngươi đều cảm thấy, loại này sự tình không tệ sao? Ngươi nhìn, chính ngươi dùng từ cũng là không tệ, mà không phải không sai. Đỗ Ngọc Thành cười tủm tỉm nói, đời này người, ngoài miệng đều là đạo nghĩa, trong lòng đều là sinh ý, ta là phàm nhân, từ cũng không thể ngoại lệ. Đỗ Ngọc Vĩnh buồn buồn ừ một tiếng. Đỗ Ngọc Thành vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đúng sai bất quá là lập trường, người ta đều muốn lại cố gắng một chút, mới có thể có một ngày thủ vững lập trường của mình. Đỗ Ngọc Vĩnh trong mắt quang hoa chớp động, giống có một vệt ánh sáng bạch phá vẻ lo lắng, nhẹ gật đầu. Phó Minh Hiên thân pháp cực kỳ cấp tốc, trên tay kéo một người giống như là đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tiến Khai Đình ý đồ cùng hắn giảng một chút đạo lý, hé miệng liền bị rốt đầy ý, mặc dừng mà quá hạ, còn có bùn đất mùi tanh, mắt thấy phó ra bên ngoài tiêu chí rừng hoa đảo xuất hiện. Tiến Khai Đình rốt cục hết hy vọng, bắt đầu tiếp tục suy tư mình đến tuột cùng thiếu cái gì bài tập. Phó Minh Hiên thư phòng là một tòa độc lập đái hoa viên tiểu viện. Trung ương đứng thẳng tam đại gian nhà trệt, cao lương rộng thoáng, nam bắc thông đấu, một gian thư khố, một gian đại án, một gian phòng trà. Tiến Khai Đình đi theo Phó Minh Hiên đi vào ở giữa đặt vài chương đại án gian phòng, bên trong có bàn đọc sách, có đàn án, có cờ đài, bất quá khi nào cửa phía tây loại bỏ lên một mặt liễu thêu. Thấy rõ liễu thêu bên cạnh cái kia ngay tại xe chỉ luật kim, tốc độ tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh thêu nữ khuôn mặt, Tiến Khai Đình dưới chân một cái lảo đảo, kém chút trượt chân tại ngưỡng cửa. Chương 13. Một vị điểm tâm chương thứ 13, một vị điểm tâm cửa phía tây bên ngoài một cây hạnh hoa là lái đến thịnh nhất thời điểm, ngập nụ ửng đỏ đã cơ hồ nhìn không thấy, từng đoàn lớn tuyết trắng ôm tại đầu cảnh, nguyên bản thanh đạm nhan sắc, giờ phút này nhìn lại lại là đầy dây tươi tốt, nhiệt liệt, phóng khoáng. Ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua nhánh hoa, xuyên qua song cửa sổ, tại Phó Minh Diên bên mặt bên trên bỏ ra mảnh nhỏ bóng ma. Thiếu nữ tư thế ngồi đoan trang, thần sắc chuyên chú, đôi tay nhỏ tại cẩm tú ở giữa xuyên thẳng qua, dẫn dắt sợi tơ giống như đạn gảy dây đàn. Quang ảnh ở giữa giống như là ồn ào náo động trần thế một lát tiến tĩnh, phản phất có im ắng âm phủ đổ xuống trong lúc đó. Chỉ là, tuyệt đối không nên nhìn nàng thủ hạ bộ kia thêu phẩm. Phúc ha ha. Tiến Khai Đình cười ra tiếng, chỉ vào bức kia tốt nhất rừng tùng trên mặt vải đông một đoàn đỏ phối tử, tây một đoàn lam phối lục, nói, đây là cái gì, ấn tượng tranh sơn thủy sao? Phó Minh Diên hai tay không ngừng, hung tận trừng Yến Khai Đình một chút, tránh ra. Phó Minh Hiên nhẹ nhàng tằng háng một cái. Thế là hai người kia đưa một cái xem thường, riêng phần mình rời đi chỗ khác đầu đi. Phó Minh Hiên đi đến phía đông án thư một bên, từ thư họa trong vạc cầm lấy một cái cuộn giấy, để lên bàn triển khai. Kia là một chương tốt nhất chống không trừng tầm giấy, da như trứng màng, mảnh ánh sáng mỏng nhuận, sắc hơi ố vàng. Hắn vừa chỉ góc bàn một chồng văn phong phẩm, đối Yến Khai Đình nói, đi thả ép giấy, sau đó viết 100 chữ cách chướng luật tới. Mình thì từ hộp mực bên trong chọn lấy một khối tùng yên bắt đầu mài mực. Yến Khai Đình lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Phó Minh Hiên coi là thật muốn kiểm tra hắn bài tập. Cách chướng luận cái đề mục này cũng không phải là tùy tiện ra. Tu sĩ đến thần thông sau bước vào thượng sư cảnh, nay cảnh giới đệ nhất trọng bị tên là cách, ý tứ chính là cách chướng. Giữa trần thế dù là lạc quan nhất người cũng không dám nói mình mỗi thời mỗi khắc đều thoải mái, dù là may mắn nhất người cũng không có khả năng vạn sự hài lòng đủ kiểu như ý chúng sinh đều có đạo chủng, cho mọi người tưởng niệm, liền ngay cả bên đường tên ăn mày đều có thể ở trong mơ tâm hướng đại đạo. Nhưng mà đừng bảo là đắc đạo, chính là đến thần thông giả, cũng muốn 10 vạn chọn một. Đã sinh mà bình đẳng, nhưng vì sao càng chạy con đường phía trước càng là chật hẹp, thẳng đến phù đồ bảng bên trên tính danh giải rác. Chỉ lần này một chuyện liền có chuyện nhờ không được, tâm không đủ, ý khó bình. Như thế đủ loại phiền muộn buồn rầu có thể ngại đại đạo, nói coi là chướng. Ma hồng trần vạn tượng, từ tâm hóa sinh, hiểu chói biết chướng, có niệm duy thở. Tu sĩ đến thần thông, cũng chính là nắm giữ đến một đoạn thế giới quy tắc, có thể đây là cơ sở đi ra thể ngộ đại đạo bước đầu tiên. Cho nên thượng sư cảnh đệ nhất trọng, chính là cách chướng. Phó Minh Hiên thỏa mãn nhìn xem trên nghiên mực đậm nhạt thích hợp mực nước, quay đầu nhìn về ngây người bất động Yến Khai Đình, nói: "Ngươi có thể khai bút." Không muốn luôn cảm thấy luận đạo bản xuông nhàm chán, chí ít truy cầu nữ nhân thời điểm vẫn có chút tác dụng. Yến Khai Đình lập tức dở khóc dở cười. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, một bên khác Phó Minh Diên đã là vang dội địa hừ một tiếng. Yến Khai Đình gãi đầu một cái, thần sắc dần dần chỉ túc, nói: "Minh Hiên, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Hắn đến lúc này mới cuối cùng quyết định, muốn đem sự tình hôm nay cùng Phó Minh Hiên phân trần minh bạch, nhất là phía sau hung hiểm. Nếu không lấy Phó Minh Hiên tính cách quyết không chịu như vậy buông tay mặc kệ. Ai ngờ Phó Minh Hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, viết xong lại nói: "Minh Hiên, ta là thật có chuyện trọng yếu muốn nói. Ta đã phái người đi Yến phủ cho Hạ chân nhân đưa lời nhắn, người ta huynh đệ cựu biệt chủ vùng, đêm nay ngươi liền không trở về, thuận tiện đem ngươi mới vừa nói kia hai bình Tuyết Sơn rượu ngon lấy ra." Yến Khai Đình sắc mặt biến hóa. Hôm nay việc này lại quá là rõ ràng, đủ loại trùng hợp đơn giản nội ứng. Phó Minh Hiên có ý tứ là hắn đã phái người đi Yến gia tìm hiểu tin tức, còn chuyên môn đến đại tổng quản trước mặt lộ mặt, lần này chính là muốn khuyên hắn không muốn tham gia việc này đều đã không kịp. Phó Minh Hiên lại tuyển một chi bút lông, nhẹ nhàng vê khai bút nhọn, nói: "Có lời gì muốn nói, chờ ta người trở lại hắn nói." Ngẩng đầu nhìn thấy Yến Khai Đình sắc mặt, ngạc nhiên nói: "Không nỡ kia hai bình rượu." Yến Khai Đình đã triệt để không có tính tình, từ Phó Minh Hiên trong tay tiếp nhận bút lông, xách hữu tay nâng cao cổ tay, đàng hoàng bắt đầu viết chữ. Mới viết xuống hắn bật hai chữ, chỉ nghe thấy ngoài phòng có động tĩnh. Phó ra một cái tôi tớ đến báo: "Lang quân, có khách nhân đến bãi phòng ngài cùng Yến gia, lão gia xin ngài đi tiền viện tiếp khách." Cho dù có người biết Yến Khai Đình lúc này tại Phó gia, nhưng tới cửa đến chỉ tên muốn gặp, lại là không quá bình thường. Yến Khai Đình theo Phó Minh Hiên đi vào phòng khách, trông thấy một cái khá quen bóng lưng, chắp tay đứng tại một bộ dài mảnh xanh đậm sơn thủy trước, ngay tại thưởng thức hoa tác. Phó Minh Hiên cười nói: "Nguyên lai là Bá Nghiêm huynh. Cửa thành ngẫu nhiên gặp thời điểm, còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi ngang qua, liền muốn cũng không tốt chỉ hoãn đạo huynh hành trình. Nếu sớm biết Bá Nghiêm huynh đối Ngọc Kinh cái này địa phương nhỏ rất có hứng thú, liền nên tận chút chủ nhà tình nghĩa." Thẩm Bá Nghiêm quay người, đồng dạng vẻ mặt tươi cười, nói: "Ta trước khi đến cũng không biết nơi này chính là Hàn Châu quê hương của ngươi, nói đến, mới biết được Hàn Châu thắng Tân Tú bản thủ, thật đáng mừng a." Phó Minh Hiên mắt sáng lên, nói: "Bá Nghiêm huynh là khi nào biết được?" Thẩm Bá Nghiêm nghĩ sơ nghĩ, nói: "Hai ngày trước, nói chính xác là hôm trước lúc chạm vào tối." Phó Minh Hiên gật gật đầu, nói: "Đa tạ." Thẩm Bá Nghiêm nói: "Chỗ nào?" Yến Khai Đình ở một bên nghe được nói nhăng nói cuội, hắn nhận ra người trước mắt này chính là tại Y Y Lan Chu bên trên gặp phải cường giả, lại không biết đối phương cũng nhận biết Phó Minh Hiên, hai người nhìn qua lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá hắn thấy thế nào đều cảm thấy hai người cười đến rất giả dối. Thẩm Bá Nghiêm cùng Phó Minh Hiên khí chất bên trong có chỗ tương tự, đều lấy ôn nhuận khoan dung diện mạo gặp người. Trên thực tế, hai người tại tứ môn thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong đều là 10 phần nhân vật nổi danh, cũng đều xuất thân từ thế tục, bởi vậy một mực bị lấy ra tương đối. Công nhận là Thẩm Bá Nghiêm ngồi thủ tịch chi tọa lâu ngày, trầm hơn ổn nặng nghề một chút, Phó Minh Hiên mới quá yếu quan chi niên, thì là ôn nhã khiêm tốn nhiều chút. Lúc này, Phó Minh Hiên cùng Thẩm Bá Nghiêm giống đánh lời nói sắc bén đồng dạng hàn huyên không sai biệt lắm, hỏi hắn ý đồ đến. Thẩm Bá Nghiêm quay đầu đem Yến Khai Đình biểu lộ thu vào trong mắt, khẽ mỉm cười nói: "Vừa rồi tại trên thuyền quá bội vàng, Yến huynh đệ ngay cả hớp trà đều không uống, ta cho hắn gói một vị điểm tâm." Yến Khai Đình sững sờ, đột nhiên phát hiện mình hôm nay không phản bác được số lần hơi nhiều. Hắn trên tay Thẩm Bá Nghiêm đụng nhằm cây đinh, rất rõ ràng hai người trên lệnh, nhắc tới người chuyên đến cho mình đưa cái gì điểm tâm, có thể tin mới gặp quỷ đi. Phó Minh Hiên lại là có chút minh bạch, nguyên lai Bá Nghiêm huynh cũng ở tại chỗ. Thẩm Bá Nghiêm thản nhiên nói: "Ta tiện đường bàn bạc công vụ, lại bị dẫn đến đó. Ta và ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở phù đồ bảng trước gặp nhau, cũng không phải hiện tại, càng không hứng thú vì người khác làm tấm mộc." Yến Khai Đình nghe đến đó, không khỏi nhíu một cái lông mày. Thẩm Bá Nghiêm trong lời nói có quá nhiều ý tứ, tầng ngoài cùng chính là, mặc dù ta ở đây, nhưng việc này không có quan hệ gì với ta. Nhưng mà sâu một tầng, lại là Minh chỉ có người muốn dùng Thẩm Bá Nghiêm cùng Phó Minh Hiên quan hệ trong đó bước lên hai người tranh đấu. Cái này không đúng. Phó Minh Hiên hôm nay vừa về Ngọc Kinh, vì cái gì một cái nhằm vào Yến Khai Đình trong cục, sẽ mang lên hắn. Yến Khai Đình há miệng muốn nói, lại trên bờ vai trầm xuống, bị đã sớm chú ý tới hắn Phó Minh Hiên đánh gãy. Phó Minh Hiên nói, Bá Nghiêm huynh mang theo cái gì điểm tâm đến, đáng giá ngươi tự mình chạy một lần. Hắn đề tài này xoay chuyển cứng nhắc đến cực điểm, thần sắc cũng rõ ràng là muốn để Thẩm Bá Nghiêm buông xuống đồ vật rời đi. Thẩm Bá Nghiêm chỗ nào nhìn không ra, cười cười, đưa tay chỉ hướng nơi hẻo lánh trên sàn nhà đặt vào một cái dài mảnh báo khóa. Túi kia che thận tích thế nhưng là hơi lớn, chừng một người dài, bên ngoài bao hết tầng tầng gấm vóc, nhìn kia tài năng quang trạch cùng ám ban, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Dạng này sợi tổng hợp dùng để làm phu nhân lễ phục đều đầy đủ, hiện tại thế mà giống phổ thông vải vóc đồng dạng bị lấy ra bao đồ vật. Đã đồ vật đưa đến, ta trước hết cáo tử. Thẩm Bá Nghiêm nói xong, đi được nhanh chóng, một đạo độn quang liền vô ảnh vô tung, đều không đợi Phó Minh Hiên theo nghi thức bình thường tiễn khách. Chương 14. Thành ý 10 phần chương thứ 14, thành ý 10 phần yến khai đình lúc này cũng không tâm tình đi xem báo khỏa, còn tại nghĩ Thẩm Bá Nghiêm câu nói mới vừa rồi kia ý sau lưng, nghĩ đến càng sâu càng là tâm thần bất định. Phó Minh Hiên cũng không để ý phần này cái gọi là điểm tâm là đưa cho yến khai đình, trực tiếp động thủ hủy đi bao, tung ra phía ngoài cùng một tầng gấm vóc. Chỉ để mở ra sau có thể nhìn thấy kia là nguyên một thất tài năng, bên trong lăn ra lại một cái màu xanh nhạt bao vải, nói xác thực, kia là cái cuốn tại cây dâu tằm vải bên trong mỹ nhân. Từ cổ trở xuống thẳng bao đến chân mắt cá chân, phía trên lộ ra một đầu rong biển tóc đen, cùng một trương gú lan khuôn mặt, phía dưới lộ ra một đôi chân trần, ngón chân óng ánh tinh xảo. Bất quá từ cây dâu tằm bày ra rõ ràng đường cong đến xem, để trần không chỉ là cặp kia chân. Giờ phút này gặp lại qua mình, mỹ nhân hai con ngươi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tia sáng, ánh mắt mê mang giống như là lạc đường mai con, trên nét mặt còn có chút sợ sợ động lòng người bị quất. Chờ mỹ nhân thấy rõ trước mặt Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên, cặp kia doanh doanh như sóng nước trong mắt lập tức nổi lên một tầng sương mù. Lúc này hai người mới phát hiện, nàng toàn thân cao thấp đều không chút nào có thể nhúc đích, ngay cả há mồm đều không được, chỉ có một đôi mắt có thể chuyển động. Yến Khai Đình lấy làm kinh hãi, Lâm Khê, sao cũng không nghĩ đến, cái này xác nhận rất có bối cảnh mỹ nhân, vậy mà lại chật vật như vậy xuất hiện ở chỗ này. Phó Minh Hiên giống như cười mà không phải cười, Bá Nghiêm huynh ngược lại là thành ý mười phần. Yến Khai Đình chỉ cảm thấy không nói ra được xấu hổ, còn không đợi hắn nghĩ kỹ thuyết từ, chỉ nghe thấy Phó Minh Hiên nói, tạm thời gian cũng đúng lúc. Lúc đầu nghĩ đến ngươi còn không có ăn cơm trưa, ta đã để người đi thu xếp, lần này ngay cả sau bữa ăn điểm tâm đều có. Yến Khai Đình cực nhanh nói, huynh trưởng không chi phí sự tình, ta tùy tiện ăn một chút liền tốt. Phó Minh Hiên nói, cũng không khó khăn, ta đang có chút sự tình phải xử lý, không đổi ngươi cơm trưa. Nếu như ngươi đối cái này điểm tâm không hài lòng, nếu không, ta gọi nhị nương tử tới. Kia liền càng nhức đầu. Yến Khai Đình sắc mặt phát khổ, nhưng là chỉ nhìn Phó Minh Hiên cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, liền biết phản đối vô hiệu. Phó Minh Hiên nhận người tiến đến đem điểm tâm đóng gói ra ngoài, lại phân phó tính cả cơm trưa cùng một chỗ đưa đi khúc ba viện, kia là Yến Khai Đình tại Phó gia ngủ lại lúc ở đã quen địa phương. Yến Khai Đình còn muốn dãy rủa một cái, ba ngày ăn điểm tâm cái gì, không tiêu hóa. Tu đạo không khỏi phong nguyện. Ta nhìn ngươi vừa rồi làm cách chú luận, lên tay liền nói cùng ngoại vật, đã như vậy, tầng thứ nhất trước hết hiểu tình trường a. Yến Khai Đình cảm thấy oan uổng vô cùng, phân bua, ta không phải, ta không có Phó Minh Hiên ngó mặt đi chỗ khác đi, rốt cục nhịn không được, cười. Yến Khai Đình bị chế giễu đến không có biện pháp, nhớ tới việc này kẻ cầm đầu liền một trận khí mượn, hỏi, người kia đến tột cùng là ai? Phó Minh Hiên hỏi lại, chính hắn nói như thế nào? Kinh Châu Thẩm Bá Nghiêm, kia đúng là hắn quê hương bản danh. Bất quá nếu là nói nguyên hội môn đệ tử đời hai thủ đồ Dung Chiếu, ngươi khả năng liền biết. Yến Khai Đình giật nảy cả mình, chân nhân phía dưới đệ nhất nhân là hắn. Nhật Nguyệt có Minh, Dung Quang tất chiếu chỗ này, Dung Chiếu là hắn hảo. Yến Khai Đình đống nhiên nghĩ đến, vậy hắn bảo ngươi Hàn Châu. Hàn Châu là ta hảo. Phó Minh Hiên nói, ta mấy năm nay là tại tiểu hữu môn môn hạ tu đạo, năm nay thông qua được thân truyền đệ tử khảo hạch, thẹn cư đứng đầu bảng. Yến Khai Đình mở to hai mắt, miệng há đến quên khép lại. Đối với Ngọc Kinh dạng này phổ thông thành thị tới nói, tứ môn thất phái chính là tồn tại trong truyền thuyết, trong đó nhân vật trọng yếu thì càng xa vời. Xa xôi đến chỉ tồn tại ở người kể chuyện trong miệng, trên tuyên chỉ trong câu chữ, cùng mọi người trà dư tử hậu. Phó Minh Hiên giống như là biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lại nói, nguyên hội môn cùng tiểu hữu môn tại tứ môn bên trong xếp hạng vì thứ nhất cùng thứ hai, nhưng là phù đồ bảng bên trên lại là tiểu hữu môn Thanh Hoa quân xếp thứ nhất, nguyên hội môn Yếm Ly quân xếp thứ hai, cho nên hai môn gút mắc từ xưa đến nay. Thờ Bá Nghiêm không cần thiết cố ý tới nói dối, bởi vậy ta cùng hắn tại Ngọc Kinh gặp nhau chỉ là trùng hợp, không có quan hệ gì với ngươi. Phó Minh Hiên nói xong rời đi trước, trước đó liền đã có người đến truyền lời, Phó Bắc Văn bên kia có chuyện tìm hắn. Yến Khai Đình trong sảnh đường lại chờ đợi một hồi, y nguyên thiên đầu vạn tự mà không đoạt được, liền đi ra cửa đi đứng tại trong viện dưới ánh mặt trời. Bên cạnh có gã sai vặt tới hỏi, là đi thư phòng, vẫn là đi khúc ba viện. Yến Khai Đình ngẫm lại trong thư phòng Phó Minh Hiên, suy nghĩ lại một chút khúc ba viện bên trong Lâm Khê, chỉ cảm thấy đầu phát trướng. Phó gia gia chủ chính viện tọa lạc tại toàn trong phủ quận chỉ bên trên, Phó Minh Hiên đến thời điểm, Lục Chí Trai phái ra nghe ngóng tin tức người ngay tại hồi báo đổ ra Tiêu Kim Phảng bị tiện sự tình. Phó Minh Hiên ngồi xuống cùng nhau nghe xong. Phó Bắc Văn vẫy lui tất cả thuộc hạ tùy tùng, lại mở ra cách âm phủ trận về sau, mới hỏi, Thẩm Bá Nghiêm làm sao lại tìm tới nơi này? Phó Minh Hiên thản nhiên nói hắn hôm trước trạng vạng tối đã biết ta tấn thủ đổ sự tình. Phó Bắc Văn rất rõ ràng điều này có ý vị gì, nói cách khác, quan sát động tĩnh các phong sử giả Tần Giang phát hiện thân phận của ngươi, cũng không phải là cô lệ. Phó Minh Hiên nói, uổng phí tiểu sư thúc cố ý gián đoạn bế quan ra nhìn ta, còn hạ lệnh kéo dài thời hạn tuyên bố tấm lòng thành. Phó Bắc Văn trên mặt có chút nộ khí, nhưng là thần sắc vẫn còn tương đối bưng lòng, nói, trong môn tranh đấu càng phát ra không tưởng nổi, không tại đạo pháp trên thực lực bỏ công sức, lại chỉ muốn đối Tân Tú động chút không lộ ra đầu óc. Bất quá bọn hắn sao cũng không nghĩ đến, ngươi cùng những cái kia xuất thân phàm tục đệ tử khác biệt. Tứ môn thất phái thu nhận sử dụng đệ tử yêu cầu cũng rất cao, thường thường xem thêm thiên phú, xuất thân, cơ sở pháp môn, thuộc tính ngũ hành, chọn lựa tiêu chuẩn cũng không phải trường hợp cá biệt, cho nên muốn là sinh ra ở môn phái cùng tu sĩ thành thị người có phần chiếm ưu thế. Thế nhưng là một khi nhập môn, tất cả tấn giai đường tắt lại là chỉ nhìn thực lực bất luận cái khác. Từ học đồ, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, thân truyền thậm chí mỗi một thời đại thủ đồ, cùng các hệ chức vụ, duy có cường giả cư chi. Nói như vậy, môn phái cùng tu sĩ thành thị sở tại địa đều là động thiên phúc địa, vô luận sinh hoạt hàng ngày vẫn là chống cự ma vật, hung thú, hoàn cảnh cùng tính an toàn đều so khu bình thường được phải tốt hơn nhiều. Cho nên xuất thân phàm tục đệ tử, như trong môn tiến vào hạch tâm đệ tử kia nhất giai tầng, liền có thể chuyển nhà đến môn phái sở tại địa, môn phái cũng sẽ cung cấp tương ứng an trí điều kiện. Cái này cũng tức bị người cười xưng một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đương nhiên ở đây phía sau, cũng có chút âm u không thể nói rõ nguyên nhân khác. Con đường vốn là hung hiểm, tài nguyên tranh đoạt tàn khốc, phù đồ bảng càng là giống như vực sâu không đáy bên trên chỉ lần này một tuyến đường sống tồn tại, như vậy, dùng ra dạng gì cạnh tranh thủ đoạn đều không kỳ quái. Dù là phần lớn nhân số e ngại nhân quả, cũng chỉ có ngoại lệ. Di chuyển phàm tục người nhà, cũng là bảo hộ an toàn một loại thủ đoạn. Chỉ là có thu nhận sử dụng cánh cửa tại, còn có điểm xuất phát, tầm mắt các loại nguyên nhân, xuất thân phàm tục đệ tử muốn đạt tới hạch tâm trở lên cực kỳ khó khăn, trở thành cùng thế hệ bên trong thủ đột thì càng là giải rác. Những năm gần đây, liên tục ra hai một ngoại lệ. Một là nguyên hội môn đệ tử đời hai thủ đồ chi vị dễ người, bất quá Thẩm Bá Nghiêm là Yếm Ly Quân đi ngang qua Kinh Châu lúc nhặt được cô nhi, mặc dù không có bị thu làm đệ tử, cũng là đặt ở Yếm Ly Quân sư tỷ danh nghĩa lớn lên, so với cái khác đạo môn đệ tử thân phận nhưng cũng không chênh lệch. Một cái khác chính là tiểu hữu môn đại tân sinh Phó Hàn Châu, hắn chính là thông qua đồng dạng thu nhận sử dụng chương trình tiến vào ngoại môn phổ thông đệ tử, lại tại ngắn ngủi trong 10 năm từ ngoại môn đến nội môn, lại vào tuyển hạch tâm, cuối cùng thắng thân truyền đệ tử tân tú tuyển chọn. Phó Bắc Văn lại cùng Phó Minh Hiên nói vài câu, bất quá đối với tiểu hữu môn một ít người sớm tiết lộ Phó Minh Hiên thân phận sự tình, hai người bọn họ đều không chút nào để ý nói chuyện. Phó Bắc Văn chợt phát hiện ra mấy phần vẻ chần chừ, nói: "Mấy năm gần đây, tiến ra việc nhà càng phát ra làm ầm ĩ đến không tưởng nổi." Minh Hiên ngươi Phó Minh Hiên cầm lấy trước mặt chén trà, lòng bàn tay vướt khẽ bóng loáng mảnh sứ mặt ngoài, nói: "Ta nhìn Yến Khai Đình đã có hành động, hắn suy nghĩ minh. Vậy, ta tự nhiên sẽ trợ hắn." Phó Minh Hiên thái độ tươi sáng, nói cũng nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào quên co. Phó Bắc Văn sững sờ, nhưng cũng không có đưa ra dị nghị, chỉ nói, tiến ra cái kia đại tổng quản cũng không phải dễ đối phó. Phó Minh Hiên suy nghĩ một chút nói, hắn một mực thái độ mập mờ, không biết lập trường như thế nào. Nói là nói công bằng. Phó Minh Hiên cười, nào có tuyệt đối công chính đạo lý. Nếu như không có hắn đè ép, tiến ra đã sớm chia năm xẻ bảy. Mà chỉ Ung Châu địa giới, coi trọng thiên công khai vật công tượng, tài nguyên cùng thị trường người cũng không phải số ít. Hạ Bình sinh thực lực đến tột cùng như thế nào? Bây giờ Ngọc Kinh thành công nhận đệ nhất cao thủ là Đồ Gia Phong Ý Chi, hắn mạch đao tên tuổi không thể so với Huyết Mâu yếu. Bất quá, có một lần say rượu, hắn trong âm thầm nói với ta, hắn không phải Hạ Bình Sinh đối thủ. Phó Minh Hiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phó Bắc Văn nhịn không được nói, người quý vị sắp đến, đạo môn bên trong đều chưa yên ổn, vì sao còn muốn quản phạm tục sự tình? Phó Minh Hiên cười cười nói, có biện pháp nào, sinh ra tới liền ở cùng nhau, nhìn 20 năm, coi như một khối ngọc bội mang theo 20 năm, bể nát mà nói cũng sẽ không thoải mái. Chương 15. Cái gì gọi là đầu đuôi chương thứ 15, cái gì gọi là đầu đuôi khúc ba viện ở vào Phó gia góc Tây Nam, bởi vì là tạm trú chỗ. Cùng chủ trạch cách hơn phân nửa hồ nhân tạo cùng một loạt rừng hoa đảo, địa phương mười phần lũ tĩnh. Ngày bình thường không có cố định nô bộc, chỉ có phụ cận chiếu cố rừng đảo hai cái đã có tuổi lao phụ ngẫu nhiên tới quét dọn. Hôm nay đến ra lang quân phải ngủ lại ở chỗ này, bỏ đã lâu tiểu viện náo nhiệt lên, một đám người bưng lấy các thức khí cụ ủng tiền đến, hơn nửa canh giờ liền đem sân nhỏ dọn dẹp cũng đủ làm tân phòng. Tiến Khai Đình ở nửa đường liền đem tiền viện gã sai vặt phái trở về, tiến về khúc ba viện con đường, hắn nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Tại hắn 8 tuổi trước, ngày ngày cùng Phó Minh Hiên ở chỗ này liên chạy, về sau lại nhiều Phó Minh Diên cái này cái đứa nhỏ. 12 tuổi trước liền phần lớn đợi tại diễn võ trường cùng tiểu thư phòng, lại có mãn phủ tán loạn thời điểm, bình thường là tại bài tập bên trên lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân, lão sư là không làm gì được hắn, duy có Phó Minh Hiên xuất thủ trấn áp. Về sau, Phó Minh Hiên ra ngoài du học, ngay từ đầu hắn vẫn là thường xuyên tới, Phó gia cũng lâu dài chữa cho hắn lấy khúc ba viện. Lại về sau, thiên hạ buổi tiệc cuối cùng cũng có tan hết lúc. Tiến ra lang quân thân ảnh càng thêm ra hơn hiện tại trương đài gãy liêu, vị thủy ngủ hoa. Buổi chiều tia sáng có chút nóng liệt, rừng đảo vân anh như biển, sáng rực đan tan. Cái này trên thực tế đã là tình hình ra hoa thịnh cực đem rơi chi tư, mùa hè liền muốn tới. Yến Khai Đình đứng tại hồ, ở giữa rừng, trông về phía xa khúc ba viện màu nâu xanh mái hiên. Nhìn xem gánh chịu rất nhiều ký ức thổ địa, hắn cuối cùng chỉ là suy một tiếng, không biết đang cười nhạo mình, vẫn là phía trước trong viện cái kia cường đại tối nghĩa khí tức. Vì cái gì Yến gia hải tử sẽ tràn đầy liên quan tới Phó gia ký ức? Phía trước bàn đá xanh trên đường, chuyển ra một đám Phó gia nô bộc, cầm đầu là một đại quản sự, bọn hắn đã thu thập xong khúc ba viện ngay tại trở về, nhìn thấy Yến Khai Đình nhao nhao hành lễ. Đại quản sự cố ý tới xin hỏi phải chăng muốn bao nhiêu lưu mấy cái gã sai vặt cùng tỷ nữ, tự nhiên bị Yến Khai Đình cự tuyệt, thế là đám người một trận nháy mắt ra hiệu, cười cáo tử. Người ở chỗ này đều biết, Yến gia lang quân hôm nay điểm tâm bên trong có một kiện hoạt sắc sinh hương, tất nhiên là càng ít người quấy rầy càng tốt. Yến Khai Đình đi vào khúc ba viện, nghiêm hai mái hiên phòng đều đổi mới tinh song xa, có thể nghĩ trong phòng cũng nhất định là dọn dẹp mười phần thỏa đáng. Trong viện không có không nhốn bụi trần, cuối xuân thời gian, tràn đầy hoa thụ địa phương tránh không được lạc hồng phi lá, quét chi không hết. nhưng mà dạng này phản nhiều hơn mấy phần khói lửa. Người kia khí tức cường đại bao phủ toàn bộ biệt lạc, hướng Yến Khai Đình tỏ rõ lấy hắn tồn tại. Yến Khai Đình đi hai bước, đứng vững, chờ đợi. Ánh mắt của hắn nghiêng nghiêng rủ xuống, quan tại chân trước đường lát đá rêu xanh bên trên, không có nhìn chung quanh tìm kiếm. Bên trái trong xương phòng có rất nhẹ hô hấp, cái kia hẳn là Lâm Khê. Về phần Hạ Bình Sinh, hắn là Yến Khai Đình thấy qua sâu không lường được nhất cao thủ, dù cho rõ ràng thả ra khí tức, cũng căn bản tìm không thấy phương vị của hắn. Tương viện bên cạnh một gốc cao tới 6 thước đào kim lương hạ hiện ra một bóng người, tựa như vẫn đứng ở nơi đó, lại tại giờ phút này mới tiến vào tầm mắt. Người kia tóc trắng thơ, nhưng không có nửa điểm vẻ giàn mua, chỉ nhìn khuôn mặt cũng liền khoảng 30 người. Một thân thanh sam, ngoại trừ tài năng rất nhiều, cùng Ngọc Kinh Thành bên trong vô số cái quản sự cấp nhân vật không khác nhau chút nào. Hồ Đông vừa đi vừa về đi hướng người cáo trạng. Tiếng Khai Đỉnh trong thanh âm tràn đầy niềm ai. Kỳ thật hắn cũng biết đắc tội Hạ Bình Sinh đối với hắn cũng không có điểm nào hay, nhưng tại giờ khắc này chính là cảm giác cũng không còn cách nào nhẫn lại. Hạ Bình Sinh ánh mắt trầm tĩnh giống như đầm sâu, bước kế tiếp liền xuất hiện tại Yến Khai Đình trước mặt, đưa tay vô bờ vai của hắn. Hạ Bình Sinh động tác thư giãn tùy ý, mà ở nhãn lực đầy đủ tu sĩ trong mắt, căn bản không có góc chết có thể tránh né. Yến Khai Đình trong mắt giống có phong bạo loé sáng, thậm chí tràn ngập ra một chút tự ý, bất quá cuối cùng vẫn không núp đích. Hạ Bình Sinh cũng chỉ là vừa chạm vào tư cách, sau một khắc liền đứng ở ngoài ba bước. Hắn giống như là căn bản không có nhìn thấy Yến Khai Đình tràn đầy ý, thanh âm cùng ánh mắt đồng dạng bình tĩnh. Đàm hướng ứng huyết hà đại pháp nguồn gốc từ U Minh chi địa, tràn đầy mục nát cùng ăn mòn, mặc kệ nội thương vẫn là ngoại thương, đều muốn tức thời xử lý. Nếu không tốt tầng ngoài, lại ở bên trong chôn xuống thai hoàng ẩm. Yến Khai Đình nghĩ đến Phó Minh Hiên giúp hắn bức ra nội thương, không khỏi hít sâu một hơi, kiềm chế lại ngực một đoàn vô danh chi khí, chậm rãi nói, đa tạ hạ thúc dạy bảo. Đối mặt Đàm hướng ứng loại này cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới cường giả, hẳn là toàn lực ứng phó, loại kia thời điểm còn muốn thu liễm thực lực, là không có ý nghĩa. Hạ Bình Sinh khẩu khí giống như là thật đang dạy. Yến Khai Đình cũng nhịn không được nữa, chế giễu, ngạn ngữ không phải nói binh đối binh, tướng đối với tướng. Hạ thúc ý tứ chẳng lẽ là, lần sau còn cần ta đi đối phó hắn? Ta đã đi gặp qua Đàm hướng ứng. Yến Khai Đình sững sờ. Tiền Nguyệt Tông môn là thật ném đi hàng hóa, nguyên một thuyền pháp khí phôi thai, việc này sẽ không như vậy bỏ qua. Yến Khai Đình cười lạnh nói, cho nên bọn hắn không đi bắt chân chính đạo tặc, liền nghĩ bu hoan, tìm người đến bồi thường liền tốt. Có thể tại Yến Nguyệt Tông môn nơi đó quá con sao? Hạ Bình Sinh nhìn hắn một cái, ngươi đừng lại cố ý đi giẫm cả bẫy, sau đó đem mình ngã chết liền tốt. Còn sót lại là bọn hắn đau đầu hơn sự tình. Tiễn Khai Đình lập tức bị câu nói này chắn đến ngực thấy đau, đều có chút xấu hổ. Lần này cục này không có đem hắn hoàn toàn bao lại, nhưng hắn cũng không tính là pha cục. Lưỡi câu thoát mồi, không thể câu lên cá con lại là kém chút bị cá lớn ăn hết. Đối Yến Khai Đình tới nói, xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Hạ Bình Sinh nói, ngươi căn bản không cần đi ứng đối loại này chiêu số, cái gọi là gặp chiêu phá chiêu, cùng bị nắm mũi dẫn đi có cái gì khác nhau. Lấy thiên phú của ngươi, lại phải Thái Sơ làm bản mệnh binh khí, dòng dã 6 năm không có tiến thêm, lại đi học người lục đục với nhau, không phải bỏ gốc lấy ngọn lại là cái gì. Yến Khai Đình bên tai nóng rát, Hạ Bình Sinh mà nói câu câu chú tâm, hết lần này tới lần khác tất cả đều không cách nào cãi lại. Hắn lần này là sớm có phòng bị, nhưng không nghĩ tới cuối cùng xuất thủ sẽ là huyết mâu cấp độ này cao thủ, loại này dẫm lên bắt thú kẹp cảm giác, so không cẩn thận rơi xuống cạm bẫy cảm giác còn muốn xấu. Hạ Bình Sinh nói, đường đi làm cùng ngươi tính tình không hợp sự tình, lấy ngươi bây giờ cảnh giới này cùng nạp bị, còn xa không đến truy cầu thực lực bên ngoài đồ vật tình trạng. Nói đến đây, Hạ Bình Sinh đã thu âm thanh, nhìn hắn biểu lộ đúng là nói xong. Yến Khai Đình ngược lại không ngoài ý muốn, quá khứ hơn 10 năm bên trong, Hạ Bình Sinh trên thực tế cũng gánh chịu không ít đối với hắn giáo dưỡng chi trách, cơ hồ đều là như thế cứng nhắc ngay thẳng. Hắn mài mài răng sau dễ, đau răng mà nói, tạ hạ thuốc vấn đạo. Hạ Bình Sinh đi chuyến này, giống như là thật chỉ vì giáo huấn hắn những lời này, hơi nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên như vậy biến mất. Tối nghĩa mà khí tức cường đại hoàn toàn biến mất về sau, khúc ba viện hoa hoa thảo thảo một lần nữa lại hoa bát, xa xa từ trên mặt hồ thổi tới gió, đã mang theo ấm áp, nóng bức một đường đào hạnh, ám hương phủ động. Tiến Khai Đình roi mắt tứ phương, chợt có chút mở miệng. Chương 16. Xưa kia ta hướng vậy chương thứ 16, xưa kia ta hướng vậy Ngọc Kinh Thành ban đêm, nhà nhà đốt đèn, mười phần náo nhiệt. Khúc ba viện bên ngoài, vượt qua một đạo điêu khắc lục nghệ bên trong tường, chính là phó gia phủ đệ sám trắng từ ngoài. Trên đường phố tiếng ồn ào dạo chơi bị ngăn ở bên trong trong tường bên ngoài đường hẻm hoa thụ bên trong, chuyển không đến bên này. Nhưng là tầng lầu cao đảo kim lương cũng không thể hoàn toàn cách trở ánh mắt, đứng được hơi cao một chút, cũng không cần nhiều vượt xa bình thường tầm nhìn, liền có thể đem thành thị một góc rõ ràng thu vào đáy mắt. Yến Khai Đình chính là làm như vậy. Hắn ngồi xổm ở trên nóc nhà, nhìn ra xa hai bức tường bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng. Trên đường phố đầy ắp người, chen vai thích cánh, đèn đuốc như ban ngày, giống như toàn bộ thành thị người đều vọt tới mặt đường bên trên. Mỗi một lần phùng ma thời khắc đêm trước, chính là thành thị cuồng hoan ngày lễ, ai cũng không biết ma vật cùng thú chiều qua đi, trước mắt vui cười đám người sẽ biến mất mấy khuôn mặt quen thuộc. Nhìn lại phó gia phủ đệ thì có một phen khác thịnh cảnh. Trước cơm tối sau là cuộc sống xa hoa nhà náo nhiệt nhất thời gian, ba ngày xuất ngoại vụ người đều trở về, cơ hồ mỗi một nhà kiến trúc đều thắp sáng, trên hành lang lấm ta lấm tấm, cầm đốt đèn người lui tới. Cũng nghe không được có người nào nói chuyện lớn tiếng, trong bầu trời đêm quanh quẩn thanh âm, là nhạc khí, là về tổ phi cầm, ngẫu nhiên cũng là diễn võ trưởng bên kia bay tới binh khí giao kích. Tiến Khai Đình trên thân đổi một kiện thạch thanh sắc trường bảo, rõ ràng không phải hắn ăn mặc phong cách. Giờ phút này vì ngồi xổm thuận tiện, đem vạt áo bung lên, dịch tại bên hông ngai lưng ngọc bên trên, nếu không nhìn những cái kia có giá trị không nhỏ phối sức, liền cùng mấy con phố bên ngoài thu phí bảo hộ tiểu lưu manh không có gì khác biệt. Hai tay của hắn bưng lấy một chương trừng tâm giấy, nếu như ánh mắt có thể chuyên chú điểm, có lẽ có thể để cho người ta nghĩ lầm hắn ngay tại nghiêm túc nghĩ bài tập. Chương này làm việc giấy là Phó Minh Hiên phái người tính cả trên người hắn bộ trưởng bảo này cùng một chỗ đưa tới. Cho nên nói, vì cái gì hắn dùng qua cơm, an điểm tâm, sau khi tắm xong, không phải đi diễn võ trường lỏng lẻo gần cốt, mà là muốn tiếp tục viết bản này cách chứng luận. Một trận gió nhẹ thổi qua, có người ở bên thai cười khẽ, điểm tâm hương vị như thế nào? Tiến Khai Đình lười biếng nói, cũng không phải gan rồng phượng thủy, bảy bàn là rất độc đáo, thưởng qua về sau cũng liền như thế à. Phó Minh Hiên từ Yến Khai Đình trong tay cầm qua trang giấy, phát hiện bút tích ngoại vật hai chữ dưới, nhiều lôi điện đốt ra than đen vết tích, nhìn kỹ lại, là đầu đuôi hai chữ. Hạ Bình Sinh đã tới. Phó Minh Hiên hỏi. Đúng vậy a, cố ý chạy chuyến này, liền vì huấn ta một trận. Yến Khai Đình duỗi lưng một cái. Phó Minh Hiên cười cười, nói, giao hơn tốt. Yến Khai Đình đột nhiên nhụt chí, té ngựa về phía sau, trực tiếp tại trên nóc nhà nằm xuống, tay trái đặt tại sau đầu, nửa ngày sau mới nói, làm một ngoại nhân, vẫn là ta mẹ kế mang tới, hắn đối ta coi là không tệ. Hắn không thích ta, nhưng tại tu luyện cùng luyện khí bên trên, như thường dạy bảo ta, đó là ngay cả cha ruột đều mặc kệ ha ha. Yến Khai Định không có nói hết lời, chỉ là lưu lại tự giễu cười. Phó Minh Hiên tại bên cạnh hắn ngồi xuống, không nói gì. Ngọc Kinh Thành có mắt nhìn người, đều biết Yến gia việc nhà một đoàn đầy rối. Nhưng mà hai người mặc dù từ nhỏ thân dạy, nhưng trên thực tế Yến Khai Định cũng không đối với hắn tố khổ gì. Hắn lại rời đi lâu ngày, rất nhiều chuyện chỉ có thể nói là nghe phong thanh, nhất thời cũng không thể nào quên lên. Huống hồ Yến Khai Định cần cũng không phải vài câu không đau không ngứa an ủi. Yến Khai Đình đưa ánh mắt nhìn về phía vô tận thâm thúy bầu trời đêm, chỉ cảm thấy hôm nay nỗi lòng phá lệ bốc lên không yên. Cho dù ở mỹ nữ mỹ lệ trên người rong ruổi, cũng chỉ có thể nhất thời chuyển di lực chú ý, làm thuần túy nhục thể vui thích rút đi, trong lòng sóng dữ phản công càng thêm mãnh liệt. Hắn tuổi tròn lúc mẫu thân liền đã qua đời. Tuổi thơ ký ức cơ hồ đều là tại phó gia, kia là một đoạn nhất là vô ưu vô lự, không biết hiểm ác mỹ hảo thời gian. Ham chơi hài đồng sẽ không chú ý tới, chưa hề có đến từ phụ thân dạy bảo cùng quản thúc. Về sau phụ thân tài giá, mẹ kế có kinh người mỹ lệ cùng tài hoa, Hạ Bình Sinh chính là nàng mang vào yến gia. Hiểu chuyện sau Yến Khai Đình mới ý thức tới, cái kia hẳn là một vị nguyên bản cực tôn cực quý nữ tử, chỉ không biết đạo tại sao lại tại Ngọc Kinh loại này phàm tục thành thị định cư lại. Kế phu nhân tính tình cực kỳ thanh đạm, cùng Yến Khai Đình cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nàng đã không có tận mẫu thân chức trách, cũng không có diễn xa lãnh đích trưởng tiết mục. Duy nhất có ảnh hưởng sự tình, đại khái chính là để Hạ Bình Sinh dạy bảo Yến Khai Đình tu luyện. Sau đó nghĩ đến, Yến Khai Đình cảm thấy phụ thân đối điểm ấy liên hệ khả năng đều là không thích, nhưng là hắn lúc ấy ngang bướng không bị trói buộc, Hạ Bình Sinh cũng không phải có thể tùy ý mệnh lệnh người, thế là cũng liền dạng này. Hắn lần thứ nhất chân thực cảm giác được đến từ phụ thân không thích, là năm đó nghe đồn kế phu nhân muốn sinh dục. Một năm tròn yến phủ bầu không khí đều mười phần quỷ dị, đám nô buộc xì xào bàn tán, phụ thân đối với hắn ngang bướng từ coi thường, đến biểu hiện ra chẳng ghét. Có một loại thuyết pháp bắt đầu lặng lẽ lưu truyền, yến phủ quyền kế thừa sẽ không lưu cho bất học vô thuật trưởng tử. Mà lời đồn đại này, đem tượng phụ thiên công khai vật nội bộ sớm đã có mới cũ mâu thuẫn dọn lên bên ngoài. Thẳng đến khi đó, Yến Khai Đình mới biết được, thiên công khai vật chân chính chủ nhân là mẫu thân hắn, phụ thân dòng họ cũng là đến từ mẫu thân. Cuối cùng, thẳng đến kế phu nhân qua đời đều không có để lại một nam nửa nữ. Thế là, nghị luận tiên công khai vật quyền kế thừa mạch nước ngầm cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà việc này tại tượng trong phủ đưa tới bẻ cánh tranh chấp nhưng không có lắng lại, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản cái này cùng Yến Khai Đình cũng không có cái gì quan hệ, mai cho đến 15 tuổi hắn đều không có đứng đắn địa gia nhập qua gia tộc sản nghiệp. Dây dẫn nổ là canh quản sự một nhà bị khu trục. Kia là mẫu thân hắn khi còn sống yến phủ tổng quản, về sau thoái vị tại Hạ Bình Sinh về sau, liền đi thiên công khai vật làm quản sự, cũng là số lượng không nhiều còn từ trước đến nay Yến Khai Đình giữ liên lạc yến phủ lão nhân. Đuổi lý do ước chừng là kiểm toán lúc bị phát hiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng loại hình tội danh. Mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện, Yến Khai Đình trong trí nhớ rõ ràng hình tượng chỉ có mấy cái. Tham gia đội xe tại trên cánh đồng hoang bị phát hiện thời điểm, toa xe hòm xiềng ngã xuống đất mảnh vỡ bên trong, 36 miệng nam nữ lao hấu bị hung thú gặm ăn đến chỉ còn bạch cốt. Hắn đi tìm phụ thân lý luận, bị ném vào yến gia từ đường thời điểm, phụ thân đánh vào trước ngực hắn, đánh gãy hai cây xương sườn một trường kia. Còn có Hạ Bình Sinh đem hắn từ đường phế tích bên trong tìm ra thời điểm, đám người phát hiện Thái Sơ Truy không ngờ cùng hắn ký khế ước, trong mắt phụ thân sẽ không sai nhận đối với hắn sát ý tất cả mọi người coi là yến gia từ đường đổ sụp, là bởi vì chấn phủ chi bảo Thái Sơ Truy tìm được bản mệnh chi chủ, phóng thích ra năng lượng mất khống chế tạo thành. Nhưng là Yến Khai Đình luôn cảm giác mình quên đi sự tình gì, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đêm đó, trong máu liền có kìm nén không được sôi trào cùng gào thét. Có đôi khi hắn sẽ cả đêm điệu mộng thấy thảm liệt chém giết chiến trường, vai sóng vai lưng tựa lưng nhưng là không có mặt mũi đồng bào, còn có phía trước hắt chiều còn tới ma vật. So sánh phía dưới, đại lục thành thị cách mỗi 3-5 năm liền sẽ phát sinh một lần vùng ma thời khắc cũng chỉ giống dốc rách dòng suối. Hắn đã thật lâu không đi hồi ức quá khứ. Hôm nay nhưng lại không biết vì cái gì, chuyện cũ cản cũng ngăn không được địa hiện lên đến, kia đoạn thiếu thốn ký ức lại vẫn không có bóng dáng, chỉ có lưu lại đáng sợ bóng ma y nguyên. Nhưng là dù cho thân cận như Phó Minh Hiên, hắn cũng không nguyện ý kể ra, vậy sẽ để hắn cảm thấy mình quá mức mềm yếu, cũng sẽ sợ hãi lần nữa cho người thân cận mang đến tai ách. Tiến Khai Đình trùng điệp thở ra một hơi, trong hơi thở phun ra một đoàn nhỏ mang theo tử điện lôi hỏa, sinh hoạt chính là cậu nấu dưỡng. Phó Minh Hiên nhìn chăm chú lên đoàn kia lôi hỏa ngưng định trên không trung, chậm rãi thiêu đốt cho đến dập tắt, lôi hỏa đại đạo sao? Con đường này không dễ đi đâu. Yến Khai Đình nói, không thể so với ngươi kiếm tu con đường hiểm trở, mà lại ta qua không được cách chướng cái này liên quan, cái gì đạo đều là thấy được sở không được. Nói trở lại, ngươi hảo không nên là tùy tiện lấy a. Hàn Châu là có ý gì? Càng là chân chính đạo môn, hào thì càng giảng cứu, dù là không có danh hào, cũng không thể giống phạm tục tán tu cái gì vì phong kêu cái gì. Phó Minh Hiên nói, của ta kiếm ý, một kiếm quang lạnh 19 châu. Yến Khai Đình ngạc nhiên, thiên hạ này địa phân 9 châu, ở đâu ra 19 châu? Phó Minh Hiên tại bên cạnh hắn cũng nằm ngửa xuống tới, đưa tay chỉ bầu trời, nói, thế giới này bên ngoài có lẽ có thế giới khác đâu, nói không chừng liền có 19. Chương 17. Một đám mấy chim chương thứ 17, một đám mấy chim, tiểu như nhất tiễn song diêu ấy, đạo điển bên trong ghi chép, tại thiên nhân còn vãng lai giới này thời điểm, Yến Mộc chính là bọn hắn trên dưới thông đạo. Nói như vậy, nếu như thượng giới không chỉ là thiên không thành, cũng có đất liền sông lớn, hẳn là so với chúng ta cái này cựu châu lớn a. Yến Khai Đình nói, lộ ra hướng về chi sắc, ngươi nhìn, từ nơi này nhìn lên trên, bầu trời tựa như vô tận cao xa, như vậy tại nó bao trùm hạ cả vùng đất lại là cỡ nào rộng lớn bao la. Minh Hiên, ngươi những năm này đi qua không ít địa phương a. Ngoại trừ ngạn, Tây Hai Châu, còn lại đều từng đặt chân. Bất quá ra ngoài phần lớn có sư môn nhiệm vụ, đi cũng là tông phái sơn môn, tu sĩ thành thị, hoặc là chính là một chút bí cảnh, chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa. Yến Khai Đình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, ngươi lần này sẽ đợi bao lâu? Phó Minh Hiên nói thật nhỏ, ta lần này trở về là muốn nâng nhà rời đi sư môn sở tại địa. Hai người tất cả đều trầm mặc. Qua hồi lâu, Yến Khai Đình nói, tiên môn chi địa hoàn cảnh xác nhận cứ tốt, mẹ nuôi cũng có thể cùng các ngươi đoàn tụ a. Trong miệng hắn mẹ nuôi chính là phó phu nhân, nàng vốn là người phương Nam, tuổi tác dần dần cao sau càng thêm không thích ứng Bắc địa mùa đông, mấy năm gần đây đều có hơn nửa năm thời gian muốn về nhà mẹ để điều dưỡng. Phó Minh Hiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn một chút Yến Khai Đình, giống như là muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống, chỉ nói, vâng. Yến Khai Đình không có chú ý tới sự khác thường của hắn, một tay gối lên sau đầu, nhìn qua đỉnh đầu tinh không, đợi chuyện chỗ này, ta cũng muốn đi ra xem một chút, cũng không thể cả một đời đợi tại Ung Châu. Lập tức, Phó Minh Hiên tiếp lời đề, chuyển tới chuyện ban ngày bên trên. Trước mắt liên quan tới việc này tin tức cũng không khuyết tán, Ngọc Kinh Thành bên trong cơ hồ không có người nghị luận. Đồ gia tại Đồ Ngọc Vĩnh sau khi trở về, liền lập tức đối ngoại phong miệng, hiện tại một điểm động tĩnh không có. Lúc ấy duy nhất ra mặt, còn rõ ràng dính líu Yến Khai Đình người là Đồ Ngọc Dung, chắc hẳn Đồ gia gia chủ chính đau đầu vô cùng. Yến gia bên này từ trước đến nay là chỉ có Hạ Bình Sinh không quản sự thời điểm, mới có thể lật ra sóng gió, hắn như là đã ra mặt, tự nhiên cũng chuyển không ra loạn thất bát tao nhà thoại. Nhưng cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Bình Sinh đồng dạng sẽ không đối Hồ Đông tới làm cái gì. Dù sao Hồ Đông đến ngoại trừ lúc chuyện xảy ra cũng tại Tiêu Kim Phảng bên trên bên ngoài, cũng không bên ngoài tay cầm. Về phần lúc ấy ở đây một chút bản địa tiểu gia tộc thành viên, mặc kệ là trước đó an bài cái đinh, vẫn là vẹn vẹn may mắn gặp dịp, cũng sẽ không ở thời điểm này nảy ra, đem lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Mà Hạ Bình Sinh đi gặp qua Đàm Hướng Ứng về sau, liền hẹn bôi, giao, lục ba nhà đại tổng quản cấp nhân vật chạm mặt, cớ là phùng ma thời khắc các hạng phòng ngự an bài. Rất hiển nhiên, tại sắp đến sống chết trước mắt, nhất trí đối ngoại mới là trọng yếu nhất, dạng gì nội chiến đều muốn thả một chút. Yến Khai Đình nghe xong, tính toán thời gian một chút, Hạ Bình Sinh xác nhận một lần thành liền chạy để giáo huấn hắn dừng lại, trong lúc nhất thời trong lòng trăm vị chỗ lẫn. Bất quá ra ngoài đại cục cân nhắc, phùng ma thời khắc đêm trước không thích hợp gia tộc lẫn nhau công kích, càng không thích hợp trong gia tộc loạn, nhưng làm trong cục người chính Yến Khai Đình lại không thể ngơ ngơ ngắc ngác, việc này rõ ràng không có kết thúc, lại bị đồng dạng mố một lần, đó chính là mình ngu xuẩn. Yến Khai Đình còn không có cùng Phó Minh Hiên nói rõ chi tiết qua việc này, nghe hắn hỏi, liền đem Phó Minh Hiên trình diện trước trải qua nói một chút. Sự tình phía sau nói phức tạp cũng không phức tạp. Trước mắt xem ra, là Hiển Nguyệt Tông môn bị mất trọng yếu hàng hóa, lấy huyết mâu cầm đầu cả đám người tìm không thấy thủ phạm, không biết làm tại sao cùng Hồ Đông đến cùng một tuyến, hai bên đều có cần thiết, an nhịp với nhau. Sở dĩ tìm tới Yến Khai Đình trên đầu, còn không chỉ là vì có người có nổi bồi thường, càng là vì có thể bồi xuất hàng tới. Hiển Nguyệt Tông môn loại này đại môn phái không phải có thể lấy tiền tùy tiện bồi. Bọn hắn mất đi cái đám kia hàng là đặc thù pháp khí phôi thai, dùng bạn cắt sao băng thạch, loại tài liệu này đến từ thiên ngoại mảnh vỡ ngôi sao, không tính đặc biệt hi hữu, nhưng đối với chế phôi công nghệ yêu cầu cực cao, không phải tùy tiện cái nào công xưởng liền có thể làm. Mà thiên công khai vật mặc dù là không phải tu sĩ tự phụ, nhưng bách niên lào điếm, nội tình thâm hậu, chế phôi công nghệ còn muốn vượt qua bình thường tu sĩ công xưởng, làm việc bên trong đều là nổi danh. Nếu như muốn bổ Hiển Nguyệt Tông môn vật thật, nguyên tắc tu sĩ công xưởng lại chuyển không ra ngăn kỳ, thiên công khai vật có thể là Ung Châu địa giới bên trên tốt nhất dự bị lựa chọn. Nhưng mà tra cứu kỹ càng việc này lại chẳng phải đơn giản. Khả nghi nhất chính là Tiêu Kim Phản sự phát hiện kia trận, chính Yến Khai Đình tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác rất giống bị lôi hỏa chi lực cỡ lớn cuồn khí đập ra. Nghe nói vận chuyển hàng hóa cỡ lớn bảo thuyền cũng là đồng dạng từ trong tắt ra. Cứ như vậy, coi như Tiêu Kim Phản là người vì thiết lập bán cục, Yến Khai Đình vẫn là tẩy thoát không được thuyền hàng bên kia hiểm nghi. Hạ Bình Sinh đi tìm Đàm Hướng Ứng kết quả cũng là như thế. Huyết Mâu một mực chắc chắn hắn chính là tại loại bỏ tất cả cỗ lôi hỏa chi lực người hiểm nghi, chỉ bất quá dùng thủ đoạn không quá hào quang mà thôi. Ai cũng biết cái này xuất thân thủy đạo cường giả không phải thiện nam tín nữ, bắt người bức cung là chuyện thường xảy ra, hai họa vô tội cũng không hiếm thấy. Cuối cùng Đàm Hướng Ứng cũng chỉ là nhỏ lui một bước, hứa hẹn đã Yến Khai Đình là Hạ Bình Sinh đông chủ, vậy hắn sau này liền theo quy củ làm việc. Nhưng nếu án này một mực không giải quyết được, Hiển Nguyệt Tông môn phái người đích thân đến hỏi tới lời nói, coi như ai mặt mũi đều vô dụng. Hạ Bình Sinh mặc dù cũng không đối Yến Khai Đình nói rõ đã giao thiệp trình, nhưng ở ba nhà tổng quản trước mặt là lộ ra ý mục đích tự nhiên là cảnh cáo bọn hắn đừng làm dư thừa sự tình, như kinh động Hiển Nguyệt Tông môn loại này quái vật khổng lồ, đến lúc đó toàn bộ Ngọc Kinh thành đều không thoát khỏi liên quan. Yến Khai Đình nghe Phó Minh Hiên nói đến đây, không khỏi phúng cười nói, việc này xác thực kỳ quặc a. Cũng không thể vì hại ta, Hồ Đông đến liền có kia lá gan, thật đi cướp Tiện Nguyện Tông môn bảo thuyền a. Phó Minh Hiên lại không cười, như có điều suy nghĩ nói, vậy phải xem, sau lưng của hắn còn có ai chỗ dựa. Yến Khai Đình lấy làm kinh hãi, hắn muốn là đem này làm cái trò cười tới nói. Thiên Công khai vật dù nói thế nào cũng chỉ là cái địa phương bên trên không phải tu sĩ tự phụ, bên trong cấp thấp chế phẩm làm được cho dù tốt, không thể xuất phẩm cao giai pháp khí giá trị liền có hạn. Vì nội bộ đoạt quyền, đi dính liễu Uyển Nguyệt Tông môn mạnh như vậy thế tông phái mượn đao giết người, chỉ sợ đem toàn bộ tượng phủ dâng lên lợi ích đều không đủ a. Yến Khai Đình bỗng nhiên ngồi dậy, cao mày nói, đúng rồi, còn có Thẩm Bá Nghiêm. Hồ Đông đến cóng sau người là điên rồi sao? Uyển Nguyệt Tông môn còn chưa đủ, còn muốn trực tiếp dính liễu Nguyên Hội môn. Phó Minh Hiên lắc lắc đầu nói, Thẩm Bá Nghiêm việc này càng giống là trùng hợp. Yến Khai Đình càng nghĩ càng là khí cười, nói, mặc kệ phía sau trưởng cục chính là người nào, một người vẫn là một nhóm người, tâm đều thật lớn, đây không phải một thạch hai chim, mà là một thạch đếm không hết chim. Ta thế mà không biết tiên công khai vật như thế đáng tiền. Phó Minh Hiên như có điều suy nghĩ nói, loại này quanh quanh có thủ pháp hành sự quả thật có chút nhìn quen mắt, bất quá ngươi có phải hay không đánh giá thấp Yến gia mấy trăm năm tích lũy. Yến Khai Đình sững sờ. Có lẽ, ngươi thật nên hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi cùng tiên công khai vật đều nên đi nơi nào. Yến Khai Đình ở lại một hồi, lại té ngựa về phía sau nằm xuống, qua hồi lâu mới nói ra đối với bất kỳ người nào đều chưa từng nói qua lời trong lòng, kỳ thật, tựa phụ với ta mà nói mười phần lạ lẫm, ta không biết muốn bắt nó tới làm gì. Phó Minh Hiên lý giải gật đầu, mặc dù lời này nghe rất không cầu phát triển, nhưng lại chân thực bất quá. Lão phủ chủ tại lúc, Yến Khai Đình cơ hồ không có cái gì cơ hội tiếp xúc tượng phủ vận hành. Chờ hắn làm phụ chủ về sau, Hồ Đông tới này loại người sớm đã phát triển an toàn, Yến phu nhân thời đại lão nhân mười không còn một. Nếu không phải Thái Sơ nhận Yến Khai Đình làm chủ, xác lập Yến thị huyết mạch chính thống tính, e là cho dù có Hạ Bình Sinh đệ lấy, thiên công khai vật đều đã chia năm xẻ bảy. Nhưng ngươi cầm Thái Sơ, chính là thiên công khai vật chủ nhân, chỉ có thể chính ngươi làm quyết định. Một vệt chớp tím hiện lên, Thái Sơ truy hư ảnh chậm rãi hiện hiện, liền như thế nửa hư nửa thực địa ngưng dừng ở hai người trước mắt. Yến Khai Đình rối ra ngón tay đầu, chọc chọc to như vậy đầu bữa. Điện mang tử sắc lưu quang tại chủ ý thân du tẩu, chớp tắt ra từng đạo thâm ảo khó tả đường vân. Rất nhanh một cái làm quyết định cơ hội liền xuất hiện. Dù cho phần lớn người đều có chung nhận thức, phùng ma thời khắc đêm trước không nên nội loạn, nhưng mà đối với có chút cũng không sợ hai ma vật xâm nhập người mà nói, đây chẳng qua là người bình thường cần lo lắng sự tình. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Yến phủ đội đội vàng vàng phái người tìm đến Yến Khai Đình. Ngay tại tối hôm qua, tựa phủ ở vào Ngọc Kinh thành bên ngoài một cái phụ thuộc tiểu trấn công xưởng lọt vào tập kích, mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng công trình hủy hoại rất nghiêm trọng. Công xưởng không có kỹ càng báo cáo bị đánh lén nguyên nhân, chỉ là điểm danh muốn mời phủ chủ tự mình tiến về. Chương 18. Một mình đi gặp chương thứ 18, một mình đi gặp Yến phủ phái tới báo cáo việc này, là một phụ trách ngoại vụ tiểu quan sự, bình thường cùng Yến Khai Đình tiếp xúc không nhiều, dù là vị phủ chủ này là bất kể sự tình, cũng không tới phiên hắn áp sát tới. Hôm nay khả xảo, hắn đến ban thời gian quá sớm, cùng thế hệ cũng còn không đến, liền bị phía trên đại quản sự trực tiếp chỉ chạy chuyến này. Tiểu quản sự bên cạnh báo cáo, vừa trong lòng bồn chồn. Hắn ngoại trừ đại quản sự phân phó mấy câu bên ngoài, liền hai mắt đen thui, dư sự tình hoàn toàn không biết, vạn nhất phủ chủ hỏi, nên như thế nào đáp trả. Yến Khai Đình giống như là vừa rời giường không lâu, hất lên tóc, tản ra vạt áo, lười biếng tựa ở trên giường uống trà. Trong tay trên bàn nhỏ, một chiếc bạch ngọc cháo, mấy đĩa thức nhắm, số kiểm kê tâm, mỗi kiện bát đĩa hạ đều có cái sứ đỡ, biên giới ngẫu nhiên tràn ra đỏ sẫm ánh sáng nhạt, đó là dùng đến giữ ấm hỏa lực phụ trợ. Trong phòng có cố giống như xạ giống như lan mùi thơm chưa tán, phía bên phải xương phòng còn ngẫu nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt hàng dệt ma sát thanh âm. Tiểu quản sự nghe qua vị gia này phong lưu chi danh, chỉ không nghĩ tới hắn tại nhà khác làm khách, cũng sẽ như thế kiểu diễm. Thế là trong lúc nói chuyện chỉ dám nhìn mình chằm chằm chóp mũi, con mắt tuyệt không dám nhiều chuyện một phần, sợ ngắm đến cái gì thứ không nên thấy. Tiểu quản sự nói dứt lời về sau, trong phòng yên tĩnh yên tĩnh. Đống nhiên tiểu quản sự buông xuống trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một quyển dính tương bánh xuân, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Yến Khai Đình ngay cả bánh mang đĩa nhét vào trong tay hắn, nói, mau ăn, đợi chút nữa theo ta đi, quá khứ trên đường liền không nghỉ chân. Nói, đứng dậy, hướng xương phòng đi đến, xem bộ dáng là đi đổi ra ngoài y phục. Tiểu quản sự cắn hai cái bánh, mới đột nhiên ý thức được không đúng. Đại quản sự gọi hắn chuyển, là mời Yến Khai Đình hồi phủ, bên kia đã chuẩn bị tốt đổi phủ chủ đi ra ngoài nhân thủ, tự nhiên có kinh nghiệm phong phú thâm niên quản sự tùy hành. Nhưng hắn làm sao nghe Yến ra một hơi này, là chuẩn bị trực tiếp đi qua, còn muốn mang lên hắn đâu. Yến Khai Đình đi vào sư phòng, nhìn không chớp mắt, thẳng đi vào sau tấm bình phòng. Phó gia đại quản sự chuẩn bị cho hắn quần áo từ bên trong ra ngoài, từ phát quan đến nhỏ nhất phối sức đều cân nhắc đến, ngoại trừ nhan sắc quá mức thanh đạm, cái khác không thể bắt bẻ. Phòng chính tiểu quản sự còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, Yến Khai Đình đã đổi một thân ngân tuyến nền làm trường bào ra, trong tay còn cầm một quyển đổi lại quần áo, bước dài đi ra ngoài hạm, đi. Tiểu quản sự nhảy dựng lên, chạy chậm đến đuổi theo, tiến ra. Ngày trước tiên cần phải hồi phủ. Trực tiếp đi liền tốt, ngươi không biết đường đi, ta biết. Tiểu nhân cũng biết đường, không, không đúng, hồ quản sự bọn hắn đang chờ ngài cùng đi đâu. Chi nhánh ngân hàng người muốn gặp không phải ta sao? Là A kia chẳng phải thành, đi nhiều người như vậy làm gì, lộ ra ý thế những người. A tiểu quản sự khóc không ra nước mắt, Yến Khai Đình mỗi một câu nói đều không sai, nhưng hắn làm sao lại là cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Bất quá hắn cũng biết, nếu như cứ như vậy bỏ mặc, sau khi trở về khẳng định sẽ bị đại quản sự mang cái vòi phun máu chó, hắn cuối cùng làm hạ cố gắng, thưa cản một cái, nhắm mắt nói, tiến ra, tiểu nhân bình thường là làm nguyên liệu mua sắm, đối chi nhánh ngân hàng sự vụ không có chút nào rõ ràng, ngài vẫn là đến mang lên có kinh nghiệm quản sự mới là. Tiến Khai Đình dừng lại, nhìn hắn một cái. Tiểu quản sự bỗng nhiên rụt cổ một cái, không có tồn tại cảm thấy phía sau rét run, thế nhưng là hắn trộm dò xét một chút, Tiến Khai Đình thần sắc cùng vừa rồi cũng không nhiều làm biến hóa, còn chưa tới trong truyền thuyết nổi giận trình độ. Tiến Khai Đình bỗng nhiên cười, ngược lại thật sự là cái người thành thật, ngươi tên là gì? Tiểu nhân họ Mạnh, tên Nhĩ Nhã. Tiểu quản sự có thể là bởi vì cái này danh tự thường xuyên gây nên chú ý, lập tức giải thích nói, tiểu nhân trong nhà cũng không văn sĩ, đây là năm đó tiểu nhân phụ thân cho mượn trong phủ tàng thư lật ra tới. Danh tự này vẫn rất lịch sự tao nhã. Tiến Khai Đình rõ ràng là tại nén cười. Biết là người thành thật, cũng đừng khi dễ người ta. Phó Minh Hiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đứng bên người một người trung niên quản sự. Đi thôi, xe đã đợi ở bên ngoài. Lúc này, bên cạnh đi qua mấy cái phụ trách quản lý rừng đào lão phụ, nhìn thấy Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình đi lên hành lễ hỏi sớm. Yến Khai Đình thuận tay đem trong tay quần áo kín đáo đưa cho các nàng. Phó Minh Hiên liếc nhìn, thuận miệng nói, tự có giặt hồ thượng nhân sẽ đi thu thập, còn mang ra làm gì? Trong phòng nóng, đắp lên điểm tâm bên trên sẽ tan đi. Phó Minh Hiên giật mình, lập tức hiểu ý, lập tức mỉm cười. Ở đây hai người khác liền hoàn toàn không biết nhà mình chủ nhân đang đánh cái gì ám ngữ. Trung niên quản sự túc lấy khuôn mặt, bảo trì mình lục trí trai thâm niên trưởng quỹ phong độ. Tiểu quản sự thì nắm lấy còn lại một ngụm bánh xuân, trong đầu một mảnh mê bụ. Hắn thẳng đến leo lên xe ngựa lúc, mới bị Yến Khai Đình làm việc tìm được một hợp lý do. Phó gia lục trí trai là đồ cổ chân hàng làm được nhân tài kết xuất, đa số chi nhánh kinh doanh hình thức, có nhà bọn hắn quản sự đi theo cũng giống như vậy. Mà Yến Khai Đình lo lắng tan đi điểm tâm, lại được mới vừa ở trong phòng đem một cái gối đầu ném tới bình phong bên trên. Lâm Khê ngồi tại bên giường, tinh xảo mũi chân khó khăn lắm chĩa xuống đất, trên thân bọc lấy một tầng song diện xa, trên mặt lại bảo trì không ở tài nữ yêu nhã không màng danh lợi, tràn đầy phẫn nộ biểu lộ. Phó gia tại chân hàng giao dịch một chuyến này bên trong lấy thưởng thức sừng, nhà mình dùng đồ vật không nói, liền ngay cả đưa tới khách phòng đều cực điểm tinh xảo. Vẹn vẹn trên giường che phủ liền điểm ba tầng, tinh tế tỉ mỉ rắn chắc phụng thành bài, thiếp ra phòng ẩm tơ tạm bị, nhẹ như không có vật gì giao tiêu xong diện xa. Chuẩn bị cho Yến Khai Đình ăn mặc thì càng sẽ không kém, liên phát quan đều có ba đỉnh khác biệt chất liệu chuẩn bị tuyển. Nhưng là, như vậy đỏ dịn lang vật phẩm bên trong, duy chỉ có không có nữ trang, ngay cả có thể che đậy thân thể dư thừa vải vóc đều không có một thước. Lâm Khê từ bị ném vào cái này sân nhỏ về sau, cũng chỉ có thể nuốt ở trên giường. Ngoại trừ xong diện xa còn có thể lấy ra khỏa khẽ quấn, vải đơn cùng chăn mền dùng tài liệu cùng thủ công đều cùng pháp ý không sai biệt lắm. Hiện tại Lâm Khê công lực bị phòng, căn bản đừng nghĩ tay không xé mở. Mà Yến Khai Đình quần áo ngược lại là đổi được cần, nhưng mỗi lần đổi về sau, trong phòng tận gốc đai lưng cũng sẽ không lưu lại. Đến lúc này, Lâm Khê đâu còn không biết đối phương chính là đang trêu cợt nàng. Ngọc Kinh dạng này quy mô thành lớn đã không có khả năng đem tất cả thổ địa đều vòng tại tường thành bên trong, thế là sẽ ở xung quanh kiến thiết tổ trấn. Nhưng là hoang nguyên hoàn cảnh hung hiểm, không có pháp trận nơi ở khả năng trong vòng một đêm liền sẽ bị hung thú bao phủ, cho nên những này thuộc trấn kiến thiết cũng không phải là tùy tâm sử dụng, tại thiết kế mới bắt đầu liền cùng thành thị là một thể. Trên thực tế cũng coi là thành thị pháp trận một bộ phận. Đông đồn trấn tại Ngọc Kinh thành đông bắc, ở vào phục Ngọc Sơn mạch thông lộ bên trên. Mặc dù trong núi đã không có ngọc mạch, nhưng phi cầm tẩu thú, thực vật thuốc gốc tài nguyên phong phú, mà nếu như vận khí thật tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới còn sót lại ngọc thạch, bởi vậy trên con đường này lữ nhân một mực không ít, tiểu trấn cũng phá lệ vui vẻ phồn vinh. Thiên Công khai vật chỗ này chi nhánh quy mô còn không đủ trình độ từ phủ, chỉ là một cái chi nhánh ngân hàng, bề ngoài tại trong trấn náo nhiệt nhất đường lớn bên trên, vị trí cũng rất bắt mắt, là nhất tới gần nhập trấn đại lộ nhà thứ hai. Tiến Khai Đình một đoàn người đến thời điểm, trên trấn chợ sáng đã mở, tại từng cái khách tới quá khứ mặt tiền cửa hàng ở giữa, chi nhánh ngân hàng liên tiếp 5 cái gian, lại trước cửa vắng vẻ, liền lộ ra phá lệ bắt mắt. Chi nhánh ngân hàng đại bộ phận cánh cửa không có mở ra, chỉ ở phía đông hạ hai phiến cung cấp người thông hành. Trước cửa có một khối bằng phẳng sân bãi, phía trên còn có thể nhìn thấy một chút bị đại lực va chạm hoặc xẹt qua vết tích, lẻ tẻ kim loại cùng gỗ đá bộ kiện hải cốt cũng không có thanh lý rất sạch sẽ. Tiến Khai Đình ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa chính giữa, thiên công khai vật chán biển ngược lại là hào hào treo ở nơi đó, không có mảy may tổn thương. Hắn cũng không chào hỏi, trực tiếp vượt cửa mà vào. Mạnh Nhĩ Nhã từ trên xe bước xuống thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy Yến Khai Đình một cái góc áo, vội vàng tăng tốc bước chân chạy chậm. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên phát hiện Phó Minh Hiên cùng Phó gia quản sự cũng đi theo không có xuống xe, không khỏi trong lòng thầm đủ, cái này vừa phân tâm, dưới chân ngay tại ngưỡng cửa đẩy ta một cái, lảo đảo điệu tiến vào chi nhánh ngân hàng đại môn. Chương 19. Chào từ giã chương thứ 19, chào từ giã trong phòng lánh lánh thanh thanh, một chỗ sống sót sau hai nạn vừa buồn. Làm bằng gỗ quầy hàng ngã trái ngã phải, đại bộ phận đều vỡ vụn đến không thể dùng lại. Trên tường trống rỗng, vốn nên trưng bày các loại chế phẩm địa phương, chỉ còn lại chùi lùi móc nối, có mấy cái địa phương đinh tán đều rơi ra, liên đối tưởng trên da xuất hiện lỗ rách. Nhà này chi nhánh ngân hàng nhìn xem hẳn là trước cửa hàng sau công xưởng cách cục. Tiến Khai Đình đứng tại trong phòng, nhìn khắp bốn phía, chỉ một phương rèm bài, đối vừa mới đứng bước tiểu quản sự nói, ngươi đi đem người kêu đi ra đi. Mạnh Nhĩ Nhã lên tiếng, hắn đối cái này tượng phủ công xưởng cách cục cũng không xa lạ gì, kia phương tiên hạc mây lỏng rèm vải sau hẳn là thông hướng công xưởng hành lang. Tay hắn vừa đụng phải rèm, chỉ nghe thấy Yến Khai Đình nói, nhìn bộ dạng này, công xưởng không có bị xung kích đến, hẳn là tổn thất không lớn. Mạnh Nhĩ Nhã nghe được sững sờ, ngay tại suy nghĩ câu nói này, liền bị một cỗ đại lực đụng đầu, hắn hoàn toàn không có phòng bị, ai nha một tiếng liền lùi lại mấy bước, trên tay bung ra không kịp, đem rèm vải đều kéo tới có chút sai lệch. Mạnh Nhĩ Nhã đứng vững thân hình, tập trung nhìn vào, đối diện lao ra chính là một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, mặc một bộ màu nâu áo cà sa. Người tuổi trẻ kia nộ khí đầy mặt, húc đầu lên đường, người nào ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Cái gì gọi là tổn thất không lớn? Mạnh Nhĩ Nhã có chút choáng váng, sờ lên cái mũi, tốt tính mà nói, phụ chủ tới, mời thợ rèn ra đi. Người tuổi trẻ kia trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt quét qua Yến Khai Đình, lại chuyển hướng cổng, gặp lại không bóng người, không khỏi hoài nghi nói, liền hai người các ngươi. Mạnh Nhĩ Nhã nghiêng người đối Yến Khai Đình phương hướng nhượng, nói, vị này chính là Yến gia. Hắn một bên nói, một bên nhịn không được trên dưới quan sát một chút người trẻ tuổi, tại Ngọc Kinh địa giới bên trên chi nhánh ngân hàng tiểu nhị không biết Yến gia, thật đúng là kỳ quái, muốn nói là tân tiến học đồ đi, làm sao lại như thế lô mãng địa chạy đến đón khách. Lúc này, rèm vải lại cử động, một lão giả mang theo hai tên học đồ đội vã đi tới, hành lễ nói, tiểu nhân Vương Nam Ân gặp qua Yến gia. Tiểu nhi vô dáng, tiểu nhi vô dáng, đường hàng là tiểu nhân trưởng tử, mới từ Kinh Châu học nghệ trở về không lâu, còn chưa may mắn nhìn thấy Yến gia. Yến Khai Đình thần sắc nhàn nhạt gật đầu nói, phương thợ rèn không cần đa lễ, chúng ta tại Tượng Phủ Vĩ nhà bên trên gặp qua, nhớ đến lúc ấy là Hà Khải An đại quản sự đem ngươi giới thiệu cho ta. Phương Nam Ân bên phải mí mắt nhảy một cái, hắn ngẩng đầu thời điểm ánh mắt không tự chủ được quét về phía cổng, không đợi hắn lại nói cái gì, Yến Khai Đình đã nói, đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện đi. Phương Nam Ân do dự một chút, nói, các quản sự không cùng ngài cùng một chỗ đến sao? Có phải hay không muốn chờ nhất đẳng? Yến Khai Đình nói, ồ, trong phủ chỉ nói cho ta, Đông Chuân cấp báo bên trong chỉ tên muốn ta tới, chẳng lẽ còn điểm vị kia quản sự trình diện? Ý tứ trong lời nói này Phương Nam Ân nhưng không chịu được nổi, đội vàng không lưng nói, chủ phủ làm việc không phải chúng ta có can đảm chỉ điểm. Xin ngài di ra thực là có đại sự cần ngài quyết đoán, có chút bất đắc dĩ. Yến Khai Đình gật đầu nói, ta đã ở chỗ này, nói đi. Phương Nam Ân ngẩn ngơ, không đợi hắn suy tư xử trí tử, cổng đông nhiên bóng người lắc lư một cái, đi tới một cái hơn 40 tuổi mặt trắng thể rộng, không phát nói trước mang ba phần cười trung nhân nhân. Người tới vừa vào cửa, liền làm cái bao quanh vái chào, nhiệt tình hướng Yến Khai Đình hỏi tốt về sau, lại cùng còn lại đám người chào hỏi, có thể nói chú đáo, một cái đều không rơi xuống. Người này chính là Đông Chuân trấn phòng giữ Tống Tử. Dựa theo Ngọc Kinh xây thành trì cốc ước, thành chủ từ thành thị bên trong lớn nhỏ thế gia vọng tộc cùng thế lực cùng đề cử, thu thuế, thành phòng, kiến tạo chờ đại sự từ cùng đề cử liên minh nghị định, sự vụ ngày thường thì giao tất cả cho phụ thành chủ vận hành, trong đó bao quát giữ gìn thành thị trật tự cùng phụ thuộc các trấn an toàn. Phụ thành chủ phái chú các trấn điều giải nội bộ mâu thuẫn, giữ gìn đối ngoại an toàn liền xưng là phòng giữ, bất quá trên danh nghĩa nói là phái chú, kỳ thật nhiều ủy nhiệm nơi đó nhà giàu gánh chịu trước này, bọn hắn thế lực sau lưng cũng là sai lầm tổng phức tạp, cũng không thấy chính là thành chủ dòng chính nhân mã. Hàn Huyên qua đi, Tống Tử nói, trước kia liền nghe nói Phương Tợ Rèn nơi này xảy ra chút sự cố, thiên công khai vật thế nhưng là tiểu trấn trọng yếu sản nghiệp, ra không được chỗ sơ suất. Bây giờ thấy Yến gia coi trọng như vậy, tự mình xuống tới xử lý, tiểu nhân cái này tâm liền để xuống một nửa. Yến Khai Đình thần sắc không thay đổi, cũng mặc kệ đối phương là lời xã giao vẫn là thật lòng lời nói, chiếu đơn thu hết, nói, Tống tiên sinh tới khả xảo, vừa vặn làm chứng. Nhiều năm không thấy nhà ai như thế khiêu khích ta thiên công khai vật. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Phương Nam Ân, tràn đầy thúc dục chi ý đến tận đây Phương Nam Ân còn có thể nói cái gì? Hắn thả xuống rủ xuống mắt, sửa sang một chút ngôn ngữ, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Các đồ đệ của hắn thì nhanh từ một mảnh lộn xộn bên trong tìm ra ba thanh hoàn hảo cái ghế, không gian giữa đường bên trong cái bàn tất cả đều tan ra thành từng mảnh, ba thanh cái ghế chấp nhận tìm khối sạch sẽ địa phương, bày thành phẩm hình chữ. Yến Khai Đình thượng tọa, Phương Tống hai người phân ngồi hai bên, những người còn lại riêng phần mình đứng tại một bên. Nguyên lai lần này tham dự Yển Nguyệt Tông môn vận chuyển hàng hóa còn có một cái cỡ nhỏ xe thuyền hành văn ra cửa hàng, bọn hắn không thể so với Đàm Hướng Ứng Vân Độ hành thực lực, ném hàng về sau không những trước tiên bị chụp tiền đặt cọc, còn bị yêu cầu thêm vào tiền thế chấp chuẩn bị bồi thường. Đối với văn ra cửa hàng tới nói thế nhưng là một bút táng ra bại sản số lượng. Nhà này xe thuyền hành quy mô còn chưa đủ trong Ngọc Kinh thành có bề ngoài, chỉ ở xung quanh mấy cái trong trấn xếp đặt điểm liên lạc. Lần này tới cửa gây chuyện chính là văn ra cửa hàng Đông Chuân trong trấn Sa Hành Tiểu Nhị. Bọn hắn lúc dạng sáng đống nhiên xuống đến, Song Vương khoe miệng xô đẩy một phen về sau, Sa Hành Tiểu Nhị liền động thủ phá tiệm. May mà không có nhân viên thương vong. Yến Khai Đình ngay từ đầu còn ngồi ra dáng, sau khi nghe được đến lại khôi phục vẻ bại tư thái, tay trái khuỵu tay đỡ tại trên lan can, bàn tay sờ lên cằm. Hắn nghe Phương Nam Ân nói xong, trên mặt biểu lộ một tia bất động, chỉ trừng mắt lên, nói: "À, văn gia cửa hàng Sa Hành Tiểu Nhị ra ngoài lòng căm phẫn, đến đòi thuyết pháp." Mạnh Nhĩ Nhã giật mình trong lòng, dương mắt hướng đối diện nhìn lại. Phương Nam Ân cùng hai tên đồ đệ của hắn túi đầu thấy không rõ biểu lộ, hắn trưởng tử Phương Lộ Hàng thì là một mặt tức giận bất bình. Tống Tử vẫn là một trương không cười cũng cười ba phần khuôn mặt, đều phân biệt không ra chân thực biểu lộ. Mạnh Nhĩ Nhã có chút không rõ, hắn cũng nghe nói Yến gia bị ngoại thành người tìm tới cửa sự tình, bất quá đồ, Yến, phó ba nhà cùng một chỗ đóng kín, chuyên môn liền nói không tỉ mỉ, lại không người dám trực tiếp xác nhận Yến Khai Đình. Làm sao hiện tại nghe tới, một cái nho nhỏ xe thuyền hành liền đã ấn định hắn đây. Yến Khai Đình cười như không cười nói, bọn hắn chịu không được khoản tiền lớn tổn thất đứng trước giải tán, cô nhi quả mẫu trôi dạt khắp nơi là thật đáng thương, tốt, ta đã biết. Việc này cũng không cần Phương Thợ Rèn tìm ta tới, cái kia còn có chuyện gì? Phương Nam Ân còn chưa kịp nói chuyện, Phương Lộ Hàng đã lòng đầy căm phẫn kêu lên, Yến gia, ngươi liền không có chút nào lòng chắc cần sao? Yến Khai Đình sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, là trách nhiệm của ta sao? Phương Lộ Hàng còn muốn nói điều gì, bị Phương Nam Ân một tay bịt miệng. Yến Khai Đình chậm rãi nói, không phải trách nhiệm của ta, lại cùng ta có liên can gì? Tốt, đừng lại kéo ngoại nhân sự tình, Phương Thợ Rèn ngươi đến tột cùng có lời gì muốn nói với ta? Phương Nam Ân đứng dậy, vái chào đến cùng, thành khẩn mà trầm thống mà nói, Phương Mộ gia nhập Thiên Công khai vật cũng kém không nhiều 10 năm, nhưng năm gần đây, mọi việc phức tạp, cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Lần này còn cùng trấn hàng xóm láng giềng có ma sát, ai, lão phu giả, làm chào từ giá vậy. Trong phòng tĩnh đến chỉ nghe đám người tiếng hít thở. Thiên Công khai vật bản phủ sở tại Địa Ngọc Kinh danh tượng như mây, ngay cả như vậy, Phương Nam Ân đều là có chút danh khí, hắn chủ trì chi nhánh ngân hàng muốn rời khỏi tự phủ, là kiện có thể lớn có thể nhỏ sự tình. Tống Tử trên mặt cười lỗ đầu tiên phai nhạt đi, nhíu mày, nói, Phương lão ca, mở cửa làm ăn sao có thể không có một chút tranh chấp. Mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, tại hắn địa bàn quản lý gia trị an tranh chấp, đến mức danh tượng rời khỏi tự phủ, cái này thanh danh hắn cũng không muốn gánh chịu. Chương 20. Rút tuổi dưới đáy nổi chương thứ 20. Rút tuổi dưới đáy nổi Yến Khai Đình ngồi tại Nguyên Châu ngay cả tư thế đều không có điều chỉnh một chút, chỉ đối hành đại lễ Phương Nam Ân đưa tay nhường đường lối, nói, dục cầu bảo dưỡng tuổi thọ, cũng là nhân chi thường tình. Cái này chi nhánh ngân hàng bề ngoài bất động sản vốn là thuộc về Thiên Công khai vật, cố định tức khí cụ đỉnh lô không thể động, còn thừa tồn kho vô luận thành phẩm vẫn là nguyên liệu Phương Thợ Rèn có thể toàn bộ mang đi, khắc tặng 15 năm đồng vị dưỡng lao chi tư. Chỉ là phải mời Phương Thợ Rèn hôm nay liền đem địa phương đưa ra tới. Lời nói này lối ra, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Dù là phổ thông tiểu nhị cháo từ giã, đông ra đều muốn hỏi thăm một hai, trọng yếu chức vụ còn phải giữ lại liên tục mới hiển lộ ra chủ tớ tương đắc. Chỉ cần không phải sinh tử đại thủ, làm người đều sĩ diện. Yến Khai Đình ngược lại tốt, một câu không hỏi, một lời đáp ứng, còn để cho người ta cùng ngày liền đi, khó tránh khỏi lộ ra bạc tình bạc nghĩa. Nhưng hắn muốn lại xuất thủ hào phóng chi cực, cái này bảng giá cho tứ đại gia tộc đại quản sự vinh dưỡng đều không kém. Phương Nam Ân ánh mắt lấp lóe, phía sau hắn Phương Lộ Hàng sớm kìm nén không được, tật tiếng nói, tiến lên ra. Ngươi chính là như thế đối tượng phụ người cũ sao? Như lúc này mỏng thiếu tình cảm, liền không sợ những người khác nhìn trái tim băng giá. Yến Khai Đình chỉ từ khỏe mắt chọn lấy hắn một chút, miễn cưỡng nói, ta bình thường không quản sự, chỉ nhớ rõ thường lệ bên trên, tượng phủ đại quản sự cấp hưu đồng là 8 năm 5 đồng, nếu ngươi cảm thấy bạc đãi, vậy liền từ ta tư trong kho tái xuất 6 năm 5 đồng tăng thêm. A ngươi vừa về Ngọc Kinh khả năng không biết, tượng phủ tất cả chi nhánh đều là phùng ma thời khắc thủ ngự trọng yếu tiết điểm, Phương Thợ Rèn đã rời khỏi Thiên Công khai vận, ta tự nhiên đến lập tức sắp xếp người tới đón. Tứ đại gia tộc địa vị cao thượng, Kim Tôn Ngọc Quý, đồng thời cũng tại Ngọc Kinh thành phòng trung thừa gánh trọng trách. Tiến Khai Đình tư thái hùng hổ do người, nhưng đặt ở thành trấn an toàn ngự thủ đại nghĩa dưới, tựa hồ cũng không có cái gì có thể chỉ trích địa phương. Phương Lộ Hàng hai tay nắm chặt thành quyền, mặt đỏ bừng lên, kêu lên, ta nói không phải tiền. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng ức, một hơi tiết không ra, rõ ràng là cái này hoàn khố tùy hứng gây chuyện, tạo thành cùng Hạ Ly Tâm, bây giờ còn muốn dứt bỏ chủ phủ chúng quản sự lung tung quyết đoán. Nhưng Yến Khai Đình nhẹ nhàng một câu thêm 6 năm 5 đồng, ngạnh sinh sinh đem hắn chính nghĩa chỉ trích vặn bẹo thành thấy tiền sáng mắt. Yến Khai Đình chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy cùng ngươi, ngoại trừ tiền không có chuyện gì để nói. Phương Lộ Hàng sững sờ, còn không có phẩm minh bạch Yến mở phiên tòa lời nói bên trong ý tứ. Bên cạnh Tống Tử đã nhìn không được, Vô Lan căn nói, cũng tốt, năm đó Phương huynh cùng Thiên Công khai vật định khế tức là huynh đệ ta làm chứng kiến, hôm nay giải ước cũng một chuyện không giả hai tay, từ ta cùng nhau làm đi. Lúc này, bên ngoài trên đường phố ngừng lại trong xe ngựa, Phó Minh Hiên thoáng rời bên miệng chén trà, cười ra tiếng. Trước mặt hắn một phương nho nhỏ thủy kính bên trong, bắn ra ra chính là Thiên Công khai vật chi nhánh ngân hàng bên trong cảnh tượng. Bên cạnh trung niên quản sự sắc mặt lại có chút trầm nặng, nói, tiến ra lang quân cái này tính tình vẫn là xúc động chút, Phương Nam Ân có một tay khảm kia tuyệt chiêu, như thế đem người thả đi, luôn luôn tượng phủ tổn thất. Chờ Yến gia trở về chủ phủ, chỉ sợ chỉ trích lại là không thể thiếu. Phó Minh Hiên nói, ngươi cảm thấy, coi như hắn đổi tính, chiêu hiền đại sĩ, hảo nôn trần an, phải dùng điều kiện gì mới có thể lưu lại Phương Nam Ân? Trung niên quản sự nghe vậy khẽ giật mình, hắn là phó bác văn đắc lực cánh tay, cũng là khéo léo nhân vật, trước đó luận sự cũng không suy nghĩ nhiều cái khác, giờ phút này nghe Phó Minh Hiên lời nói bên trong rất có thâm ý, lập tức như có điều suy nghĩ, ngài là nói hôm nay cái này xuất diễn, kỳ thật đã hoang khang sai nhịp à, chọn bộ gánh hát đều bị mở phiên tòa ném ở trong thành, lại thế nào hát đạt được nguyên lai thoại bản hương vị? Phó Minh Hiên cười cười nói, xem tiếp đi đi, đợi chút nữa Yến ít hơn đến về sau, có thể hỏi một chút hắn vì sao như thế quyết đoán. Trung niên quản sự nghĩ nghĩ, bản năng giảm thấp xuống một cái thanh âm, cẩn thận mà nói, ngài quy vị về sau, cần trùng kiến thành viên tổ chức, phải chăng dự định cũng tăng thêm Yến gia lang quân. Phó Minh Hiên nhìn trung niên quản sự một chút, thần sắc hắn tự nhiên, ánh mắt cũng không có thay đổi gì, trung niên quản sự lại giống như kim đâm lập tức túi đầu im lặng. Phó Minh Hiên nói, vân thưa phụ thân cùng ngươi nói sao? Ta biết các ngươi vì ta suy nghĩ, bất quá Yến Khai Đình cũng không phải là ta thuộc hạ, điểm ấy phân giới phải hiểu rõ. Vâng. Trung niên quản sự đầu cũng không dám nhấc địa đáp. Vừa dứt lời, ở ngoài thùng xe liền có động tĩnh, Sa Phu tới tướng môn kéo ra, Yến Khai Đình mang theo Mạnh Nhĩ Nhã nhảy đi lên. Yến Khai Đình liếc nhìn không trung thủy kính, cũng không kỳ quái, tiện tay cầm qua trên bàn nhỏ ấm trà, miệng đối hồ nước uống hai đại miệng, tiếp lấy liền phi 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 phun ra hai mảnh lá trà. Phó Minh Hiên từ bên cạnh nhỏ bùn lô bên trên cầm qua ấm nước đưa tới, nói, châu gặm mẫu đơn, trà là dùng đến phẩm, muốn uống nước, nơi này có lạ. Tại trên lò còn dưới đáy thiêu đến hơi đỏ lên sắc ấm, đến Yến Khai Đình trước mặt, đã là nửa bên ba băng, trong ấm thỉnh thịch sôi trào nước sôi, cũng hòa hóa lại, chỉ như có như không phun ra chút nhiệt khí, nhìn qua có thể trực tiếp cửa vào. Yến Khai Đình chật chật có tiếng nói, ngươi thủy trúc thế mà biến dị băng trùng, cái này khiến cái khác người tu luyện sống thế nào à? Phó Minh Hiên cười cười nói, đạo môn bên trong, ta như vậy chỉ là tư chất phổ thông, thiên phú cao người có rất nhiều. Yến Khai Đình trong mắt lập tức hiện lên vẻ tò mò. Phó Minh Hiên tại vách thùng xe một góc gõ gõ, sau đó quay đầu đối Yến Khai Đình nói, ta làm cái cách âm ẩn hình trướng, ở chỗ này lại đợi một hồi. Yến Khai Đình cũng biết giờ phút này rất nhiều chính sự chờ làm, không phải đàm luận nhàn nghe chuyện địa thời điểm, gật đầu nói, tốt, tính toán thời gian, chủ phủ người bên kia cũng kém không nhiều nên đến, lại nhìn xem đều có ai đi. Mạnh Nhĩ Nhã trong lòng đột nhiên lộn bộ một cái. Đến giờ phút này, Mạnh Nhĩ Nhã lại thế nào ngu dốt, đều nhìn ra cái gọi là chi nhánh ngân hàng đột phát sự kiện, chỉ sợ là trong phủ một ít đại quản sự liên hợp ngoại nhân cho Yến Khai Đình tìm phiền phức, mặc dù không biết mục đích gì ở đâu, nhưng vị gia này khắp nơi không theo lẽ thường làm việc, mắt thấy muốn không công mà lui. Chỉ là đối với vốn cũng không thuộc về một bên nào phe phái Mạnh Nhĩ Nhã tới nói, hắn hôm nay biết đến thực sự nhiều lắm, nhiều đến không thể không lo lắng cho mình đừng lui. Nghĩ tới đây, Mạnh Nhĩ Nhã liếc trộm một chút Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiền, hai vị kia thần sắc như thường địa đang nói chuyện riêng tư, không có chút nào tị ý chi sắc, tựa như trong xe căn bản không có hắn người ngoài này tại giống như. Cái này để người ta lo lắng hơn a. Mặc kệ Mạnh Nhĩ Nhã trong lòng như thế nào lo sợ, Phó Minh Hiên đem chủ đề chuyển đến trước đó hắn cùng trung niên quản sự thảo luận qua vấn đề kia bên trên, hỏi Yến Khai Đình nói, ngươi làm như vậy dọn cùng Phương Nam Ân giải ước, là xác định hắn cũng tham dự việc này. Yến Khai Đình bó lấy bà áo, tìm cái tư thế thoải mái dựa vào xuống dưới, người biếng nói, à, không. Chỉ là cái này chi nhánh ngân hàng được tuyển chọn làm vì sinh sống sự tình chi địa, khả năng đơn giản hai loại, một là thay bay vạ gió, hai là cá mẹ một lứa. Nếu như là cái trước, làm tượng phủ người cũ, lại là nổi danh tợ rèn, cho thêm chút tiền bạc để bọn hắn tránh đi ngọn lửa, cũng là nên. Nếu như là cái sau, phùng ma thời khắc sắp xảy ra, cũng không thể đem một cái trọng yếu phòng ngự tiết điểm thả trên tay bọn họ, lấy tiền để bọn hắn xéo đi là nhanh nhất, thu được về tính sổ sách chính là. Vô luận như thế nào, rút đuổi dưới đáy nổi luôn luôn không sai, không thể để cho bọn hắn lại mượn nơi này tiếp tục gây sự. Nghe đến đó, trung niên quản sự nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Phó Minh Hiên, lộ ra bội phục chi sắc. Hắn lúc này cảm thấy nhà mình lang quân nhìn người quả nhiên có một bộ, nghĩ không ra chưa từng chủ sự Yến Khai Đình có dạng này kiến thức cùng thủ đoạn. Nhưng mà Yến Khai Đình ngay sau đó một câu, lại làm hắn sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời biểu lộ được xương tụng đặc sắc xuất hiện. Còn một mực túi đầu giả bộ như mình không tồn tại Mạnh Nhĩ Nhã, đã là một mặt đờ đẫn. Coi như không chỉ hai loại khả năng tính, còn có loại thứ ba, vậy cũng không quan hệ. Dù sao ta bất học vô thuật, thế nhân đều biết, làm sai là quá bình thường sự tình, đến lúc đó còn có thể đổi ý mà. Ân, chỉ bất quá phải mời hạ thúc ra áp trận, có chút không vui. Phó Minh Hiên nhẹ kích một cái bàn tay nói, rất tốt, mặt dày tay hắc, ngươi những năm này rất có tiến bộ. Yến Khai Đình nháy mắt nói, cùng ngươi tỷ như gì? Phó Minh Hiên cười cười, không thế nào. Ta so ngươi mặt dày, nhưng không ai nhìn ra được. Yến Khai Đình sững sờ, nhịn không được cười ha ha. Không tệ, trong mắt thế nhân, vô lại hai chữ sao đều không cần đến Phó Minh Hiên trên thân, có phỉ có tử, âm nó như ngọc. Ở điểm này, Yến Khai Đình chỉ có thể cam bái hạ phong. Phó Minh Hiên đống nhiên duỗi ngón một điểm trước mặt thủy kính, hiện ra cách đó không xa nhập trấn trên đại đạo mấy kỵ thân ảnh. Yến Khai Đình híp híp mắt, đem mấy người diện mạo thu hết vào mắt, gật đầu nói, có thể, ta nghĩ cũng là bọn hắn. Phó Minh Hiên nói, tiếp lấy đi nơi nào? Đi văn ra cửa hàng tại trên trấn xa hành, ta vừa hỏi qua tống tử, tại tây nhai bên miệng bên trên. Yến Khai Đình cười đến lộ ra một loạt tuyết trắng răng, trong mắt tràn đầy sắc khí, chỉ không hướng phi lễ vậy. Chương 21. Có qua có lại chương thứ 21, có qua có lại lúc này đã gần giữa trưa, toàn bộ Đông Chuân trấn đều đang bận rộn bận điệu. Trên đường cái đám người cùng Ngọc Kinh Thành không thể so sánh, nhưng cũng nối liền không dứt. Nhìn một cái, chừng năm thành là lữ nhân. Tây Nhai miệng vị trí tương đối vắng vẻ, bất quá chính là bởi vì giá đất tiện nghi, nhà kho, sa mã hành loại này cần khá lớn chiếm diện tích bề ngoài phần lớn tập trung ở nơi này. Chứ nương tựa đường cái vận chuyển hành khách dịch trạm bên trong tụ tập một chút phổ thông khách hàng bên ngoài, lại tiến vào trong đi, liền phần lớn là người làm ăn. Phó ra xe ngựa tại một gốc cây rong ngọn nguồn hạ dừng lại, phía trước ngõ hẻm ngọn nguồn một loạt ngói xám tường trắng nhà trệt làm thành đại viện, chính là văn gia cửa hàng tại Đông Chuân trấn xa hành. Văn gia cửa hàng nói là xe thuyền hành, trên thực tế còn chưa đủ năng lực làm khách vận, cho nên chủ doanh là đại tông vận chuyển hàng hóa. So với nhà đơn xa hành muốn giàu có một chút, cũng tại xung quanh thành trấn mở chút cửa hàng, nhưng cùng vân độ hành dạng này cự đầu so ra còn kém xa. Mà Đông Chuân trấn nơi này văn gia cửa hàng chỉ là một cái xa hành, từ trước mắt kiến trúc đến xem, chiếm diện tích rất lớn, công trình. Sân bãi bên trên không có cái gì cao cấp tái cụ, tất cả đều là xúc vật kéo xe hàng. Những cái kia nhà trệt một phần là nhà kho, một phần là chỗ ở, cũng nhìn không ra có pháp trận loại hình đặc thù bố trí. Giờ phút này đại khái chính là xa hành nhàn rỗi thời điểm, hai phiến đại môn thêm hai bên cạnh phụ cửa đều thẳng tắp mở rộng, nhưng không ai ra vào, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy trong môn trong bóng tối có mấy người ngồi xổm ở nơi đó. Yến Khai Đình nhìn một chút đối diện, nở nụ cười gằn, ngược lại là một bộ người không việc gì dáng vẻ, ta liền kỳ quái, ta Yến gia lúc nào dễ khi dễ như vậy rồi. Phó Minh Hiên nói, Yến gia đương nhiên không dễ ức hiếp, chỉ bất quá rất nhiều người cho rằng Yến gia thân là Ngọc Kinh Thành đường đường danh môn nhà giàu, là muốn giảng đạo lý. Yến Khai Đình ngạc nhiên nói, không đều truyền ta vô lý cũng muốn náo ba phần, bọn hắn còn trông cậy vào cùng ta giảng đạo lý. Phó Minh Hiên cười cười, một bàn tay đập vào Yến Khai Đình trên lưng, nói, nhanh đi làm chuyện của ngươi, ở trước mặt ta hát hí khúc có làm được cái gì, nhanh đi hát cho bọn hắn nhìn. Yến Khai Đình nhún nhún vai, nhảy ra toa xe, dòng dã vào áo, sau đó nên ngang thẳng tắp đi hướng xa hành đại môn. Hắn đi thẳng đến xa hành cổng, bên trong đều không hề có động tĩnh gì, chính là trong môn trong bóng tối mấy người cũng không có đứng dậy, hỏi một tiếng là ai ý tứ. Yến Khai Đình cũng không để ý nhiều như vậy, ở trước cửa một chút dừng bước, ngẩng đầu nhìn thượng thư văn gia cửa hàng ba chữ trắng biển, rồi ra tay phải ấn tại rộng mở nước sơn đen trên bàn cửa. Năm một tiếng, chỉ gặp một đạo tím nhạt điện quang từ Yến Khai Đình trên cánh tay lùa lên, lập tức lôi hỏa phun ra, hai người cao cánh cửa trong nháy mắt hóa thành một mịt. Cái này vẫn chưa xong, toàn bộ khung cửa, mặt tường, mái hiên nhà đầu như bị ngọn lửa liếm qua chẳng giấy, quỷ dị cuộn lên, lập tức đại bộ phận thành tro, còn sót lại cặn bã phốc phốc rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm gốc gốc âm thanh, hỗn hợp có gô đá nứt ra, sụp đổ thanh âm, tốc độ cực kỳ mau lẹ, thanh thế cực kỳ đáng sợ địa quét sạch cả mặt tường viện. Không đợi người ở bên trong có phản ứng gì, Yến Khai Đình nhảy lên một cái, nhẹ nhõm lên tới cách mặt đất cao mấy trượng độ, tay phải đoàn kia lôi hỏa đã đột nhiên bành trướng đến to bằng bãi nước. Lại nhìn kỹ lại, kia đúng là Thái Sơ. Oanh 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 liên tục số nhớ châm đục, từng đoàn lôi hỏa đánh vào đại viện kiến trúc bên trên. Vách tường, mái hiên nhà ngói tựa như hòa tan người tuyết, vẻ vải xuống tới, mảng lớn kiến trúc bắt đầu đổ sụp, bụi mù tràn ngập. Tiếng thét chói tai liên tiếp, từng bóng người từ các nơi chạy đến. Phần lớn người đều mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ liều mạng chạy ra đốt lửa gian phòng, chạy đến trên đất chống khu vực an toàn. Bộ phận cao thủ cũng đã ý thức được đây là có người công kích, thoát ly lôi hỏa phạm vi về sau, liền một bên tứ phương vừa bắt đầu nổ vũ khí. Chắp tay đứng ở một bên Phó Minh Hiên lặng lặng nhìn về phía trước, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, lại có một đạo thu thủy trong suốt kiếm quang từ sau lưng của hắn dâng lên, ở giữa không trung gãy hướng phía đại viện phía trên bình chém ra đi. Vô thanh vô tức, đến không hết điểm sáng giống như màn mưa rơi xuống, bao phủ toàn bộ văn gia cửa hàng. Mà những cao thủ kia đều cảm thấy một cỗ uy áp đổ ập xuống đè xuống, đừng bảo là tìm tung tích địch, liền ngay cả thuận lợi rút vũ khí ra cũng rất khó khăn. Bất quá lập tức văn gia cửa hàng bên trong bối rối một đoàn đám người cũng cảm giác được quang vũ thần dị. Chỉ cần bọn hắn không dãy rủa, không lung tung vận dụng vũ lực, kia điểm sáng liền giống như chân chính màn mưa, mặc dù khiến người ta cảm thấy từng tia áp lực, lại sẽ không tạo thành tổn thương, đồng thời còn ngăn cách tán giật lôi hỏa uy hiếp. Sau một lát, văn gia cửa hàng đại viện đã không còn tồn tại, tất cả kiến trúc đều biến mất, nguyên địa chỉ để lại từng đống cháy đen dư cặn bã. Mấy chục cái tiệu phu hoặc võ phu ăn mặc văn gia cửa hàng tiểu nhị tụ tập tại bãi đỗ xe bên trên, người người thần sắc mờ mịt. Lúc này có người nhận ra Yến Khai Đình, kinh hô một tiếng. Yến Khai Đình trong tay còn tại thưởng thức một đoàn lớn chừng quả đấm lôi quang, chậm ung dung mà nói, trọng yếu như vậy thời gian, chủ sự thế mà không ở đây sao? Giờ phút này sân bãi bên trên đã là quần tình sôi trào, văn gia cửa hàng bọn tiểu nhị lao nhao, có người quát mắng, có người chỉ trích, cũng có mấy cái phụ nữ trẻ em thoát đi bên trong động tác hơi chậm, thụ chút ngoại thương, ở nơi đó khóc thành một mảnh. Lấy mạnh nhất yếu, chúng ta phải hướng Ngọc Kinh thiếu lại. Cái gì nhân tài có thể đối phụ nữ trẻ em ra tay? Bất quá ngoại trừ mấy võ giả đao kiếm ra khỏi vỏ bên ngoài, phần lớn người đều không có xông đi lên cùng Yến Khai Đình liệu mạng ý tứ. Yến Khai Đình phá hủy cả tòa đại viện cái kia một tay đã đầy đủ chấn nhiếp, xa thuyền điếm cước nha bọn tiểu nhị cái nào không phải nhìn quen thị trường, biết rõ phổ thông tu sĩ tại thượng sư trước mặt không có phần thắng chút nào, mà vừa rồi kia lôi hỏa cùng quang vũ càng là thần hồ kỳ kỹ. Xa hành người chủ trì không tại, ở đây liền không ai có thể đỉnh cường giả, ai dám dẫn đầu bên trên. Đám người ồn ào trong chốc lát, đẩy ra một bề ngoài văn tú tuổi trẻ nam tử, người kia trước khi đi hai bước cũng không dám tới gần quá Yến Khai Đình, chỉ là chắp tay nói, không biết tiến ra đây là ý gì. Yến Khai Đình hứng hở mà nói, ta nghĩ đến đám các ngươi dám nện ta Thiên Công khai vật chi nhánh ngân hàng là có nhiều loại đâu. Nguyên lai cũng không biết cái gì gọi là ăn miếng trả miếng sao. Nam tử trẻ tuổi kia dừng lại, nhắm mắt nói, bị hành di hành chủ giờ phút này hẳn là đang cùng quý phủ quản sự thương lượng, tiến ra ngài tại sự tình chưa định trước đó liền. Yến Khai Đình không kiên nhẫn đánh gây hắn, nói, được rồi, nói nhảm ta không thích nghe. Các ngươi đập ta chi nhánh ngân hàng dụng cụ, ta cũng đập các ngươi xa hành dụng cụ, có qua có lại, như vậy thành toàn xong. Còn có cái gì ý kiến, tìm Tống Tử đi, hắn tự sẽ đệ trình Ngọc Kinh, ấn lệ thiếu lại. Nam tử trẻ tuổi kia muốn nói lại thôi, giống như là muốn nói cái gì. Yến Khai Đình căn bản không cho hắn chen vào nói cơ hội, lạnh lùng nói, về phần sự tình khác, cho các ngươi gì hành chủ mang câu nói, cưng có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, hắn tốt nhất đi cùng huyết mâu đảm hướng ứng liên là cái, nhìn xem mới nhất danh tiếng. Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt đột nhiên biến sắc. Yến Khai Đình cũng mặc kệ đối phương phản ứng, xoay người rời đi. Phó Minh Hiên liền sau lưng hắn cách đó không xa, đứng tại đường tắt giữa lộ chờ lấy hắn. Hai người cùng một chỗ sóng vai rời đi, tự nhiên cũng không người nào dám ra mặt đến ngăn cản. Phó Minh Hiên nhưng lại hướng về sau nhìn lại một chút, sau đó nói thật nhỏ, trong những người này lăn lộn có 3-4 cao thủ. Chương 22. Bàng điệu tẩu phát sóc có thể bị Phó Minh Hiên xưng là cao thủ, dĩ nhiên không phải bình thường võ phu. Yến Khai Đình một hiên lông mày nói, thật đúng là tàng long ngọa hổ chờ lấy chúng ta. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không ra đầu, trừ phi chúng ta ra tay giết người, để bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Phó Minh Hiên đem giết người hai chữ nói đến hời hợt, Yến Khai Đình trương dương thần sắc lại là thu vào, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Phó Minh Hiên cười khẽ, đột nhiên hỏi, ngươi giết qua người không có? Yến Khai Đình trên mặt hiện lên khả nghi hừ vân, không có trả lời. Phó Minh Hiên ý cười càng sâu, thẳng thấy Yến Khai Đình càng che càng lộ địa ngó mặt đi chỗ khác đi, ánh mắt hướng bốn phía ngắm loạn. Phó Minh Hiên vô vô bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói, việc này dính vào ngoại lai thế lực, chỉ sợ không chỉ huyết mâu một nhóm người, nếu nói chỉ vì cắm ngươi cái tăng, động tĩnh cũng quá lớn điểm. Huống hồ có Hạ Bình sinh tại, phóng nhãn Bắc Cung Châu ai dám nói có thể ổn ép hắn? Yến Khai Đình nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, so đem ta đá ra ngoài cục lợi ích càng lớn, cũng chính là triệt để ăn hết toàn bộ Thiên Công khai vận. Hai người trở lại trên xe, mã phu dơ roi khởi giá, lái về phía Ngọc Kinh. Trên đường đi trong xe đều rất yên tĩnh, làm Ngọc Kinh cao lớn thành lâu tiến vào tầm mắt thời điểm, một mực tựa ở vách thùng xe bên trên chợp mắt Yến Khai Đình bỗng nhiên mở to mắt, nói, ngươi biết sau khi trở về nên làm như thế nào rồi? Câu nói này nhìn như không đầu không đuôi, túi thấp đầu Mạnh Nhĩ Nhã lại kém chút nhảy dựng lên, vội vàng đáp: "Tiến gia yên tâm, tiểu nhân sẽ không lắm miệng." Tiến Khai Đình miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Nếu có người hỏi ngươi, tình hình thực tế nói liền tốt, không phải ngươi thoát đi được." Mạnh Nhĩ Nhã trong lòng bàn tay đã là có chút mồ hôi ở bước, hắn không có gì bối cảnh lại có thể tại mua xăm chức bên trên làm được tiểu quan sự, ngoại trừ làm người phúc hậu, hành động bí mật bên ngoài, cũng là đầu não linh hoạt lại biết ánh mắt người, xem thời cơ lập tức nói: "Vâng, tiểu nhân tuân mệnh." Dừng một chút, Mạnh Nhĩ Nhã lại bồi thêm một câu nói: "Tiểu nhân biết nào có thể nói, nào không cần phải nói." Tiến Khai Đình giống như là lại muốn nhắm mắt lại dưỡng thần, Mạnh Nhĩ Nhã một hơi chưa hoàn toàn lòng ra đến, chỉ nghe thấy Phó Minh Hiên nói: "Không cần hai chữ nói hay lắm. Tiểu nương tử cũng là tinh xảo đặc sắc người." Lần này Mạnh Nhĩ Nhã thật nhảy dựng lên, xe ngựa lại sốc này, một cái thân hình bất ổn, bành địa đụng vào trần nhà. Bên cạnh trung niên quản sự gương mặt đột nhiên rút co lại, duy trì được nghiêm túc khuôn mặt, đây là yến gia việc nhà, không tới phiên hắn lắm miệng. Tiến Khai Đình lại là triệt để tỉnh, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mở to hai mắt, trên dưới đánh giá Mạnh Nhĩ Nhã một phen về sau, quay đầu đi nhìn xem Phó Minh Hiên, một mặt nghi vấn, gặp qua hắn người, không có hơn ngàn, cũng có 180 à. Chẳng lẽ lại tất cả mọi người không phân biệt nam nữ? Phó Minh Hiên ngón cái tay phải cùng ăn ngón giữa làm một cái xoa nắn động tác, một điểm choáng hoàng quang mang sáng lên, hắn tại Yến Khai Đình trước mắt cơ cơ nói, thông qua viên quang thuật lại nhìn một chút. Yến Khai Đình theo lời, xuyên thấu qua vầng sáng nhìn lại, ngồi đối diện Mạnh Nhĩ Nhã vẫn là ban đầu bộ dáng, bất quá trong tầm mắt, đầu đến trước ngực biên giới hình dáng có chút không rõ ràng và mẹo, tựa như là xuyên thấu qua khói xanh nhìn đồ vật. Phó Minh Hiên nói, dùng bí pháp hoặc đồ vật ẩn tàng diện mục, tại tán tu bên trong rất phổ biến. Viên quang thuật có thể phân rõ có hay không sửa đổi dung mạo. Bất quá cần song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới trở lên mới có hiệu. Cái này cũng giải thích vì sao Mạnh Nhĩ Nhã một mực không bị người phát giác, nàng ngày bình thường căn bản sẽ không mặt đối mặt tiếp xúc đến Phó Minh Hiên cấp độ này người, mà chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, dù là ngẫu nhiên gặp cá biệt cường giả, cũng chính là một người đi đường thân phận, sẽ không khiến cho chú ý. Thí dụ như nàng tại Thiên Công khai bật đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, liền chưa hề xuất hiện tại Hạ Bình Sinh trong tầm mắt qua. Mạnh Nhĩ Nhã cười khổ, đưa tay ngả vào cổ áo bên trong, lôi ra một sợi tơ tuyến, giải hết phía dưới treo mặt dây chuyền. Nàng lộ ra chân thực khuôn mặt không có quá đại biến hóa, chỉ là đường cong càng thêm nhu hòa, nhìn qua sẽ không đi bị nhận lầm là nam tử. Lúc này nàng mở miệng, thanh âm vẫn còn là bình thường không hay, nguyên bản nghe vào có chút âm nhu, bây giờ lại là cảm giác trung tính. Nhà có yếu đệ quả phụ, chỉ dựa vào ta trèo chống môn hộ, nam tử thân phận đến tột cùng thuận tiện một chút. Bởi vì có cái này ra truyền pháp khí, thế là cũng liền từ nhỏ một mực dùng đến hiện tại. Tiến Khai Đình ánh mắt tại Mạnh Nhĩ Nhã trong tay như ý hình mặt dây chuyền bên trên qua lại quét mấy lần, thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, a một tiếng, liền không sao người hướng về sau khẽ đảo, lại lệch qua vách thùng xe bên trên buồn ngủ. Phó Minh Hiên thì mỉm cười gật gật đầu, nghiêng người đẩy ra cửa sổ xe rèm hướng ra phía ngoài nhìn, lực chú ý toàn chuyển hướng bên ngoài. Mạnh Nhĩ Nhã bị hai người bình thản phản ứng làm cho trong lòng bất ổn, không thể tin được mình cứ như vậy quá quan, nhưng là giờ phút này đến, giao hai người đã ngay cả nửa điểm ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục phân cho nàng. Mạnh Nhĩ Nhã ngây người một lát, vừa nhấc mắt phát hiện Ngọc Kinh Thành cửa đã gần đến tại gang tấc, liền tranh thủ cải biến khí tức pháp khí mang tốt, lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Thằng đến xe ngựa chạy đến yến phủ cửa chính dừng lại, hai người kia đều chưa từng lại phân phó vài câu chỉ ngữ, bất quá Mạnh Nhĩ Nhã trong lòng đã tối ám làm quyết định, nàng cũng không cho rằng Phó Minh Hiên mạch trần thân phận nàng, chỉ là nhất thời hứng khởi. Mà nàng lần này bị cuốn vào tượng phủ cao tầng nội đấu, tuy là thay bay vạ gió, cũng đã dung không được nàng tùy tiện thoát thân. Coi như Yến Khai Đình buông tha nàng, mấy cái kia đại quản sự cũng sẽ không bỏ qua nàng, chỉ nhìn ứng đối ra sao. Yến Khai Đình nhảy xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại, chỉ nhấc tay quơ quơ, xem như cùng Phó Minh Hiên tạm biệt, liền nhanh chân hướng trong cửa phủ đi đến. Mạnh Nhĩ Nhã luôn cuống tay chân sau khi xuống tới, cùng gác cổng bắt chuyện qua, cũng không có đi theo Yến Khai Đình đi, mà là vội vã lui về cho tiểu quản sự nhóm lâm thời nghỉ ngơi sân nhỏ. Cũng có đồng dạng đến nghỉ ngơi cùng thế hệ hỏi nàng hôm nay đi đâu, Mạnh Nhĩ Nhã một mực khoát tay không đáp, đem mình nốt tại trong phòng, như thế làm như vậy đủ mặt ngoài công phu về sau, liền chậm đợi đại quản sự gọi đến. Mặc kệ lần này là vị tiên hoặc cái nào mấy vị đại quản sự đang tính kế Yến Khai Đình, cho thấy đã thành không xong việc. Nhưng mà lấy Mạnh Nhĩ Nhã đối tượng phủ bây giờ tình thế hiểu rõ, cũng không cho rằng Yến Khai Đình sau khi trở về liền có thể nhất cử dù sao. Bởi vậy nàng dù chỉ là vì tự vệ, cũng phải ứng phó tốt tiếp xuống tất nhiên sẽ có bạn hỏi. Yến Khai Đình một đường thẳng đến chủ viện, khi hắn bước vào chính đường thời điểm, bên trong đã đợi 5-6 người. Yến Khai Đình ánh mắt đảo qua, không hề thấy quái lạ xem đến, phần lớn là trước đó không lâu tại Đông Chuân Trấn thấy qua gương mặt, Hồ Đông Lai Đỉnh lấy một trường tím xanh chưa cởi mặt cũng thình lình xuất hiện, mấy người kia chính là nguyên bản vì hắn chuẩn bị đi xử lý chi nhánh ngân hàng sự vụ thành viên tổ chức. Đám người gặp hắn tiến đến, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Yến Khai Đình thẳng đi đến thượng tọa, đại mã kim đao ngồi xuống, hỏi: "Các ngươi có việc?" Đám người nhìn nhau một cái, từ Hồ Đông Lai đầu tiên nói: "Phủ chủ, ngài giải hết phương thợ rèn hiệp ước, thực sự không ổn à?" Yến Khai Đình thản nhiên nói: "Ta đều vừa trở về, các ngươi làm sao mà biết được?" Hồ Đông Lai thản nhiên nói: "Chi nhánh ngân hàng sự vụ chính là bọn thuộc hạ trước vụ chỗ. Mặc dù phủ chủ sớm đi lúc đã tự mình tiến về, thuộc hạ cũng lập tức tiến đến, chỉ là không kéo, chúng ta đến thời điểm ngài đã rời đi." Yến Khai Đình gật đầu nói: "Kia đã các ngươi đã biết sự tình kết quả, ta cũng có thể tiết kiệm một chút miệng lưỡi. Chi nhánh ngân hàng bên kia, đêm nay liền phái người vào ở, ta đã mời trên trấn tống phòng giữ cũng đồng thời nhóm người quá khứ hiệp phòng phùng ma thời khắc là Ngọc Kinh trọng đại sự vụ, không thể có thất." Hồ Đông Lai không nghĩ tới Yến Khai Đình hoàn toàn không cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp tuyên bố kết quả, đồng thời ngay cả đến tiếp sau sự vụ đều đã bố trí hơn phân nửa, còn kéo phe thứ ba tiến đến, cái này thật có chút không dễ làm. Hắn dừng một chút, thở dài nói, thuộc hạ biết phủ chủ đối chi nhánh ngân hàng tai họa bất ngờ trong lòng tức giận, chỉ là phương thợ rèn vì thiên công khai vật phục vụ nhiều năm, giải ước quá mức tùy tiện, cái khác chi nhánh ngân hàng nhìn ở trong mắt, không biết sẽ có ý tưởng gì. Tiến Khai Đình hỏi, ngươi là cảm thấy ta cho hắn 16 mỗi năm đồng vượt qua tiêu chuẩn, trong đó một nửa từ ta tư kho ra. Hồ Đông Lai cứng lại, Tiến Khai Đình vấn đề này góc độ xảo trá, hắn như thuận đáp trả, liền sinh sinh bị giật ra chủ đề trọng điểm, hắn nếu không đáp trả, cũng không thể ngầm thừa nhận là mình cảm thấy đưa tiền nhiều. Lúc này bên cạnh một râu tóc bạc trắng quản sự lên tiếng, hắn lộ vẻ ỷ vào mình là đang ngồi năm tư dài nhất, giọng điệu có chút cậy già lên mặt, phụ chủ, tiền chỉ là phụ, chúng ta là đều cho rằng tại cái này trong lúc mấu chốt cùng phương thợ rèn giải ước, đối tượng phụ ảnh hưởng không tốt. Tiến Khai Đình ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua, có người cùng hắn ánh mắt một đôi, liền cúi đầu, có người thì là một mặt đờ đẫn, bình tĩnh nhìn xem hắn. Phương Nam Ân chào từ giã, ta cho phép, cũng tặng chi lấy giày đồng, việc này có Đông Chuân trấn phòng giữ Tống Tử làm chứng kiến. Mặc kệ các ngươi cho là như vậy, lý giải ra sao, với ta mà nói, cái gọi là mấu chốt, chính là thủ hộ Ngọc Kinh cùng các trấn bình yên vượt qua phùng ma thời khắc, đây là thiên công khai vật đặt chân ở nơi đây trách nhiệm. Tiến Khai Đình nói, nếu có người giống như Phương Nam Ân, không muốn cùng tượng phụ chung gánh này trách, cũng có thể chào từ giã. Hồ Đông Lai chậm rãi nói, phụ chủ, Phương Thợ Rèn không phải ý tứ này a. Tiến Khai Đình mỉm cười, Hồ Đông Lai, quay tới quay lui không mệt mỏi sao? Ta không hứng thú biết các ngươi vốn là có ý tứ gì, cũng không hứng thú lúc này cùng ngươi tính sổ sách. Có chuyện lưu đến đại chiến sau lại nói, nếu như chúng ta đều có thể còn sống. Hồ Đông Lai hơi nhíu nhíu mày, nghĩ không ra Yến Khai Đình cùng bọn hắn những này lao phủ chủ thân tín, nửa thật nửa giả hồ đồ lôi kéo 2-3 năm sau, tuyệt ở thời điểm này triệt để bị mặt. Hắn quẹt mắt liếc qua nhìn thấy mặt khác mấy vị trí tại trận đại quản sự, cùng hắn đồng minh người mặt lộ vẻ mở mịt luống cuống, không giống minh người thì hình như có hồ nghi. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên, mặc dù nói chuyện người không biết thân ở Yến phủ cái nào phương vị, nhưng mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Đại chiến trước mắt, hết thảy lấy ngự ma làm trọng. Còn lại tạp vụ sự tình các loại, chiến hậu lại bàn bề. Chúng quản sự lẫn nhau nhìn xem, không có người nào nói chuyện. Hạ Bình Sinh đã lên tiếng, liền cùng dĩ vãng vô số lần, chính là cuối cùng quyết định. Chương 23. Có Phượng Tiêu Thiểu Yến Khai Đình cười lạnh một tiếng, đứng dậy, sải bước đi ra chính đường, một cái chớp mắt thân ảnh liền biến mất tại cây cối sum suê, trùng điệp lâu vũ ở giữa. Trong đường đám người hai mặt nhìn nhau, không thú vị địa lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hồ Đông Lai cùng hai tên hơn 40 tuổi quản sự. Trong đó một cái mặt tròn nhìn hai bên một chút, gặp lại không người không có phận sự, bưng biểu lộ trầm tĩnh lại, lộ ra chút nôn nóng. Đại tổng quản đây là ý gì? Nhìn hắn bình thường cũng rất phiền tiểu tử kia à, lần này tai họa còn muốn lao động hắn đi cho ngoại nhân cười làm lành mặt, làm sao ngược lại hướng về kia tiểu tử? Một cái khác gầy gò người cao nói, Tề Minh nói cẩn thận, coi như nơi này không có người bên ngoài, cũng vẫn là đem xương hô sửa lại tốt. Đại tổng quản cứng nhắc đoan chính, bị hắn nghe thấy, trước mặc kệ đúng sai không phải là, chỉ sợ ngươi trước hết không chiếm được lợi ích. Tề đại quản sự mặt mũi tràn đầy không vui địa lầu bầu nói, đại tổng quản thế nhưng là kế phu nhân người, đối cái vướng víu tốt như vậy, chẳng lẽ là những năm này trô ra tình cảm tới? Người cao nghe vậy sờ sờ cái cằm, nói, không phải vậy. Nếu bàn về thân cận, Hồ quản sự là kế phu nhân ruột thịt chất nhi, liền như là con rể, làm sao đều là người một nhà. Dĩ vãng Hồ quản sự bên này đệ lên sự tình, cái nào kiện đại tổng quản bắt bỏ. Tốt gọi Tề huynh biết, ngồi giữa người cũng không phải một vị phong túng, còn có nói chuyện, lấy ngoan thạch mài đao. Đủ quản sự bừng tỉnh đại ngộ, Hà huynh có ý tứ là người cao làm bộ cả lại, nói, Tề huynh hiểu rõ liền tốt, không cần phải nói ra. Lại chỉ Hồ Đông Lai nói, Hồ huynh đệ ngay lúc sắp tấn giai thượng sư, đây chính là thực sự năng lực, đây mới thật sự là sắc bén đao binh, cùng giả tá tiên binh lợi khí không thể so sánh nổi. Ngoan thạch nha, tóm lại là ngoan thạch, đợi đao binh mài liền, tảng đá cũng không có chỗ dùng. Hồ Đông Lai không nói gì, chỉ là thận trọng địa mỉm cười, nhẹ gật đầu, đây chính là chấp nhận. Không thể không nói, Hồ Đông Lai không hổ ngọc diện lang quân biệt hiệu, dù cho trên mặt có tổn thương, cũng không tổn hại hắn tuấn giật phong tư, nhẹ nhàng phong độ. Đủ quản sự thật to kinh hỉ, luyện khí thượng sư vậy nhưng khó lường. Chúng ta đối người Dương Châu có thể có càng nhiều quả cân. Người cao vội vàng thở dài một tiếng nói, tư sự thể lớn, làm chậm chậm lưu toan. Đủ quản sự lập tức im lặng, lại ngắm nhìn một phía, chính đường bốn cũng không có người không có phận sự xuất nhập, cũng không gặp gì thường động tĩnh. Hồ Đông Lai nơi này cắt ra miệng nói, lần này cũng không có làm tốt, tuy là đủ loại ngoài ý muốn, lại có phó gia thăm ra, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, không làm tốt chính là không làm tốt, hạ sư gõ một phen cũng là vì ta tốt. Huống hồ phùng ma thời khắc sắp xảy ra, đủ quản sự cũng biết, hạ sư là vô cùng có đảm đương nhân vật, lấy chiến sự làm trọng, là phải có chi nghĩa. Nói tới chỗ này, đủ quản sự mới lo nghĩ giết hết, liên tục gật đầu. Mà tại hắn nhìn không thấy địa phương, kia người cao cũng tức là tượng phủ đại quản sự một trong Hà Khải An, cùng Hồ Đông Lai trao đổi một cái đều không nói bên trong ánh mắt. Vừa rồi hai người kéo một phát một hát, rốt cục đem vị này trên tay có rất nhiều bản địa thợ rèn nhân mạch đủ mạnh mẽ quản sự trấn an xuống tới, để hắn tin tưởng Hạ Bình Sinh dù cho trên mặt cần làm được công chính, sau lưng vẫn là có khuynh hướng Hồ Đông Lai. Mà cái này nhận biết, cũng là thiên công khai vật rất nhiều quản sự, thậm chí Ngọc Kinh thành bên trong không ít người cách nhìn. Lấy Hạ Bình Sinh chi năng, tự lập một phương đều đầy đủ, lại một mực an tại kế phu nhân thuộc hạ. Lại tại nàng sau khi qua đời, còn trông coi tượng phủ cơ nghiệp, không chút nào chuyên quyền. Như thế trung thành, yêu ai yêu cả đường đi, bất công chút kế phu nhân người thân không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiến Khai Đình rời đi chính đường, liền hướng vào phía trong viện mà đi. Tiến phủ tại Ngọc Kinh kinh doanh mấy trăm năm, trong thành chủ trạch chiếm diện tích cực lớn, từ bên ngoài nhìn vượt ngang ba cái quảng trường, bên trong chủ yếu cách cục cũng chia là ba bộ phận. Một là ngoại viện. Đây cũng là thiên công khai vật chủ phủ sở tại địa, ngoại trừ dùng cho tập trung nghị sự chính đường, còn có lớn nhỏ phòng tiếp khách, phòng tài vụ, khố phòng, cung cấp các cấp quản sự nghỉ chân biệt lạc, Bạch Thiên Hắc Dạ đều cung cấp bữa ăn nhà ăn chờ nhiều như rừng kiến trúc, chiếm cứ cả tòa yến phủ một nửa thổ địa. Hai là nội viện. Chính là yến phủ các đời phủ chủ ở chỗ, có được một tòa ngọc kinh thành nghe tiếng hoa không tạ vườn, trải qua hơn 100 năm tỉ mỉ giữ gìn, góp nhặt mấy châu danh hoa, một năm bốn mùa thay nhau nở rộ. Ba là khách viện, tức là yến phủ lưu tạm trú chỗ, bên trong bao quát 12 tòa lớn nhỏ không đều, phong cách khác nhau tinh xảo đình viện, bài trí trang trí xa hoa trình độ so nội viện cũng đã có chim mà không bằng. Hạ Bình sinh liền nhiều năm ở chỗ này, còn lại chính là thiên công khai vật tiếp đãi khách nhân lúc mới có thể bắt đầu dùng. Tại khách viện cùng nội viện ở giữa rộng lớn trên quảng trường thì đứng sừng sững lấy yến gia từ đường. 6 năm trước từ đường bởi vì thiên hỏa đổ sụp, về sau chẳng biết tại sao không có ở địa chỉ ban đầu, mà là lân cận phế tích chủ kiến, tàn viên cũng chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, cho nên bây giờ còn có thể nhìn thấy cháy đen nền tảng cùng bức tường đổ. Yến Khai Đình trải qua quảng trường thời điểm, chậm rãi dừng bước, xa xa nhìn qua bạch thạch vách tường từ đường, cùng màu đen bên cạnh phế tích. Tại trời đầy mây màu xám trắng màn trời dưới, trắng cùng đen so sánh phá lệ chói mắt. Yến phủ ba viện đều có thông đạo cùng môn hộ trực tiếp thông hướng bên ngoài phủ, quảng trường này chỉ có tại ba trong viện vãng lai mới có thể đi ngang qua, mà có thể có quyền hạn trong ngoài thông hành người cũng không nhiều, bởi vậy nơi này ngược lại trở thành trong phủ đệ quẩn cu é nhất một cái góc. Có lẽ là bởi vì không người quấy rầy, Yến Khai Đình tại nguyên chỗ đứng được có chút lâu, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn xa xa, cũng không có muốn đi gần từ đường ý tứ. Đột nhiên hắn đông dưng quay người, vừa bạn cùng phía sau trong đường tắt chuyển ra một người đánh cái đối mặt. Người kia một đường đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây, bước chân còn có chút không xác định, giống như là rất chưa quen thuộc cảnh vật xung quanh. Ngẩng đầu một cái, thình lình tiến đụng vào một đôi lăng lệ trong mắt, không khỏi giật nảy mình. Yến Khai Đình lông mày nhíu lên. Người trước mắt này vóc người trung đẳng, một bộ lễ đội mũ nam tử trẻ tuổi trang phục, lại có một trương ngây thơ chưa hoàn toàn rút đi mặt. Hắn phát quan, trường bào đều là màu thiên thanh, chi tiết xử lý bên trên, không giống Ung Châu hoặc là nói đều không giống phương Bắc tiểu dáng. Chọn bộ phục sức quang hoa nội liễm, mười phần điệu thấp. Nhưng nếu lấy một thượng sư cảnh tu sĩ nhãn lực nhìn kỹ lại, lại phát hiện tay kia tinh xảo đúng công tụ, thậm chí có thể là pháp khí cùng pháp y. Yến Khai Đình có thể khẳng định mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Người kia tại ban sơ kinh hãi về sau, đầu tiên mở miệng, xin hỏi, tập ái viện đi như thế nào? Người trẻ tuổi này tính cách tựa hồ tương đương ngại ngùng ngượng ngùng, lúc nói chuyện, phần lớn thời gian ánh mắt không tự chủ được buông xuống hướng mũi chân. Bất quá hắn vừa nói, ngược lại ngồi vững không phải người địa phương, khẩu âm mềm mại thanh mảnh, chính là nam âm. Tập ái viện là khách trong nội viện đệ nhất đẳng gian phòng, vậy người này thân phận cho là tiền công khai vật khách nhân trọng yếu. Chỉ là khách quý không biết chủ nhân, cũng có chút hoang đường. Yến Khai Đình đối với cái này hứng thú không lớn, cũng không có ý định chú ý đây là vị nào đại quản sự khách nhân, hắn chỉ người trẻ tuổi phía sau mặt khác một đầu đường hành lang, sau đó có cẳng liền chuẩn bị rời đi. Cái kia Yến Khai Đình cảm giác mình tay áo bị kéo một cái, quay đầu trông thấy người trẻ tuổi lộ ra lại là không có ý tứ, lại là lúng túng biểu lộ. Ta tại cái kia phương hướng đã đi ba lần. Yến Khai Đình im lặng. Khách viện từng cái viện lạc ở giữa, lại muốn độc lập tư mật, lại phải có cảnh có sắc, thế là kiến tạo mới bắt đầu dung nhập một chút pháp trận bố cục, dùng cao thấp thảm thực vật, đường tắt lũ kính, suối thạch tiểu phẩm đến ngăn cách tầm mắt, kiến tạo láng giềng mà cư nhưng không liên quan tới nhau không khí. Nhưng mà coi như bên trong con đường không phải thẳng tắp, nhiều một chút đường rẽ, liền có người sẽ lạc đường sao? Yến Khai Đình trong ánh mắt nghi vấn khả năng quá rõ ràng, người trẻ tuổi không khỏi ngượng ngùng, nói cũng nói đến đập nói lắp ba, làm phiền ngài. Yến Khai Đình nhìn trái phải một cái, ánh mắt chiếu tới chỗ lại không có người thứ ba, đành phải nhận cái này tìm tới cửa phiền phức. Hắn mở ra bộ pháp, vừa nói, đuổi theo. Người tuổi trẻ vóc người càng giống vừa mới trưởng thành thiếu niên, nhìn qua có chút đơn bạc, so Yến Khai Đình thấp hơn nửa cái đầu, muốn đi nhanh mới có thể đuổi kịp Yến Khai Đình bất lượng. Hắn gấp đuổi đến mấy bước, nói, ta là người Dương Châu thị, họ Hàn tên Phượng Lai, hào Tiêu Thiểu. Thỉnh giáo huynh tục danh. Yến Khai Đình nghe được cái này bang tên cùng dòng họ, chợt nhớ tới Phó Minh Hiên từng nói cho hắn biết một chuyện nhỏ. Kia là Phó Minh Hiên vừa về thành tại dịch trạm nghỉ chân thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải quan sát động tĩnh các tần giang đang cho hắn truyền bá hoàn khố thanh danh, nghe nói kia xuất diễn là diễn cho Dương Châu chứ danh pháp khí chế tạo thương Giá Thiên Công Phường thiếu đông gia nhìn. Mà nếu như hắn nhớ không lầm, Giá Thiên Công Phường chủ nhân chính là họ Hàn. Yến Khai Đình đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Phượng Lai một chút, cái sau cũng theo đó dừng lại, chính một mặt không hiểu nhìn qua hắn. Chương 24. Rất nhiều trò vui chương thứ 24. Rất nhiều trò vui. Giã Thiên Công Xưởng là tu sĩ công xưởng, môn nhân tử đệ đều là đường đường chính chính tu sĩ, so sánh cùng nhau, Yến Khai Đình dạng này xuất thân cũng chỉ có thể tính tại tán tu hàng ngũ. Chính đạo danh môn tử đệ hào đương nhiên không thể loạn lấy, vậy liền mang ý nghĩa, trước mắt cái này càng mang ngây ngô thiếu niên là một thượng sư. Đã buộc quan thiếu niên nên tính là người trưởng thành rồi, nhưng vẫn có một đôi thanh tịnh con mắt, giống như trong núi sâu trong suốt thấy đáy suối nước, cho hắn nghi vấn biểu lộ phá lệ xoa một tầng kinh nghiệm sống chưa nhiều nhan sắc. Nhưng mà mặc kệ vị thiếu chủ này là thật thuần lương hay là giả thuần lương, Yến Khai Đình hiện tại cũng không hứng thú cùng hắn liên hệ. Yến Khai Đình nói, Tiêu Thiểu Cửu Biến, Chí Phượng Hoàng Nghi, ngươi là nhà tu. Hàn Phượng Lai gật gật đầu, mở ra bàn tay, một kiện pháp khí màu bạc từ tấc đem dài kéo lên đến hai thước nữa, đúng là đem 13 giây cung dựng thẳng đặt không. Ai ngờ Yến Khai Đình chỉ lướt qua, liền tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước, ném một câu, nhanh lên. Hàn Phượng Lai hiện ra một chút ngạc nhiên, đội vàng thu hồi đặt không, chạy chậm hai bước, truy sau lưng hắn. Yến Khai Đình ngay cả cái đồng dạng trên ý nghĩa liên hệ tính danh cũng không chịu làm, đã biểu thị đến lại rõ ràng bất quá, căn bản không muốn cùng hắn kết giao. Hàn Phượng Lai vốn cũng không phải là hướng ngoại ân cần, mạnh vì gạo, bạo vì tiền tính tình, trong lúc nhất thời đều không cách nào lại đem đối thoại tiếp tục. Hai người tiếp xuống một đường không nói chuyện. Trải qua ba, bốn chỗ khác biệt hoa một đường hẻm đường mòn về sau, một cái hắt mái hiên nhà tường trắng lịch sự tao nhã tiểu viện xuất hiện ở phía trước, rộng mở cửa sân bên trong đứng đấy cái áo xanh lá buộc, chính hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tiến Khai Đình một chỉ phía trước, nói, tập bái viện. Nói xong, Tiến Khai Đình liền muốn quay người rời đi, lại bị Hàn Phượng Lai kéo lại. Hàn Phượng Lai nhìn xem Yến Khai Đình, lại nhìn xem mũi chân, có chút co quắp nói, mời, mời đạo huynh tiến đến uống chén trà đi. Trong mắt của hắn toát ra có chút chân thành tha thiết khẩn thiết, chí ít nhìn qua hoàn toàn không có sơ hở. Bất quá Yến Khai Đình trong lòng vẫn là rất không muốn cho hắn mặt mũi này. Ngắn ngủi hai ngày, bên người kịch nam giống như đèn kéo quân ngươi tới ta đi, triệt để mệt nhọc hắn xem trò vui hào hứng, lại càng không cần phải nói còn muốn bồi tiếp diễn. Nhưng lại Yến Khai Đình ngay tại cái này động niệm trong nháy mắt gặp nan đề. Hàn Phượng Lai nắm lấy cánh tay hắn động tác cũng không tận lực dùng sức, nhưng mà Yến Khai Đình đã từ trên người hắn cảm thấy không thua gì Phó Minh Hiên áp lực. Nói cách khác, hai người như coi là thật so sánh khởi tình đến, Yến Khai Đình có thể muốn thua. Lúc này, trong viện áo xanh lão bộ bước nhanh ra đón, hướng Hàn Phượng Lai nói, "Lang quân đây là đi nơi nào?" Hàn Phượng Lai có chút ngượng ngùng, thính hai hơi đỏ lên, nói, "Vốn định tùy tiện đi một chút nhìn xem, kết quả mê phương hướng." Lão bộ lộ vẻ đối Hàn Phượng Lai không biết đường đã không thấy kinh ngạc, nhìn Yến Khai Đình một chút, hiện ra vẻ chợt hiểu, hướng hắn không người tới đất, là vị gia này đưa nhà ta Lang quân trở về đi. Hàn Phượng Lai hiện ra một tia xin giúp đỡ biểu lộ, nói: "Tiền bá, ta đang muốn mời đạo huynh đi vào uống chén trà." Tiền bá nghe âm ý, lập tức giúp nhà mình Lang quân hảo luôn quy bảo. Người lão buộc này tại Hàn gia xác nhận có tương đương thân phận, cũng chính là thế gia vọng tộc bên trong có thể tính con em trẻ tuổi nửa cái trưởng bối cái chủ loại kia lão nhân. Hắn trong lời nói nói đến Hàn Phượng Lai thời điểm, tựa như đang nói mình tiểu bối, tự hào bên trong mang theo thân mật cùng tự ái. Thế là Yến Khai Đình nghe một lỗ hai đối Hàn Phượng Lai tán dương, cái gì kém cỏi nói, tuệ tại tâm, trung hậu thành khẩn, cần cù mẫn tư loại hình. Ngoại trừ kém cỏi nói đầu này bên ngoài, Yến Khai Đình sau khi nghe được đến rất muốn giới thiệu Hàn Phượng Lai cùng Phó Minh Hiên hai người nhận biết, có thể thấy được trưởng bối trong mắt có tiền đồ tiểu bối hình tượng đều là không sai biệt lắm. Trung thực, chăm chỉ, có năng lực. Thẳng đến tiền bá bắt đầu giới thiệu nhà mình từ Dương Châu mang tới thiên hạ danh trà Khỉ La, rất có đem cây trà khởi nguyên cũng nói chuyện tư thế, Yến Khai Đình không chống nổi, rốt cục bước vào tập ái viện cửa sân. Trong viện khách nhân chỉ có Hàn Phượng Lai cùng tiền bá hai chủ tớ người, còn lại chính là Yến phủ an bài tại khách trong nội viện cung cấp khách nhân thúc đẩy nô bộc. Hàn Phượng Lai dẫn Yến Khai Đình đến chính sảnh vào chỗ. Sau đó bày ra nguyên bộ trà đạo khí cụ, từ đun nước bắt đầu, từng cái khoan thai làm tới. Khỉ La đúng là trà ngon, nước sôi tiếp xúc phiến lá nháy mắt, cả phòng dị hương, Yến Khai Đình nháy mắt cảm thấy ngũ quan thanh minh, liền ngay cả thể nội chân khí đều hoạt bát một chút. Xem ra cái này còn không phải phổ thông trà, mà là một loại linh thực. Hàn Phượng Lai không tiếp tục hỏi Yến Khai Đình thân phận, giống như là không để phòng chút nào địa đem mình đến Ngọc Kinh Nguyên do nói thẳng ra. Hắn du học đến Bắc Địa, mục tiêu chính là khảo sát Ung Châu tự phủ, đồng thời tùy thời hợp tác thậm chí thu mua thành quy mô phổ thông phẩm dây chuyển sản xuất, lấy bổ khuyết giá thiên công xưởng tại bên trong cấp thấp lĩnh vực trong không. Hàn Phượng Lai cũng không xách thiên công khai vật cùng hắn bàn bạc đại quản sự tính danh, cũng không nói đến cụ thể chi tiết, bất quá vậy cũng là thoáng tra một cái liền có thể biết đến sự tình. Yến Khai Đình một mặt nhàm chán bám lấy đầu, nhìn Hàn Phượng Lai dùng phân trà khí cho mình trong chén thêm đến 7 phần đấy, rất muốn trực tiếp hỏi một chút hắn, như thế ở ngay trước mặt chính mình nói muốn đào chân tượng, thật được không? Đến lúc này, Yến Khai Đình vậy mới không tin Hàn Phượng Lai không biết mình thân phận. Bởi vì coi như theo lẽ thường, loại chuyện này đều không nên đối một cái tại bị thu mua trong phương phủ gặp phải người nói ra. Hàn Phượng Lai cũng không phải là khẩu tài liền cho người, tự sự đơn giản thật thà, thần sắc ở giữa còn mang theo mấy phần ngại ngùng ngượng ngùng. Cũng không tốt lắm nói hắn biểu hiện ra là tính tình thật vẫn là biểu tượng, bởi vì Hàn Phượng Lai cũng không có che giấu hắn thân là cường giả thực lực. Từ Hàn Phượng Lai đàn tấu đàn không khúc âm bên trong, Yến Khai Đình phán đoán, tu vi của hắn khả năng so Phó Minh Hiên hơi kém một chút, lại cao hơn qua mình 2 đến 3 cái nặng vị trở lên. Một khúc kết thúc, Yến Khai Đình bỗng nhiên nói, "Ngươi hôm nay trước đó gặp qua ta đi?" Hàn Phượng Lai thành thật hồi đáp, "Vừa tới Ngọc Kinh thời điểm, từng thấy ngươi tại cửa Tây vào thành trên đại đạo ngự thú chạy qua." Đến tận đây, hai người không sai biệt lắm mau đưa trời trò chuyện chết rồi. Tất cả mọi người nói lời nói thật, cái này rất lúng túng. Yến Khai Đình đột nhiên đưa tay hướng trong hư không một chảo, trong lòng bàn tay nhiều đạo đưa tin phủ. Hắn thần thức chuyển qua, một chút dò xét, liền mi tâm nhíu chặt, đứng lên, nói, "Ta có chút sự tình đi trước." Hàn Phượng Lai đứng dậy đưa tiễn, nói, "Hôm nay tuy là ngẫu nhiên gặp, nhưng ta hai ngày này cũng xác thực muốn gặp Yến chủ một mắt." Yến Khai Đình im lặng, nói, "Ta không phải là ngươi người hợp tác hoặc giao dịch người." Hàn Phượng Lai trầm tĩnh mà nói, "Hợp tác hoặc giao dịch cũng không phải là nhất định phải phát sinh." Yến Khai Đình hiện ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Hàn Phượng Lai một chút, không có lại nói cái gì, liền đi ra ngoài. Hàn Phượng Lai một mực đem hắn đưa ra tập ái viện cửa sân, lại tại bàn đá xanh trải đất, hai bên hoa thụ đường hẻm trên đường nhỏ đi ra hơn 10 bước, mới đứng dừng thân hình. Mấy trượng có hơn, Hạ Bình Sinh đưa lưng về phía hai người đứng chắp tay, chính có chút nghiêng đầu cúi đầu, nhìn xem ven đường một nhánh sớm mở tím xanh diên mỹ. Hàn Phượng Lai cung kính con người, làm được là hậu bối lễ, cung kính nói, "Vạn bối Dương Châu Hàn Tiêu Thiểu, gặp qua hạ tiền bối."